Chương 42, phiền toái đến cửa tất cả những thứ này, Tần Phong cũng không biết. Ra cửa, hỏi qua thủ vệ hai gã chấp sự mới biết, nguyên lai mình trong tay trưởng lão lệnh bài thật sự là quá hữu dụng rồi, cầm nó, trực tiếp có thể đi Long Thiện Đường nhận lấy một chút cao đẳng linh thực. Linh thực là một chút giàu có huyền khí ẩm thực, loại này đồ ăn, cùng Tần Phong trước kia đã uống bạt lòng cốt năng có chút tương tự, giống nhau chỉ có tại Thiên Phong Thành bên trong người có thân phận nhất định mới có thể lấy hưởng dụng đấy. Linh thực tuy rằng quý giá, nhưng Tần Phong cũng sẽ không khách khí, bởi vì đây là chính mình nên được, là dùng đại hoang huyết điệt đổi lấy. Cái bụng thật sự là đói bụng, Tần Phong đánh nghe cho kỹ phương vị, trực tiếp chạy Long Thiện Đường đi tới. Có chút ngoài ý muốn là, Tần Phong tại Long Thiện Đường lại gặp được Tần Hồng Ngu, nhưng người sau có vẻ như đang trốn chính mình giống nhau, thật xa nhìn thấy chính mình khuôn mặt đỏ lên, xoay người chạy mất. Hành động này để cho đông đảo Tần gia đệ tử đều hướng Tần Phong quăng tới ánh mắt bất thiện. Tần Phong sờ sờ cái mũi của mình, chợt đống nhiên tỉnh ngộ. Con tưởng rằng cô nàng này đối với mình có hảo cảm đây, nguyên lai đây là tại đùa bỡn kế mượn đao giết người đây, muốn nói giết người khả năng đi qua điểm, tại Thiên Phong Thành, còn không người nào dám đối đồng tộc người hạ tử thủ, thế nhưng để cho mình ăn chút đau khổ, nhất định là khó tránh không khỏi. Thật là âm hiểm. Thật đúng là xem thường Tần Hồng Ngu rồi, Điêu Hoa công chúa lại còn bắt đầu chơi mưu kế. Bất quá tốt nhất đừng chọc mình, bằng không. Hừ. Nên đón những cái kia ánh mắt bất thiện, Tần Phong mặt không biến sắc, đáy mắt trong nháy mắt thoáng qua một chút hàn mang. Nhưng mà, để cho Tần Phong ngoài ý muốn chính là, chính mình vẫn là coi thường Tần Hồng Ngu mị lừa rồi. Lúc chặn bạn, tại Tần Phong về chỗ mình ở trên đường, thật là có ba người ngăn chặn chính mình. Thấy rõ người tới sau đó, Tần Phong ánh mắt ngưng lại, sắc mặt nhất thời chìm xuống. Tần Phong sức cảm ứng rất mạnh, từ ba người mặt ngoài thân thể cương lực gợn sóng bên trên phân biệt, người đầu lĩnh, tu vi hẳn là tại nhân cương cảnh, hơn nữa còn là cấp 2 trái phải, hai người khác đều ở đây nhân cương cảnh nhất giai, xem cương lực gợn sóng cũng không ổn định đến xem, hẳn là vừa mới tiến cấp không lâu dáng vẻ. Người cầm đầu, rất anh tuấn, xem tướng mạo cùng Tần Thiếu Hồng có 3 phần tương tự, chỉ là số tuổi thoáng đại một chút, 8 phần là theo Tần Thiếu Hồng có trực hệ liên hệ máu mủ, bằng không cũng không hội trưởng như vậy giống nhau. Mà mặt sau hai người một cao, chùn xuống, đồng dạng Tần gia đệ tử trang phục, hai người đều là bề ngoài bình thường, ném ở trong đám người khó mà phân biệt cái loại này đại chúng mặt. Ba cái nhân cương cảnh. Tần Phong thầm nghĩ chuyện ngày hôm nay, nhất định là không cách nào lành rồi. Người là ai? Đây là ý gì? Tần Phong trong thanh âm lộ ra ý lạnh, mở miệng hỏi. Ha ha, tiểu tạp chủng, ngươi nghe kỹ cho ta. Bổn thiếu gia ta gọi Tần Thiếu Minh, là Thiếu Hồng ca ca, ta đã sớm nghe đệ đệ nói nhìn ngươi không vừa mắt rồi, bất quá ta vẫn chưa để ở trong lòng. Thế nhưng không nghĩ tới, ngươi liền nhưng còn dám đối Hồng Ngu biểu mội động ý đồ xấu, ngày hôm nay không cố gắng giáo huấn ngươi một chút tên tiểu tạp chủng này, ta liền không cứ gọi Tần Thiếu Minh. Tần Thiếu Minh, cố ý tìm cớ đúng không? Tần Phong ánh mắt ngưng tụ, lộ ra hàn ý, nhìn thẳng Tần Thiếu Minh hai mắt, người sau trong lòng đột nhiên máy động, mơ hồ có dục khí không hiểu kinh ý, nhưng thực lực chênh lệch to lớn, lại để cho Tần Thiếu Minh trong nháy mắt tìm về tự tin, cũng dị thường tức giận quát lớn, không sai. Bổn thiếu gia ta chính là cố ý tìm cớ làm sao vậy, chỉ bằng một mình ngươi bảng chi tiểu tạp chủng, còn dám đối Hồng Ngu biểu mội động tâm. Cũng không khóc lóc om sòm nước tiểu chiếu chiếu ngươi cái kia cùng toan đức hạnh, không dễ dàng đã thức tỉnh cái huyết mạch hồn còn là một không có phẩm cấp tử xa hồn, mẹ, còn lãng phí bổn thiếu gia nhiều máu như vậy, thử. Ngày hôm nay cơn giận này, ta nhất định phải tìm trở về, trước quỳ xuống cho ta, tại bổn thiếu gia trước mặt của ta dập ba cái đầu, tiếng kêu ra ra nghe một chút, ta suy nghĩ thêm một chút như thế nào thu thập ngươi. Tần Thiếu Minh nói chuyện đồng thời, rất đắc ý cười gằn, Tần Phong sắc mặt cũng là càng ngày càng lạnh. Ngươi, đáng chết. Tần Phong ánh mắt như lao, kiên định ngồi đáp. Về mặt thực lực chênh lệch to lớn, để cho Tần Phong không dám tùy tiện xuất thủ. Bởi vì Tần Phong cho đến bây giờ, chỗ tiếp xúc được, đều là chút nhân cương cảnh trở xuống đối thủ, thế nhưng cái này một lần bất đồng, đối thủ có 3 cái, hơn nữa mỗi một cái đều là nhân cương cảnh trình độ, mà tạm thời còn có một người cương cảnh cấp 2. Bầu không khí có chút kiềm chế, tại như vậy dưới áp lực cực lớn, Tần Phong cảm giác sau lưng của mình đều ướt đẫm. Hai người các ngươi, đi, đem hắn hạ xuống. Thuận tay đem hắn hai cái chân cắt đứt, để cho hắn quỳ gối trước mặt ta, cho bổn thiếu gia dập đầu đến ta hài lòng mới thôi. Vâng. Tần Thiếu Minh tại Tần gia địa vị hiển nhiên không thấp, sau lưng hai người tại nhận được mệnh lệnh sau, lập tức đi lên phía trước, nhìn Tần Phong ánh mắt, lộ ra nụ cười gằn. Hiển nhiên, hai người vẫn chưa đem Tần Phong để ở trong mắt. Dù sao Tần Phong chỉ có phạm cương cảnh cấp 10 thực lực, hai người bọn họ cương cảnh nhất giai thực lực, còn không đối phó được một cái phạm cương cảnh đối thủ. Do bất cẩn, hai người đều không có thi triển huyết mạch hồn, chỉ là từ từ hướng Tần Phong xuống lại đây. Khả năng ở trong lòng bọn họ cho rằng, đối phó Tần Phong, căn bản đều khinh thường tại mở ra huyết mạch hồn. Nhưng cũng chính là phần này bất cẩn, lại làm cho Tần Phong nhìn thấy một chút hy vọng. Hai người tới gần Tần Phong, trực tiếp vươn tay ra, bắt lấy Tần Phong vai. Tần Phong không nhúc nhích, cũng không có phản kháng, tùy ý hai người hai cái tay, như hổ kìm giống nhau, trói lại bả vai của mình. Tần Phong đây là mà tính, mục đích là vì để cho hai người ta buông lòng cảnh giác. Quả nhiên, tại thành công trói lại Tần Phong sau đó, hai người cảnh giác trong lòng trong nháy mắt buông lòng đến cực hạn, cho rằng Tần Phong đã triệt để buông tha cho chống lại. Liên tại hai người quay đầu lại, hướng Tần Thiếu Minh nở nụ cười, chuẩn bị tranh công thời điểm. Đột nhiên, Tần Thiếu Minh thay đổi sắc mặt lên. Mà hai người biết được không hay, vẫn còn không tới kịp quay đầu lại thời khắc, nhất thời cảm giác bắt lấy Tần Phong tay, truyền đến một trận kịch liệt nhiệt độ cao. Đau nhức truyền đến, hai người bản năng rút tay về, liên tục bỏ rơi trên tay thiêu đốt hỏa diễm. Nhưng sau một khắc, một đôi nắm đấm thép thẳng xuống tay áp động, chia ra tấn công vào hai người ngực, hai người thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp, đã bị Tần Phong một người một quyền cho đánh ra ngoài. Trên đất vẽ ra hai đường rãnh thật sâu khe. Một kích thành công, Tần Phong lợi dụng chính là hai người bất cẩn. Nhưng đối thủ lớn nhất Tần Thiếu Minh vẫn còn, vì vậy Tần Phong chốc lát không dám chế lại, tại đem hai người đánh bay sau đó, thừa dịp Tần Thiếu Minh còn vẫn còn kinh ngạc thời khắc, cả người như một đầu lấy ra khỏi lồng hấp mãnh hổ giống nhau, người cũng thuận thế về phía trước, trong chớp mắt đi tới Tần Thiếu Minh trước mặt. Tất cả những thứ này, vẹn vẹn phát sinh ở trong chớp mắt. Tần Phong tập kích rất nhanh, động tác bén nhạy dị thường, Tần Thiếu Minh phản ứng đến đây thời điểm, Tần Phong nắm đấm đã đến. Tránh né đã không còn kịp rồi, Tần Thiếu Minh hét lớn một tiếng, đột nhiên ở trước mặt mình chống lên một cái do tinh khiết cương lực hình thành trong suốt cương cháo. Huyền cương hộ thuẫn. Cái này lồng, Tần Phong tự nhiên nhận ra, loại này phóng ra ngoài hộ thể cương cháo, là nhân cương cảnh tiêu chí. Chỉ có tiến giai nhân cương cảnh sau đó, mới có thể sản sinh loại này cương lực vòng bảo vệ, cái này cương lực vòng bảo vệ, không chỉ có thể tiêu giảm cương lực công kích, hơn nữa còn có thể trực tiếp lợi dụng hắn chống đỡ huyền khí công kích, là thể tu giả phòng ngự công kích thường gặp nhất một loại thủ đoạn bảo vệ. Huyền cương hộ thuẫn đã mở ra, Tần Phong muốn bỏ công kích đã là không thể nào, vào giờ phút này, chỉ có thể kiên trì mạnh mẽ công kích. Vì vậy, tại Tần Phong trên nằm đấm, cứng lại đến bội hóa thần thông đồng thời gia trì, cũng đem cửu phệ hỏa cũng phóng thích ra ngoài, bao vây lấy quả đấm của mình, trực tiếp một quyền đánh vào huyền cương hộ thuẫn bên trên. Ầm. Một tiếng vang to lớn truyền đến, huyền cương hộ thuẫn không hổ là có thể ngăn cản huyền khí công kích phòng ngự thần thông, dĩ nhiên mạnh mẽ đem Tần Phong nắm đấm cho ngăn trở nháy mắt. Nhưng chỉ là nháy mắt, bởi vì Tần Phong trên nắm tay hỏa diễm, thực sự thật lợi hại, cũng chính là trong một nhịp hít thở, ngọn lửa nhào tới, trong nháy mắt liền đem huyền cương hộ thuẫn cho nung đốt ra một cái lỗ thủng. Tần Phong nhất thời tinh thần chấn động, trực tiếp một quyền ầm đến Tần Thiếu Minh trên ngực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 43, thôn vệ mới hiện ra ầm. Cú đấm này, tại huyền cương hộ thuẫn cách trở dưới, đã giảm mất 3 phần lực đạo, nhưng cường độ như cũng không thể khinh thường, đánh tới Tần Thiếu Minh trên người lúc, phát ra một tiếng to lớn tiếng va chạm, nhưng Tần Phong cũng là hơi nhướng mày, thầm nghĩ không ổn. Bên trong vòng chiến, bị mạnh mẽ đánh một quyền Tần Thiếu Minh, rõ ràng đứng tại chỗ, tùy ý Tần Phong nắm đấm oanh kích chính mình ngực, cũng là vẫn không nhúc nhích. Tần Phong ánh mắt trầm xuống, từ quần áo chỗ tổn hại đến xem, đối phương hẳn là mặc vào một cái trung phẩm huyền khí hộ giáp. Loại hình phòng ngự huyền khí, vẫn là trung phẩm cấp bậc. Như vậy có thể thấy được, cái này Tần Thiếu Minh tại địa vị trong gia tộc, cao biết bao nhiêu. Cái này đều trang bị đến tận răng rồi, còn đánh cái rắm. Ha ha. Tần Phong, ngươi hết biện pháp rồi. Hiện tại đến phiên ta. Tần Thiếu Minh hiện tại rất đắc ý, bất quá cũng phi thường nghĩ mà sợ, ai có thể nghĩ tới một cái nhìn như người hiền lành Tần Phong, lại có thể có cường đại như thế bạo phát lực, điểm này, đổi ai cũng sẽ cảm giác được vô cùng hoảng sợ. Nếu như không phải phụ thân tại từ bản thân tiến giai nhân cương cảnh thời điểm, đưa một cái trung phẩm phòng ngự huyền khí cho mình, vừa rồi Tần Phong cú đấm kia, mặc dù là không chết, đoán chừng cũng muốn ở trên giường tu dưỡng nửa năm rồi. Vì vậy, giờ phút này Tần Thiếu Minh cũng không dám nữa bất cẩn, trực tiếp thả ra chính mình huyền phẩm long hồn, một tiếng cao vút tiếng rồng ngâm vang lên, một đạo vô hình sóng âm hướng bốn phía tản đi, trong nháy mắt để cho Tần Phong lâm vào ngắn ngủi trạng thái thất thần. Thiên Long Âm. Huyền phẩm trở lên long hồn mới có thể nắm giữ thiên phú thần thông, đây là một loại sóng âm công kích, có thể để cho đối thủ trong khoảng thời gian ngắn nằm ở trạng thái thất thần. Cái này Thiên Long Âm là đối giao tấn công từ xa, đặc biệt là đối phó một chút khí tu chi sĩ tốt nhất sát chiêu. Tần Phong tuy rằng tu luyện qua Thái A Đoan Thức, nhưng khoảng cách thực sự gần quá, nằm ở Thiên Long Âm sóng âm ở trung tâm nhất, trực tiếp trúng tim, cố mà lần này trúng chiêu, thất thần thời gian so với lần trước Tần Hồng Ngu muốn dài rất nhiều. Mà trong giây lát này thất thần, đối với gần trong gang tấc Tần Thiếu Minh, về thời gian quả thực là quá thừa thải. Kế tiếp, tay phải cương mang lấp lóe, Tần Thiếu Minh nằm đấm, không chút lưu tình đánh về Tần Phong đầu. Tiểu tạp trùng, đi chết đi. Nhưng mà, ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, run sợ một hồi đột nhiên xuất hiện tại Tần Phong bên trong thân thể, là Tần Thiếu Minh huyền phẩm long hồn, khiên động Tần Phong huyết mạch trong cơ thể cộng hưởng. Đây là một loại đối huyết dịch khát khao, đối lực lượng cường đại thật sâu khát vọng, là một loại tỏa ra tại thực chất bên trong rung động. Thời khắc này, Tần Phong cũng tỉnh táo lại, nhưng không biết mình trong cơ thể xảy ra tình huống thế nào. Mà cùng lúc đó, một đạo giản mua truyền âm không biết từ phương hướng nào, truyền vào Tần Phong truyền vào thai, nhanh, mau thả ra ngươi huyết mạch hồn. Thanh âm này ít nhiều có chút quen hay, nhưng tình huống khẩn cấp, Tần Phong không kịp nghĩ nhiều rồi. Huyết mạch hồn nhưng cùng mình nghĩ thông suốt, vì vậy thả ra nó còn là đến từ đấy. Ý niệm dưới, huyết mạch hồn trong nháy mắt từ cánh tay phải của mình tái hiện ra, giờ phút này hắc xà lại là sống lại giống nhau, dọc theo cánh tay phải của mình quấn quanh thẳng tới, tốc độ nhanh chóng, tại Tần Thiếu Hồng nắm đấm đánh tới Tần Phong ngực trước nháy mắt, lao thẳng tới đi ra ngoài, há mồm ra một cái cắn Tần Thiếu Hồng long hồn cái cổ vị trí. A. Thời khắc này, Tần Thiếu Minh đột nhiên lớn tiếng hít khà zzz zzz giống lên. Cái kia tiếng gào thét xẹt qua chân trời, đau chính là tan nát cõi lòng, để cho gần trong gang tấc Tần Phong đều cảm thấy không hiểu rung động. Ầm. Tần Thiếu Minh nắm đấm vẫn là đánh tới Tần Phong ngực, nhưng là vì mất đi Tần Thiếu Minh khống chế, nắm đấm đã tại thời khắc mấu chốt mất đi 7 phần lực đạo, đánh vào Tần Phong trên người về sau, bị ngực cứng lại ra rẻ lại lần nữa rời đi 2 phần lực đạo, cuối cùng 1 phần lực đạo đánh vào Tần Phong trên người, đem Tần Phong trực tiếp nện bay ra ngoài. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, Tần Phong vẫn là bị chút thương thế, cũng may không nghiêm trọng lắm. Nhưng trái lại Tần Thiếu Minh, giờ khắc này cũng là lâm vào nửa trạng thái hôn mê, hai mắt mê ly, chỉ còn lại có thân thể bản năng tiếng gào thét rồi. Mà Tần Thiếu Minh huyền phẩm long hồn cũng đang tại chỗ bước lên không ngớt, liều mạng muốn bỏ qua Tần Phong cái kia hắc xà hồn, nhưng là hắc xà hồn tựa như rồi bâu lấy mật giống nhau, chỉ cần cắn tới rồi, đến chết còn lắm miệng. Vì vậy, Tần Thiếu Minh long hồn bị đau, chỉ có không ngừng quẩn quẩn thân thể của chính mình, vô cùng khổ sở. Tình cảnh này, để cho Tần Phong sững sờ ở đường trường. Nhanh thu hồi ngươi huyết mạch hồn, bằng không hắn sẽ chết. Liên tại Tần Phong còn tại sững sờ thời khắc, nguyên bản nhắc nhở qua chính mình thanh âm giàn mua lại vang lên. Tần Phong cũng xem ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, bởi vì Tần Thiếu Hồng huyền phẩm long hồn dĩ nhiên quỷ dị mà đang thong thả thu nhỏ lại, mơ hồ có rơi xuống phẩm giai chiều hướng. Tần Phong không dám lãnh đạm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mau mau thu hồi chính mình huyết mạch hồn. Tuy rằng huyết mạch hồn cho mình phản hồi biết không cam lòng khát máu ý niệm, nhưng Tần Phong vẫn là mạnh mẽ thu hồi huyết mạch hồn, sau đó hướng về chỗ ở của mình chạy vội trở về. Trên mặt đất chỉ để lại ba cái nằm trên đất hôn mê Tần Thiếu Hồng đám người. Trở về chỗ ở sau đó, Tần Phong thân thể còn run rẩy lợi hại, có sợ hai thành phần, nhưng càng nhiều hơn chính là kích động. Tần Phong cái này một lần thực sự là bị chính mình cho dọa. Đến nửa ngày, Tần Phong mới miễn cưỡng bình tĩnh lại tâm tình. Tối hôm nay chuyện đã xảy ra thật sự là quá mức quỷ dị đến Tần Phong đều không thể tin được, chính mình rõ ràng thiếu chút nữa cắn nuốt Tần Thiếu Minh huyết mạch hồn. Chính mình huyết mạch hồn lại có thể thôn phệ người khác huyết mạch hồn. Huyết mạch hồn là nhân thể huyết nhục tinh hoa, bản nguyên, huyết mạch hồn chết, người tự nhiên cũng liền phế bỏ. Vừa rồi, Tần Phong thiếu một chút tiểu đem chọn dẫn trước chính mình một người cảnh giới Tần Thiếu Minh cho tươi sống ướt. Năng lực này cũng hơi bị kinh khủng đi. Cái này tại Tần gia vạn năm trong lịch sử chưa từng có sự tình, cũng xưa nay chuyện không có phát sinh qua. Nếu như chuyện này truyền ra, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Nói không chắc, chính mình sẽ được nhận định thành một cái ma, nhẹ thì nhốt lại, nặng thì xử tử cũng nói không chừng. Bởi vì năng lực này thật sự là quá kinh khủng, khủng bố đến họ khiến bất luận cái nào nắm giữ huyết mạch hồn người rung động. Thậm chí ngay cả Tần gia người cũng sẽ sợ hãi chính mình. Tần Phong càng nghĩ càng thấy được sự tình không đúng, mau mau đi trở lại. Nhưng mà, càng thêm ngoài ý muốn sự tình xảy ra, nguyên bản nằm trên đất hôn mê ba người, rõ ràng toàn bộ đều không thấy. Quỷ dị, đúng là thật là quỷ dị. Đúng, tối hôm nay tại chỗ còn có một người. Không sai, chính là cái kia cá nhân, tại thời khắc mấu chốt để cho ta phóng ra huyết mạch hồn, cuối cùng lại nhắc nhở ta thu hồi huyết mạch hồn. Tần Phong vỗ tay một cái, đột nhiên nhớ tới vừa rồi chuyện đã xảy ra trải qua. Nhưng là, tên kia là ai đây? Cái thanh âm kia. Tần Phong nhắm hai mắt lại, rất cố gắng nhớ lại cái kia ở bên tai mình vang lên thanh âm kia chính mình có chút quen hay, hơn nữa, khi một ông già tướng mạo hiện lên ở Tần Phong trong đầu lúc, đột nhiên, Tần Phong con mắt mở, khuôn mặt khó mà tin nổi. Thế nào lại là? Hán. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 44, tiện nghi sư phụ hôm sau, trời vừa sáng, Tần Phong rất sớm mà đi vào Thần Long Cát. Sau khi vào cửa, thẳng đến lầu một nơi mương động. Lão đầu mập vẫn ở nơi đó nhàn nhã uống trà, gặp Tần Phong đến rồi, nguýt một cái, cũng không để ý tới. Tần Phong sắc thực hừ lạnh một tiếng, trực tiếp chia tay, đem lão đầu mập từ bên trong ôm đi ra. Vung tay, ngươi cái này tiểu hỗn đản làm gì, lại muốn khi sư diệt tổ sao? Lão đầu mập trên mặt tuy rằng vẫn là hoang mang vẻ, nhưng đáy mắt vẻ giảo hoạt, nhưng càng thêm rõ ràng. Ngươi thật là có thể giả bộ a, lão già thối tha. Tần Phong mang theo lão đầu mập, trên dưới trái phải lắc lư đến mấy lần, lắc lư lão đầu mập nét mặt dàn mua đỏ chót, đầu váng mắt hoa, thất điên bắt đảo, đội vàng hô, tiểu tử thối, nhanh, mau dừng lại, mau dừng lại, ta không chịu nổi. Lão đầu, ngươi còn không thừa nhận, tối ngày hôm qua có phải hay không là ngươi? Hừ, tiểu tử thối, ngươi không muốn sống rồi a, tại đây bên trong còn lớn tiếng như vậy. Lão đầu cảnh giác hoàn nhìn một chút bốn phía, sau đó trên mặt biểu lộ đột nhiên thay đổi nghiêm túc dị thường. Tần Phong sững sờ, một tay mang theo lão đầu mập dừng lại, Tần Phong thân hình cao lớn, vào lúc này mang theo một cái lão đầu mập, lộ ra vô cùng khôi hài. Tiểu tử thối, muốn biết đáp án, cũng nhanh buông ta xuống. Lão đầu mập tuy rằng rất khó chịu, nhưng cũng không hướng lên trên lần kia dạng trách cứ Tần Phong, mà là dùng ánh mắt ra hiệu hắn nơi này không phải chỗ nói chuyện. Tần Phong gật gật đầu. Hắn cũng biết cái này Thần Long các bên trong khẳng định có cao thủ tọa trấn, nếu là thật động tĩnh quá lớn, trên thân thể mình bí mật nhất định là túi không dừng lại, vì vậy cũng là nghe theo mập lời của lão đầu, đem để xuống. Lão đầu vừa rơi xuống đất, đầu tiên là chỉnh lý lại một chút chính mình màu vàng long bào lớn, sau đó từ nơi mương đọc bên dưới sàn gỗ mặt lấy ra một cái miễn mượn bài đặt ở một trên đài. Sau đó, lão đầu mập hướng Tần Phong ngoắc ngoắc tay, ra hiệu Tần Phong theo chính mình. Ra Thần Long các môn, lão đầu mập dễ dụ mập mạp thân thể, đem Tần Phong đưa đến một chỗ hẻo lánh trốn không người, lúc này mới quay đầu lại, một mặt nghiêm túc nhìn Tần Phong, nhưng trong mắt nhưng tràn đầy một cỗ Tần Phong chưa từng thấy qua cùng nhiệt. Ánh mắt này để cho Tần Phong trong lòng máy động, thầm nghĩ ông lão này không sẽ có cái gì đặc thù ham mê đi. "Tiểu tử, ngươi là gọi Tần Phong đúng không?" Lão đầu nghiêm nghị hỏi. Tần Phong gật gật đầu. "Được, Tần Phong, bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền là đệ tử của ta rồi." "Tần Phong, đệ tử? Ngươi đang nói đùa chứ?" Liên tiếp cổ quái ly kỳ sự tình phát sinh ở trên người chính mình, hiện tại lại lăng không nhảy ra cái tiện nghi sư phụ, còn không trải qua chính mình đồng ý, mạnh mẽ nhận chính hắn một đồ đệ. Điều này làm cho Tần Phong nguyên bản rất cường hãn thần kinh, trong lúc nhất thời cũng khó tiếp thụ. "Ta không có đùa giỡn, bởi vì lớn như vậy Thiên Phong Thành, thậm chí là toàn bộ Thanh Huyền Đông vực Tần gia, trừ ta ra, không có ai có tư cách có thể hướng dẫn cho người tu hành." Mập lão giả đang nói câu nói này thời điểm, khắp toàn thân tỏa ra một cổ cường đại tự tin, để cho Tần Phong cảm giác cái này hèn mọn vô cùng lão đầu mập, hình tượng vào đúng lúc này đột nhiên cao lớn lên. Nhưng là, Tần Phong rõ ràng ở trên người hắn chỉ cảm ứng được rất nhỏ nhoi cương lực gợn sóng. Tần Phong nhíu nhíu mày, tuy rằng không nói tiếng nào, nhưng lão đầu mập dường như đã nhìn ra Tần Phong chỗ nghi ngờ địa phương. Trong mắt nhất thời cũng là toát ra một tia ảm đạm, nhưng bình tĩnh nói, "Của ngươi cảm ứng không sai, tu vi của ta trước mắt chỉ có phàm cường cảnh cấp 8, không phải cố ý ẩn giấu đi, mà là chân thật như vậy, nói cách khác, ta vốn là một cái thuần túy phàm nhân." "Phàm nhân?" "Một cái phàm nhân, rõ ràng tại đây bên trong đại ngôn bất tàm nói muốn thu chính mình làm đồ đệ, có trách hay không?" thực sự là quá kỳ hoa rồi. Hơn nữa còn như vậy tự tin, nói Tần gia bên trong chỉ có hắn một người có thể gây nên chỉ điểm mình tu hành. Tuy rằng Tần Phong trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp, nhưng Tần Phong không phải người ngu, đối phương hiển nhiên không đang nói đùa, nếu như không là đối chính mình có ý đồ, vậy chính là có nguyên nhân đặc biệt rồi. Ngươi là ai? Có tư cách gì thu ta làm đồ đệ? Vì sao ngươi sẽ nhận định tại Tần gia trừ ngươi ra không ai có thể giúp ta? Liên tiếp nghi vấn để cho Tần Phong tâm sắp nhảy ra ngoài. Bởi vì từ chuyện xảy ra tối hôm qua đến xem, cái này lão đầu mập hiển nhiên là biết rõ bản thân mình huyết mạch hồn biến dị sự tình. Đã như vậy đối phương tìm tới chính mình nhất định là chắc chắn giúp mình biết rõ trên người mình bí mật. Ta ha ha, ta nghĩ ngươi tại Thần Long Các bên trong khẳng định xem qua một quyển tên là Long Hồn Huyết Biến sách cổ chứ? Ừm. Tần Phong chân mày cau lại, một cái tên vô cùng sống động, lẽ nào ngươi là? Lão đầu mập eo người lưỡn một cái, tiêu ngạo nói, không sai, bị nhân chính là sách này tác giả Tần Ngạo Thiên. Cái gì? Tần Phong tại chỗ kinh ngạc, cũng thiếu chút nữa phun ra ngoài. Tần Ngạo Thiên, đây là một kẻ cỡ nào bá khí uy vũ danh tự, có thể bị gọi tại một cái không có hình tượng chút nào lão đầu mập trên người, ít nhiều khiến người có chút trên lệch cảm giác. Bất quá, Tần Phong nhưng lần thứ nhất nhìn thẳng vào nổi lên lão đầu mập. Một cái phàm nhân, tại Tần gia nhiều năm như vậy, rõ ràng đối huyết mạch hồn biến dị hiểu rõ như vậy, lại không thể tiếp tục tu luyện xuống, chẳng lẽ cái này lão đầu mập cũng là biến dị huyết mạch hồn? Ngươi đoán không sai, sở dĩ có thể viết ra quyển sách kia đến, bởi vì ta huyết mạch hồn cũng là biến dị huyết mạch hồn. Nên đón Tần Phong kiểm chứng ánh mắt, lão đầu mập gật gật đầu. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Tần Ngạo Thiên câu này không nhẹ không quan trọng hơn mà nói, để cho Tần Phong triệt để ngây dại. Một cỗ nồng đậm hổ thẹn cùng kính phục cảm giác vò lên trên Tần Phong trong lòng. Chuyện này không khó tưởng tượng, từ Tần Ngạo Thiên trong mắt cái cỗ này thất lạc cùng bất khuất ánh mắt có thể suy đoán ra, Tần Ngạo Thiên là biến dị huyết mạch hồn, hơn nữa còn là một cái phế phẩm huyết mạch hồn, bằng không cũng không sẽ như thế đại số tuổi, thực lực vẫn là như thế thấp kém. Chính mình trải qua, tự nhiên biết rõ phần này thống khổ. Tiền bối, xin lỗi, van bối. Lúc trước mạo phạm ngài. Tần Phong cúi đầu, hy vọng đạt được lão giả tha thứ. Tần Phong không phải loại kiêu ngạo mạn người, là của mình sai, tất nhiên sẽ cúi đầu, đặc biệt là đối mặt loại này thiên địa sinh phế vật, rồi lại không ngừng vươn lên người, khăng khăng giữ trở nên mạnh mẽ tín niệm lão nhân già, càng hẳn là cho nhất định tôn trọng. Không trách ngươi. Lão đầu đuốt ve chính mình tròm râu hoa râm, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ vui mừng, gật gật đầu, tiếp tục nói, tại trên người ngươi, ta thấy được năm đó cái bóng của mình, chỉ là ngươi so với ta muốn may mắn, ta Long Hồn là một cái phi thường vô bộ phế hồn, mặc dù có chút tiểu thần thông, nhưng cũng mất đi tiếp tục tu luyện tư cách, từ đây cùng tiên độ vô duyên. Thế nhưng ta cũng không có vì vậy mà nhục chí, bởi vì ta còn nắm giữ thường nhân không có phi phạm trí tuệ. Từ ấy năm tới nay, ta tại Thần Long Các đọc hết đống sách, để cho ta được ích lợi không nhỏ. Hiện tại ta tuy rằng thực lực thấp kém, thế nhưng ta có tư cách cho ngươi kêu lên ta một tiếng sư phụ. Mà ngươi cũng sẽ là ta Tần Ngạo Thiên cường giả ý chí kéo dài, ta sẽ để thế nhân còn có những cái kia đã từng đã cười nhạo ta đồng tộc nhìn, ta Tần Ngạo Thiên cũng có thể một người phàm tục thân thể bồi dưỡng ra một tên tuyệt thế cường giả. Mà ngươi Tần Phong sẽ là ta đệ tử duy nhất. Đến, hai tử, quỳ xuống đi lễ bái sư đi. Bái sư, ta Tần Ngạo Thiên đều sẽ đưa cho ngươi một phần siêu cấp đại lễ, phần này đại lễ, thậm chí ngay cả toàn bộ Thanh Huyền Đông vực Tần gia đều sẽ vì này điên cuồng cùng run rẩy. Dứt lời, Tần Ngạo Thiên khuôn mặt lộ ra vẻ điên cuồng ý, chuyển đề tài, ngửa mặt lên trời cười dài. Thế nhưng, bọn hắn không chiếm được, bởi vì đây là ta đệ tử duy nhất chuẩn bị lễ bái sư, ha ha. Tần Ngạo Thiên trên người, khí thế cường thịnh, mập mạp thân thể, giờ khắc này cũng là bá khí hiển lộ hết, màu vàng long bào lớn mặc ở Tần Ngạo Thiên trên người, có một loại bệ nghệ thiên hạ khí thế. Nhưng là, Tần Phong chân mày cau lại, hỏi ra cái cuối cùng nghi hoặc. Ngài, vì sao phải tuyệt ta? Lão giả nhất thời khí thế toàn bộ tiêu tán, khinh thường bay tới đồng thời, một cái bạo lật chém bổ xuống đầu. Tiểu tử thúi, ngươi cho rằng biến dị long hồn tốt như vậy ra à? Toàn bộ Thiên Phong Thành cũng liền hai người, ngươi cùng ta. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 45, tiến hóa hình vượt qua thần phẩm. Trên trời rơi xuống một cái tốt sư phụ, Tần Phong tự nhiên kiếm được một món hời lớn. Lớn như vậy Thiên Phong Thành, có thể tìm được cái đồng loại, cũng coi như là giải cô đơn. Hai người xen lẫn trong một khối, cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý. Dù sao thực lực của hai người thấp kém đáng thương, căn bản dẫn không nổi một vài đại nhân vật chú ý. Nguyên bản Tần Phong lo lắng ba người, có người nói bị Tần Ngạo Thiên tới thuốc, vứt xuống Thiên Phong Thành vùng ngoại ô Tần Thiếu Minh bị tìm lúc trở lại, tu vi tổn thất lớn, long hồn càng là quỷ dị rất xuống một phẩm cấp. Thế nhưng Tần Thiếu Minh trong vòng một tháng ký ức cũng bị mất, chuyện này cũng không thể nào tra được. Huyết mạch hồn có rất ít rơi xuống phẩm giai tình huống phát sinh, trừ phi là một lần mất máu quá nhiều, tổn hại thân thể căn bản, mới có thể rất tình cờ phát sinh tình huống như thế. Nhưng loại này phẩm giai rơi xuống chỉ là có tính cách tạm thời, khi thương thế khôi phục về sau vẫn có thể chậm rãi khôi phục như cũ. Nếu người còn sống, long hồn cũng không có gì đáng ngại, thêm vào Tần đỉnh tiên phái người tra xét rất lâu, nhưng vẫn đều không có manh mối, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Khoảng thời gian này, ngoại trừ Tần Hồng ngu cô nàng kia còn thỉnh thoảng cùng Tần Phong đối nghịch, tìm chút phiền toái bên ngoài, Tần Phong thời gian trải qua ngược lại là rất thư thản. Sau đó Tần Phong thực sự không thể tả kỳ nhiễu, đơn giản đến sư phụ Tần Ngạo Thiên nơi ở, chỗ kia cách Thần Long Các cũng gần, còn có thể phòng ngừa Tần Hồng ngu cô nàng kia quấy rầy. Cô nàng này hiện tại thay đổi biện pháp muốn đùa chết chính mình, Tần Phong tự nhiên sẽ không gặp để cho được đền bù như mong muốn rồi. Cái này một ngày, tại Tần Ngạo Thiên trong sân, hai người đều là một mặt vẻ nghiêm túc, nhìn chằm chằm trước mắt một đầu yêu sinh kỳ cấp 3 xích huyết báo. Tần Phong,
thả ra ngươi huyết mạch hồn.
Vâng, lao đầu tử.
Tiểu tử thúi, gọi sư phụ.
Lao đầu mập phủ đầu một cái bạo lật.
Tần Phong mặt khóc, nói, sư phụ, thật là mất mặt đấy.
Tần Ngạo Thiên,
ngươi cái này khi sư diệt tổ ra hỏa, ta sau đó thả ra chính mình long hồn, ngươi cho ngươi đầu kia con rắn nhỏ an phận điểm.
Tần Ngạo Thiên đổi lại gương mặt vẻ nghiêm túc, phân phó nói.
Tần Phong gật gật đầu, trả lời, sư phụ, ngươi lần này cũng phải cẩn thận một chút, đừng giống lần trước như vậy, lại bị tán phải.
Được rồi, biết rõ rồi, lần này ta tâm lý nắm chắc rồi.
Tần Ngạo Thiên vung vung tay, tâm thần hơi động, thả ra chính mình huyết mạch hồn.
Gào.
Một tiếng cao vút tiếng rồng ngâm vang lên, một cái ba khí phi phàm màu vàng long hồn xuất hiện tại Tần Phong trước mặt, khổng lồ thể tích, mấy trượng độ cao, che khuất bầu trời giống nhau, rất là uy vũ phong cách.
Tần Phong tuy rằng là lần thứ hai nhìn thấy Tần Ngạo Thiên long hồn, nhưng như cũ vẫn là rất khiếp sợ.
Màu vàng long hồn, như vậy bá khí, như vậy phong cách, tiếc nuối cũng không phải thần phẩm, mà là cái phế phẩm.
Đồ có hình, nhưng không quả.
Cũng khó trách lão đầu tử này như vậy bi thương rồi.
Còn cả ngày ăn mặc cái màu vàng long bào lớn, rêu rao khắp chợ.
Phục hồi tinh thần lại, Tần Phong ngưng thần khống chế chính mình cái kia nóng nảy không ngớt tiểu hắc xà hồn.
Từ màu vàng long hồn vừa xuất hiện, cái này ra hỏa giống như là gặp tử địch giống nhau, liên tục nết miệng từng kia nổ ra rút vào lưỡi rắn.
Từ khi lần trước hút ăn một bộ phận Tần Thiếu Minh long hồn sau đó, cái này tiểu hắc xà rõ ràng hoàn toàn sống lại giống nhau, không chỉ mở mắt ra, hơn nữa còn đã có được một chút linh tính, liên quan Tần Phong hấp thu huyền khí tốc độ đã gia tăng rồi còn nhiều gấp đôi, điều này làm cho Tần Phong ngoài ý muốn sau khi có vui mừng lớn hơn cùng hy vọng.
Vào lúc này, Tần Phong lại không hiểu chính mình mở ra một cái bất phàm huyết mạch hồn, chính là cái kẻ ngu rồi.
Hơn nữa, theo sư phụ Tần Ngạo Thiên suy đoán, cái này hồn hẳn là một cái tiến hóa hình huyết mạch hồn.
Cái này tại Tần gia lịch sử bên trên, nhưng là xưa nay chưa từng xuất hiện tình huống a.
Nếu như là thật sự, chuyện này quả là nghịch thiên rồi.
Mấy ngày nay, Tần Phong cùng Tần Ngạo Thiên đang không ngừng mà tiến hành thí nghiệm.
Đầu tiên là nghiệm chứng long hồn thôn vệ huyết mạch hồn chuẩn xác tính, mà huyết mạch hồn là toàn thân huyết dịch hạch tâm chỗ tinh hoa, cứ thế mà suy ra mà nói, Tần Ngạo Thiên hướng Tần Phong đưa ra một cái lớn mật suy đoán, cái kia chính là trực tiếp thôn vệ huyết đủ.
Đương nhiên, hai người còn không có lá gan đó tại Thiên Phong thành bên trong nắm người sống làm thí nghiệm, chỉ có thể trước tìm được một đầu cấp 3 xích huyết báo để thay thế một thoáng.
Mà hôm nay, Tần Phong cùng Tần Ngạo Thiên chính là vì nghiệm chứng một thoáng, cái này huyết mạch hồn có được hay không thôn phệ phổ thông huyết nhục tinh hoa, tiến hành tiến hóa.
Vì vậy, trong hai người tâm đều là tương đối khẩn trương đấy.
Tần Phong, sau đó ta huyết mạch hồn phụ thể sau, ngươi liền khống chế ngươi huyết mạch hồn nhìn có thể hay không cắn nuốt con này xích huyết báo.
Tần Phong gật gật đầu.
Tất cả chuẩn bị sắp xếp, Tần Ngạo Thiên hét lớn một tiếng, thần hồn phụ thể.
Theo sát, Tần Ngạo Thiên màu vàng long hồn đột nhiên hóa thành một bốn cổ phần sắc dòng chảy nhỏ, veo một thoáng, hướng về Tần Phong cái kia màu đen con rắn nhỏ bay qua.
Con rắn nhỏ đột nhiên như gặp đại địch, tê tê kêu hai tiếng sau đó, mở cái miệng rộng bản năng hướng màu vàng dòng chảy nhỏ tắt tới.
Tần Phong thì là mạnh mẽ khống chế con rắn nhỏ, không nên công kích.
Như vậy xuống, tiểu động tác của rắn dừng một chút công phu, màu vàng dòng chảy nhỏ tránh khỏi tiểu hắc xà miệng nhỏ, veo một thoáng chui vào tiểu hắc xà thân thể bên trong.
Tiểu hắc xà trên người, trong nháy mắt tỏa ra hào quang màu vàng nóng, trông rất đẹp mắt.
Bất quá, tiểu hắc xà bị màu vàng long hồn phụ thể sau đó, hiện ra được rất là nóng nảy, trên dưới tán loạn, muốn đem trong cơ thể long hồn cho đổi ra ngoài.
Thân hồn phụ thể là Tần Ngạo Thiên cái này phế phẩm huyết mạch hồn mang duy nhất thần thông, loại thần thông này rất là vô bổ, nhưng lại có thể nhờ vào đó cảm ứng tiểu xà trong cơ thể phát sinh một chút tình huống.
Giờ khắc này, hai người đều không tốt qua.
Tần Ngạo Thiên đầu đầy mồ hôi, mau mau phân phó nói, nhanh, cắn nuốt con kia xích huyết báo.
Tần Phong không dám lãnh đạm, mau mau thúc giục tiểu màu đen bèo một thoáng, cắn ở bị trói trên đất xích huyết báo.
Gào,
bị cắn đến xích huyết báo chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thê thảm. Toàn thân huyết đục liền thật nhanh héo rút xuống, thoáng qua trong lúc đó, khô héo cứng lại lên.
Tiểu hắc xà thôn vệ tốc độ cực nhanh, chỉ là thời gian nửa nén hương, một đầu trưởng thành xích huyết báo liền bị hút thành một đầu thây khô.
Tần Phong cùng Ngạo Thiên hai người trợn mắt ngoạm mồm.
Mẹ kiếp, biến thái như vậy.
Tuy rằng lần trước từng có một lần thôn vệ Tần Thiếu Minh long hồn kinh nghiệm, nhưng dù sao huyền phẩm long hồn quá mức mạnh mẽ, Tần Phong tiểu hắc xà chỉ là cắn nuốt long hồn rất ít một chút mà thôi, mà trước mắt con này yêu sinh kỳ cấp 3 xích huyết báo, thực lực tổng hợp bất quá mới tương đương với nhân loại phàm cường kỳ cấp 3 trình độ mà thôi.
Hiện tại tiểu hắc xà cắn nuốt cũng không phải chuyện quá khó khăn,
vì vậy tốc độ liền nhanh hơn không ít.
Tiểu hắc xà tại cắn nuốt huyết mạch hồn sau đó, Tần Phong nhất thời cảm giác một dòng nước ấm tràn ngập thân thể của chính mình, dung nhập trong huyết mạch, cường hóa lấy thân thể mình xương cốt, bắp thịt đến mỗi một tế bào.
Mà huyết mạch hồn tiểu hắc xà dĩ nhiên tại mắt thường có thể thấy dưới tình huống, so với ban đầu lớn hơn một chút xíu, liền ngay cả tính linh động đã gia tăng rồi chút.
Thôn vệ sau khi thành công, tiểu hắc xà trên đất bắn ra dạo dược, cuối cùng hít khà zzzz một tiếng xà mình sau đó, mạnh mẽ đem trong cơ thể mình màu vàng long hồn cho cứng rắn ép ra ngoài.
Tần Ngạo Thiên cũng là phù phù một tiếng, đặt mông ngồi xuống trên đất, thở hổn hển.
Bất quá, trên mặt cũng là tràn đầy vẻ hưng phấn.
Thành rồi, không sai rồi.
Quả nhiên là tiến hóa hình huyết mạch hồn, hơn nữa là có thể thông qua hút huyết đục tinh hoa tiến hóa huyết mạch hồn.
Ta vừa rồi thông qua phụ thể thần thông, cảm ứng được ngươi huyết mạch hồn trong cơ thể cái cỗ này vô cùng mãnh liệt khát máu ý, còn có đang hấp thụ huyết đục sau đó cái cỗ này thoải mái tràn trề tiến hóa.
Tiểu tử ngươi vận khí quả thực là nghịch thiên rồi, tiền đổ vô lượng a, tiền đổ vô lượng a.
Tần Ngạo Thiên giờ khắc này hưng phấn nét mặt dàn mua đỏ chót, thua tay múa chân, như là chính mình đã có được tiến hóa hình huyết mạch hồn giống nhau, rõ ràng trên đất vỗ tay.
Tần Phong cũng là cao hứng, nhưng tâm tình tương đối với Tần Ngạo Thiên tới nói, vẫn tính là bình tĩnh.
Từ nhỏ đến lớn, Tần Phong chỗ trải qua nổi sóng chập trùng còn một chút sao, tại thung lũng thời điểm, không có quá mức bi quan, tại thời điểm cao triều, cũng không trở thành hưng phấn quên hổ tự mình. Đây chính là Tần Phong tính cách. Sư phụ, kế tiếp nên làm gì? Tần Phong cũng biết mình đã thức tỉnh một cái rất đáng gờm huyết mạch hồn, nhưng bây giờ hiện tại huyết mạch hồn còn rất xa không đạt tới Tần Phong châu ngưỡng mộ trong lòng phẩm giai. Tần Ngạo Thiên nét mặt giãn mua lôi kéo, hướng về Tần Phong đầu lại là một cái bạo lật. Ta Tần Ngạo Thiên thông minh một đời, làm sao lại có ngươi như vậy cái đần đồ đệ, tiểu tử ngươi làm sao lại không hiểu biết đây? Thôn phệ, điên cuồng thôn phệ a. Thằng đến ngươi huyết mạch hồn trưởng thành thành thần phẩm, không, nói không chắc còn có cơ hội trở thành vượt qua thần phẩm. Ha ha, vượt qua thần phẩm. Tần Phong chép miệng một cái, nhìn lão đầu mập tấm kia tràn đầy hoa cúc nếp nhăn mặt, như thế nào đều cảm thấy tất cả những thứ này cách chính mình còn quá xa vời. Không nói những cái khác, cắn nuốt một đầu cấp 3 xích huyết báo, mới để cho mình huyết mạch hồn tiến hóa như vậy nhỏ bé không thể nhận ra một chút xíu, cái này muốn thôn phệ bao nhiêu yêu thú mạnh mẽ mới có thể đi vào hóa thành thần phẩm, vượt qua thần phẩm. Đường còn rất xa, chậm rãi đi thôi. Bất quá, lão đầu mập tại cao hứng sau đó, đột nhiên chuyển đề tài, lông mày lại nhíu lại. Tiểu tử, ta phải nhắc nhở ngươi một chuyện, ngươi huyết mạch hồn là ta bình sinh gặp quỷ dị nhất huyết mạch hồn rồi. Ta vừa rồi tại ngươi huyết mạch hồn bên trong, còn cảm ứng được một cô rất mạnh bạo ngược sát ý, có thể nói, đây là một đầu ma tính rất mạnh huyết mạch hồn. Hiện tại ngươi huyết mạch hồn còn không đủ mạnh, vì vậy còn không ảnh hưởng tới ý niệm của ngươi. Nhưng nếu như một đường cắn nuốt, khiến nó trưởng thành sau đó, cái cố này mãnh liệt bạo ngược sát ý, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tính cách của ngươi, đến phương thức hành động. Cho nên nhất định phải cẩn thận, ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ à? Tần Phong gật gật đầu. Điểm này Tần Phong biết rõ đấy, bởi vì Tần Ngạo Thiên cũng không biết, tại trong cơ thể của mình còn có một cái so với tiểu hắc xà càng nhân vật khủng bố. Nếu là lao đầu tự biết rõ bản thân mình quái bệnh, đôi kia mắt nhỏ có thể hay không kinh ngạc rơi ra đến. Suy nghĩ một chút, Tần Phong vẫn là quyết định không nói cho lao đầu mà rồi. Xem lao đầu lo được lo mất dáng vẻ, vẫn là không muốn đả kích hắn tốt rồi, để cho hắn nhiều bảo lưu một chút đối với mình ảo tưởng cùng hy vọng, ít một phần lo lắng, nhiều một phần hài lòng, điều này cũng là một chuyện tốt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 46, Tam Thiên Thần Long Lực kế tiếp. Trong một đoạn thời gian, Tần Phong một mực ở tại Thần Long Các bên trong đọc sách. Mỗi ngày đi vào Thần Long Các, Tần Phong đều phải đến Tần Ngạo Thiên chỗ kia nhận lấy một tờ giấy nhỏ, dựa theo trên tờ giấy chỉ thị, đi tới tương ứng giá sách khu vực. Trên tờ giấy chỉ thị rất rõ ràng, thậm chí ngay cả mỗi một quyển sách vị trí cụ thể đều đánh dấu đi ra. Cái này một ngày vẫn là trước sau như một, Tần Phong từ trên giá sách rút ra một quyển sách, Tần Phong rũ rơi mất trên sách cho bụi sau vừa nhìn, tên sách Kỳ Trùng Dị Thú Chí. Đây cũng là một quyển giới thiệu linh trùng cùng yêu thú bên trong thư tịch ba, dứt lời liền lật ra thư tịch nghiêm túc nhìn lại. Sách là giấy một bản, chỉ có thể từng tờ lật xem, nham tương điện, hồng cao trùng, lam xì ưng, hề hữu trĩ, thiết tích thương lang, vân xí hổ, chu tuyến xà. Sách nội dung tương đối nhiều tạm, nhưng cũng may nhiều lấy giới thiệu làm chủ. Bất quá Tần Phong ngược lại là tại trong quyển sách này nhìn thấy liên quan tới đại hoang huyết điệt giới thiệu, tuy rằng tán gẫu trò chuyện vài câu, đại hoang huyết điệt thượng cổ man hoang dị trùng, trưởng thành huyết điệt lưng mọc hai cánh, miệng sinh tám răng, xếp hạng thượng cổ hùng sâu bảng thứ 46 vị trí. Tần Phong chép miệng một cái, thượng cổ hùng sâu bảng thứ 46 vị trí. Thứ tốt ta, đáng tiếc bực này hung vật cũng đã danh hoa có chủ. Rất nhanh liền xem xong rồi, Tần Phong liền lại đem thư tịch thả trở về, sau đó dựa theo trên tờ giấy chỉ thị, lại kéo xuống một quyển đến thượng cổ kỳ ma lục lật lên. Cuốn này nhất thời để cho Tần Phong sáng mắt lên, chủ yếu là giới thiệu một chút thời kỳ thượng cổ, so với khá nổi danh đại hung ma đầu thần thông cổ quái, thể chất cùng sự tích thư tịch. Hiện tại Tần Phong đọc sách hiệu suất so với trước kia nhưng là mau hơn, bởi vì Tần Phong có một cái tốt sư phụ. Khoan hay nói, cái này lao đầu mập vẫn đúng là không đơn giản. Toàn bộ tầng một bên trong như là biển tàng thư, theo sư phụ Ngạo Thiên kể lại, mỗi một bản hắn đều xem qua. Tần Phong biết rõ lao đầu mập có nói khoác thành phần bên trong, bất quá chí ít bảy thành trở lên sách ông lão này hẳn là nhìn rồi. Tại Tần Ngạo Thiên dưới sự chỉ điểm, Tần Phong chỉ cần tại một chút loại bên trong xem một chút bao dung mặt rộng rãi, tương đối có đại biểu tính sách cổ là được rồi. Lần này thực sự là tiết kiệm được Tần Phong rất nhiều thời giờ, đọc sách cùng hấp thụ kiến thức hiệu suất cũng xa xa đề cao không chỉ một cấp độ, lại tăng thêm cả ngày cùng lão đầu mập sống chung một chỗ, mưa dầm thấm đất, Tần Phong không chỉ có đối tu tiên giới một chút thưởng thức có cơ bản hiểu rõ, còn đối một chút hiếm thấy thượng cổ bí ẩn các loại có không ít trải qua. Mà một đầu khác, Tần Ngạo Thiên tại thu xếp giúp Tần Phong tìm yêu thú, để cho Tần Phong thu thập một chút cao giai một chút yêu thú, lão đầu mập thậm chí ngay cả nhiều năm tích góp đều lấy ra. Cái này một chút, Tần Phong là biết rõ đấy. Tuy rằng Tần Phong từng có ngăn lại hắn, thế nhưng lão đầu mập vẫn là vui cười. Hắn đem hết thể hy vọng đều ký thác vào Tần Phong cái này đồ đệ duy nhất trên người. Cứ như vậy, Tần Phong tại bất chi bất giác bên trong chậm rãi trưởng thành. Tuy rằng bề ngoài về mặt thực lực vẫn còn không có quá mức rõ ràng tăng lên, nhưng tổng hợp mà nói, Tần Phong tại ngắn ngủi này một quãng thời gian bên trong, quả thực có biến hóa long trời lở đất. Mà Tần Phong cũng triệt để tán đồng rồi cái này tiện nghi sư phụ. Tuy rằng cái này lão đầu mập thực lực còn không bằng chính mình, nhưng người này cũng là chính mình đi tới trên cái thế giới này cho tới bây giờ, ngoại trừ cha của mình bên ngoài, đối với mình trợ giúp lớn nhất một người. Về phần bái sư ngày ấy, lão đầu mập hứa hẹn cho mình lễ ra mắt, Tần Phong cũng là một mực không có đạt được. Vì thế, Tần Phong còn hỏi qua lão đầu mập, có trả lời cũng là thời cơ chưa tới. Có lúc, Tần Phong thậm chí đều có chút hoài nghi, phải hay không cái này Tần Ngạo Thiên để lừa gạt mình bái ông ta làm thầy, cố ý bịa đặt như vậy một cái lý do ràng buộc chính mình. Bất quá bây giờ, có hay không cái kia cái gọi là lễ ra mắt, đã không sao. Bởi vì chính mình xác thực trưởng thành rồi. Như vậy, ước chừng kéo dài có hơn 2 tháng thời gian. Mấy ngày gần đây, Tần Phong phát hiện Thiên Phong Thành bên trong bầu không khí có chút cổ quái, chính mình đi tới chỗ nào, đều có người âm thầm theo, chẳng lẽ có đại sự gì phát sinh sao? Hỏi lão đầu mập, sư phụ cũng là lắc đầu một cái, để cho mình an tâm. Lại qua không đến thời gian nửa tháng, một ngày, liền tại Tần Phong tại Thần Long Các đọc sách thời điểm, lão đầu mập đột nhiên vô cùng thần bí tìm được chính mình, nói rõ mình là thời điểm nên rời đi. Chuyện xảy ra có chút đột nhiên, Tần Phong đương nhiên phải hỏi rõ nguyên nhân. Lão đầu mập bất đắc dĩ nở nụ cười, nói: "Chúng ta Thanh Long cổ tộc, chỗ trấn thủ Thái Huyền Thanh Hắc, gần nhất xuất hiện phong ấn núi lòng tình huống, cổ tộc đã rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, để cho mỗi một cái tu tiên quốc gia tần gia đều điều số lượng nhất định nhân thủ, đi vào trong đó trợ giúp gia chỉ phong ấn." Thái Huyền Thanh Hắc, thiên cảnh bốn thần tháp một trong Thái Huyền Thanh Hắc. Trước kia Tần Phong có lẽ cũng không biết Thái Huyền Thanh Tháp đại danh, nhưng thông qua mấy ngày liên tiếp lượng lớn đọc, hiện tại Tần Phong đã không phải tay mơ ngày trước, Thái Huyền Thanh Tháp là cổ tộc chỗ trấn thủ cấm kỵ trọng địa, nơi đó trình độ nguy hiểm, Tần Phong là biết do đấy. Lẽ nào, trong tộc một ít người muốn cho ngươi đi? Tần Phong sững sờ, chợt tựa như nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi. "Đúng, ta xác thực tại danh sách hàng ngũ." Tần Ngạo Thiên gật gật đầu, cũng không có cấm kỵ Tần Phong. "Nhưng là, lấy tuổi của ngươi cùng tu vi, chỗ kia lại nguy hiểm như vậy, đi Thái Huyền Thanh Tháp thuần túy liền là chịu chết, tại sao? Thiên Phong Thành cao tầng vì sao phải cho ngươi đi?" Nghe vậy, Tần Phong nhất thời có chút tức giận bất bình lên, "Thái Huyền Thanh Tháp, cái kia là địa phương nào hả? Tuyệt thế hiểm ác nơi, bao nhiêu năm rồi, người Tần gia ở tòa tháp này trên người, vứt bỏ bao nhiêu người vô tội tính mạng, nhưng như cũng vẫn là không cách nào căn bản tính giải quyết vấn đề. Để cho một chút thực lực cao thâm người đi, Tần Phong còn có thể lý giải, nhưng để cho lao đầu mập đi, Tần Phong liền thực sự là khó có thể lý giải được rồi." Tần Ngạo Thiên thật sâu thở dài một tiếng, trong hai mắt lộ ra một chút vẻ bất đắc dĩ. "Kỳ thực, bây giờ không khó lý giải. Người cũng không phải không biết, Tần gia từ xưa đến nay đều là lấy võ vi tôn, tuy rằng ta bối phận tương đối cao, nhưng thực lực thấp là sự thật không thể chối cãi, vì vậy tại Tần gia cũng không có địa vị gì mà nói." Nói tới chỗ này, Tần Ngạo Thiên dừng lại một chút, tựa hồ là tại nhớ lại cái gì, trên mặt dập dờn ra một chút an lành nhớ. Sau đó lại hóa thành nồng đậm bi thương, tiếp tục nói: "Huống hồ, lúc còn trẻ, ta bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, đắc tội không ít trong tộc cao thủ trẻ tuổi, những người kia hiện tại đã là trong tộc trưởng lão cấp bậc nhân vật rồi, lợi dụng trong tay chức quyền, việc công trả thù riêng một thoáng, còn không phải rất chuyện dễ dàng sao? Không sao, cái này cũng không phải là lần đầu tiên." Lão đầu mập nói chuyện thời điểm, trong giọng nói có bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều hơn chính là hào hiệp. "Yên tâm đi, đồ đệ, lấy sư phụ của ngươi ta thông minh tài trí, tới chỗ nào đều có thể làm ăn cũng không tệ, bằng không sư phụ của ngươi ta sao dám thu ngươi làm đồ đệ a?" Ha ha. Sang sảng hào hiệp tiếng cười nộn nhạo lên, Tần Phong nhưng không có tâm tình. Suy nghĩ một chút, Tần Phong cắn răng nói: "Sư phụ, ta có thể hay không thay người đi?" Tần Ngạo Thiên lắc lắc đầu, sau đó đưa tay chỉ trên trời. "Không được, trước tiên không nói thượng cấp không cho, hơn nữa, chuyến này ta cũng có mục đích của mình." "Mục đích?" Tần Phong sững sờ, cái kia một đôi ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tần Ngạo Thiên. "Ta nhớ sư mẫu của ngươi rồi, cho nên ta muốn đi." "Sư nương?" Tần Phong ngạc nhiên, miệng há thật to. "Đúng, ngươi sư nương." Nói tới chỗ này, Tần Ngạo Thiên ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía phương đông xa xôi, "Tần Phong, ta thu ngươi làm ta đồ đệ, là có nhất định mục đích, không nên trách sư phụ lợi dụng ngươi, cũng xin tha thứ sư phó ích kỷ, thế nhưng ta thật sự là quá tưởng niệm nàng. Đặc biệt là những năm gần đây nhất, theo ta số tuổi càng lúc càng lớn, đặc biệt nhớ, loại này ly biệt thống khổ, không phải người cái này lăng đầu tiểu tử có thể lý giải. Thế nhưng, lấy thực lực của ngươi bây giờ, căn bản không giúp được ta cái gì, cho nên, ngươi nhất định phải nhanh lên một chút trở nên mạnh mẽ, hơn nữa phải đáp ứng ta tại trong vòng trăm năm, đem ngươi sư nương cho giải cứu ra. Bằng không, bằng vào ta hiện tại thân thể điều kiện, ta thật sợ chúng ta không được đã lâu như vậy." "Trăm năm? Thái Huyền Thanh Tháp? Vậy là đủ rồi." Tần Phong không hề nói gì, chỉ là ở trong lòng ám âm thầm cái quyết định. "Hai tử, ta tin tưởng ngươi có thể làm được." Tần Ngạo Thiên vô vô Tần Phong bay, cũng đem một quyển sách chống đỡ đến Tần Phong trước mặt. Hơn nữa, đột nhiên thu hồi bi thương tâm tình, mà là đổi gương mặt kiêu ngạo. "Tiểu tử thúi, đây là vi sư đáp ứng đưa cho ngươi lễ bái sư, nhận lấy a. Sư phụ ta đưa cho ngươi một cái thang, này bả cái thang là một cái dẫn tới thiên cảnh con đường, có thể hay không đưa nó đi tới phần cuối, then chốt hay là muốn dựa vào chính ngươi." Tần Phong tiếp nhận sách, sách tương đối mới, phía trên chữ hiển nhiên là Tần Ngạo Thiên viết. Nhìn một cái, sách trên ra 5 cái rồng bay phượng múa đại tự, đập vào mi mắt. "Tam Thiên Thần Long Lực." "Đây là một bản công pháp." Tần Phong lật ra, kinh ngạc nói. "Không sai, là công pháp. Hơn nữa là một quyển siêu phàm không tầm thường tuyệt thế công pháp a. Bộ công pháp này đã vượt qua thần giai tồn tại, nhưng nếu như không phải là bởi vì ta, nó đều sẽ vĩnh viễn chôn giấu tại trong âm u, vĩnh viễn không có cách nào đạt được ánh sáng một ngày. Đáng tiếc, mọi người đều đánh giá thấp ta siêu phàm trí tuệ a. Đỗ Nhi, ngươi nhớ kỹ, mỗi người đều có được sở trường của hắn cùng đất dụng võ. Vi sư dùng chính mình cả đời trí tuệ, từ Thanh Long bộ tộc duy nhất vị kia thần cương cảnh cường giả lưu lại 3 câu nói, 6 quyển sách, lại kết hợp chỉnh bày theo trật tự ngược Thanh Long luyện cương quyết, hiểu ra được bộ này thích hợp nhân cương kỳ về sau thích hợp công pháp tu luyện. Trình bày theo trật tự ngược Thanh Long luyện cương quyết. Không sai. Lao Tiền Bối, chính là Lao Tiền Bối, hắn tuy nhiên đã rời đi rồi, nhưng vẫn là lợi dụng hắn siêu phàm trí tuệ, cho đời sau Tần gia để lại một bộ quý giá vô cùng của cải a. Đáng tiếc người hậu thế ngu muội vô tri, để cho bộ công pháp kia Minh Châu càng tối tăm. Từ hôm nay trở đi, bộ công pháp kia đều sẽ tại ngươi Tần Phong trong tay, chứng kiến huy hoàng của ngày xưa.
Vận mệnh của nó liền là vận mệnh của ngươi, mà vận mệnh của ngươi chính là ta vận mệnh. Đi thôi, cầm nó ly khai Tần gia, khi ngươi lại lần nữa trở về một ngày kia, chính là ta tìm về tôn nghiêm, cùng sư mẫu của ngươi đoàn tụ một ngày. Kèm theo cuối cùng một tiếng thở dài, Tần Ngạo Thiên hướng Tần Phong vung vung tay, ra hiệu hắn ly khai. Sư phụ. Tần Phong quỳ xuống, thình thịch hành dập đầu dưới ba cái đầu. Sư phụ, sớm muộn có một ngày, ngài mất đi đồ vật, ta sẽ nghìn lần vạn lần giúp ngươi thắng trở về. Được, ta mong đợi một ngày kia đến, ngươi ta thời trò liền ở đây ly biệt, đi thôi. Lao đầu mập quay lưng đi, Tần Phong biết rõ hắn đã lệ rơi đầy mặt rồi. Vâng. Tần Phong trong mắt hàm chứa lệ quang, ở đây khấu bái sau đó, liền xoay người hướng Thiên Phong Thành đi ra ngoài. Lưu lại lao đầu mập một người, đứng tại chỗ, trong đôi mắt giàn mua tất cả đều là nước mắt, nhưng Tần Phong cái này một lần, nhưng không để ý đến Tần Ngạo Thiên đấy mắt lập lòe cái kia một chút ẩn dấu sâu vô cùng giàu hoạt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 47, Vân Mãng Sơn thôn phệ. Tần Phong rời đi, tâm tình không phải quá tốt. Tại Tần Phong trong lòng, chưa bao giờ như hôm nay thời khắc này, như vậy khát vọng đạt được sức mạnh càng thêm cường đại. Sư phó nói đúng, mình bây giờ nhất mấu chốt là phải đem tu vi nâng lên. Không có lực lượng cường đại làm trụ cột, hết thảy đều chỉ là nói xuông. Dùng Tần Thiên Thư lệnh bài, từ Long Hành Nha nhận lấy một đầu vân hổ thú cùng tương quan đồng bộ dụng cụ sau đó, Tần Phong liền bước lên rời đi đường. Thiên Phong Thành cửa lớn ơi. Tần Phong đem Tần Thiên Thư trưởng lão lệnh bài ném cho một tên thủ vệ chấp sự, Tần Phong biết rõ gã chấp sự này sẽ thay chính mình đem lệnh bài chuyển giao cho Tần Thiên Thư đấy. Ta sẽ trở lại. Đưa mắt nhìn về phía trên không bên trong tòa kia treo trên bầu trời Thiên Phong chi thành, Tần Phong hét lớn một tiếng, cưỡi lên vân hổ thú, nhảy đánh trong lúc đó, nhanh chóng đi xa. Hiện tại Tần Phong như một cái sổ lồng mãnh hổ, lại cũng không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản chính mình trở nên mạnh mẽ bước tiến rồi. Vân hổ thú tốc độ vẫn được, lấy hiện tại cấp tốc chạy tốc độ đến tính toán, từ Thiên Phong thành đến Lạc Dương trấn Tần gia nhiều lắm cũng liền 3 ngày lộ trình mà thôi. Đương nhiên, đây là tại không xảy ra bất trắc dưới tình huống. Thế nhưng, Tần Phong vẫn chưa dự định lập tức trở lại, mà là tại đi ra Thiên Phong thành phạm vi thế lực bên trong một khoảng cách sau đó, thay đổi hổ đầu, hướng về Vân Mãng Sơn phương hướng gấp rút chạy tới. Vân Mãng Sơn, ngọn núi này là Vân Khải quốc phía nam một vùng hơn mấy chục tòa dãy núi cực lớn đến chung quanh lâm một khu gọi chung, nơi đây bởi vì núi rừng cao lớn, dẫm đạp, khiến trên mặt đất gặp phải ánh sáng thời điểm cũng không tính nhiều, lại tăng thêm ở mức khá nặng duyên cớ, cây rừng trung bình có sương mù lở lở, từ bên ngoài nhìn lại khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Vân Mãng Sơn danh tiếng, bởi vậy mà đến. Tần Phong một đường chạy băng băng, lại là hao tốn một ngày tầm đó thời gian, mới đi đến được Vân Mãng Sơn dưới, nhìn cái này một mảnh sương mù mông lung quần sơn, Tần Phong thầm than một tiếng, chính mình quả nhiên là chọn đúng địa phương. Tần Phong sở dĩ lựa chọn tới nơi này, mục đích chỉ có một rồi, cái kia chính là đến săn giết yêu thú, để cho mình huyết mạch hồn thôn phệ tiến hóa. Tại Thiên Phong thành bên trong, sư phụ Tần Ngạo Thiên năng lực dù sao cũng có hạn, hao tốn sức lực cho mình lấy được một chút yêu thú, cơ bản đều là cấp 6 trở xuống, bất quá đối với lúc đó Tần Phong huyết mạch hồn cũng là đủ rồi. Huyết mạch hồn một đường tiến hóa, hiện tại thân thể hấp thu huyền khí tốc độ đã khôi phục lại nguyên lai khoảng một nửa rồi. Mấu chốt nhất chính là hấp thu tinh huyết, chậm rãi đều bị thân thể hấp thu sau khi luyện hóa, tu vi cũng tăng trưởng không ít. Nhưng trải qua 2 tháng này tới nay, tiểu hắc xà khẩu vị càng ngày càng lớn, phổ thông yêu sinh kỳ cấp 6 trở xuống yêu thú đã không thỏa mãn được nó thôn phệ dục vọng rồi. Vì vậy, cái này một lần Tần Phong cũng không gấp tại trở về, mà là đem chủ ý đánh tới Vân Mãng Sơn yêu thú trên người. Nói tới yêu thú đến, liền không thể không giới thiệu một chút yêu thú tu vi cấp bậc. Yêu thú là một loại rất đặc thù huyền thú, trời sinh có linh, sau khi trưởng thành có thể chậm rãi hấp thu trong thiên địa huyền khí, cường hóa thân thể, cũng coi như là một loại chậm rãi tu hành. Tổng thể mà nói, có thể chia làm yêu sinh kỳ, yêu hoa kỳ, yêu đan kỳ, yêu anh kỳ, yêu thần kỳ 5 cái cảnh giới, mỗi cái cảnh giới lại đối ứng 10 cấp. Trên căn bản theo nhân loại phàm cương cảnh, nhân cương cảnh, địa cương cảnh, thiên cương cảnh, thần cương cảnh các loại tu vi cảnh giới là từng cái đối ứng. Bất quá, yêu thú trí lực rất thấp kém, cho nên tiến hành tu hành rất là chậm chậm, giống nhau tiêu tốn nhân loại tu sĩ mấy lần thời gian, mới có thể thu được theo nhân loại đồng dạng thành quả tu luyện. Nhưng tình huống như thế cũng không là tuyệt đối, bởi vì một khi yêu thú tu vi đạt đến yêu anh kỳ sau đó, thần trí sẽ mở ra, vào lúc này yêu thú trí tuệ có thể so với nhân loại, thậm chí còn có thể thi triển đại thần thông hóa thành hình người, mô phỏng theo nhân loại tu hành phương thức, phía sau tu hành cơ bản sẽ một đường thông suốt, mà nói thần thông cũng là so với nhân loại tu sĩ lợi hại hơn càng nhiều hơn. Thế nhưng, muốn đạt đến yêu anh kỳ là hạng gì gian nan, nhân loại tu sĩ gặp phải yêu thú cơ bản cũng là chém giết một đường, có thể may mắn sống sót cũng đạt đến cảnh giới cao hơn, cũng chỉ có những cái kia viễn cổ rừng sâu núi thẳm bên trong mới có thể xuất hiện. Mà Tần Phong hiện tại lựa chọn Vân Mãng Sơn, Thâm Sơn đúng rồi, nhưng muốn nói biết cổ, còn kém 10 vạn 8000 dặm xa. Tại đây Vân Mãng Sơn bên trong, đoán chừng liền yêu đan kỳ yêu thú cũng chưa chắc có thể có, mặc dù là có, đã ở Vân Mãng Sơn sâu nhất chỗ, chỉ cần mình phía bên ngoài khu vực chuyển lên vòng một cái, tạm thời trước săn giết một chút yêu sinh kỳ yêu thú là được rồi. Quyết định chủ ý, Tần Phong tung hổ tiến vào núi rừng. Trong núi sương mù rất lớn, đại đa số thời điểm rất khó coi gặp mặt trời, có thể nói âm khí khá là nặng một chút. Nhưng cũng chính là loại này núi rừng, cũng là đám yêu thú ưa thích ở lại hoàn cảnh. Tần Phong đi vào núi rừng không lâu về sau, liền thu hồi chính mình vân hổ thú. Cái này vân hổ thú nói đến cũng là yêu thú một loại, nhưng là thuần hóa yêu thú, nói trắng ra chính là nuôi trong nhà, không phải hoang dại loại kia. Là chuyên môn chọn lựa một chút tính tình tương đối dịu ngoan chút yêu thú, tiến hành thuần hóa nuôi trồng, trừ đi hung tính, chuyên môn làm thay đi bộ công cụ sử dụng. Tần Phong đang sử dụng trưởng lão lệnh bài nhận lấy vân hổ thú thời điểm,
thuận tiện nhận lấy một cái túi chứa thú. Loại này túi là chuyên môn dùng để sắp xếp huyền thú túi, đem vân hổ thú thu hồi sau đó treo ở bên hông, dùng thời điểm lại đem hắn thả ra là đủ. Tần Phong gia tộc chính mình liền đưa vào kinh doanh loại này túi sinh ý, vì vậy những thứ đồ này đối Tần gia tới nói không tính là gì. Sở dĩ thu hồi vân hổ thú, đổi thành bộ hành đi tới, cũng là có Tần Phong tính toán của mình. Mình không phải là đến đi dạo cánh rừng, mà là đến săn giết yêu thú đấy. Muốn săn giết, tự nhiên là đánh lén làm đầu bên trên kế sách rồi. Như thế giống chống khua chiêng mạnh mẽ đâm tới, một khi chọc phải một chút cường hãn yêu hóa kỳ yêu thú, chính mình mặc dù có thể chạy, sợ cũng được bỏ đi một lớp da. Thu hồi vân hổ thú sau đó, Tần Phong cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Cùng lúc đó, mạnh mẽ năng lực nhận biết thả ra, thời khắc cảm ứng chính mình tình huống chung quanh. Tu luyện có thái a đoán thức chỗ tốt, lập tức liền hiện ra. Chính mình chung quanh mấy trượng bên trong phạm vi nhất cử nhất động, Tần Phong đều có thể cơ bản trừ khống. Đi qua không lâu, con mồi đầu tiên liền tiến vào Tần Phong phạm vi cảm ứng bên trong. Tần Phong khỏe miệng uốn cong, chợt đem bản thân hình nhận vào một gốc cây sau. Không lớn chỉ trong chốc lát, một cái cổ quái hết sức to lớn thân hình ánh vào Tần Phong mi mắt bên trong. Tần Phong phóng tầm mắt nhìn lại, nhìn thấy một cái rất quái lạ tảng đá lớn đang di động. Tảng đá kia quái vật rất kỳ quái, rõ ràng đều là tảng đá tạo thành, nhưng lại có thể di động. Mà từ hắn trên người yêu lực gợn sóng đến xem, cái này yêu thực lực ước chừng tại yêu sinh kỳ khoảng cấp 7. Tần Phong nhíu nhíu mày, ở trong đầu lật lên cùng trước mắt con yêu thú này có liên quan tư liệu. Chẳng lẽ là ký thạch thú? Ký thạch thú, tên như ý nghĩa, chính là ký sinh tại thạch đầu bên trong một loại yêu thú. Loại này yêu thú nhưng thật ra là lấy tảng đá làm thức ăn, tìm kiếm các loại kỳ quái vật liệu bằng đá làm mỹ thực, tiến hành dùng ăn, hơn nữa đem ăn không hết tảng đá, thu nạp tại thân thể của chính mình trung quanh, cùng một chỗ mang đi. Ký thạch thú lợi hại nhất là nó một cái cương nha. Yêu sinh kỳ cấp 7, thích hợp, liền nó. Âm thầm phân tích một phen, Tần Phong ngầm hạ quyết định, cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Đợi tảng đá quái vật đi tới trước mặt mình ước chừng một trượng phạm vi lúc, Tần Phong động. Đại Long băng sơn lực. Rừng cây trong lúc đó, trong trẻo nhưng lạnh lùng tiếng quát, đống nhiên vang lên. Tần Phong nhanh nhẹn bóng dáng tại trong rừng một cái linh hoạt nhảy lên, trong rừng cây dày đặc gai đâm, vẫn chưa mang đến cho hắn chút nào trở ngại. Một lúc sau, Tần Phong bóng dáng đột ngột tại tảng đá lớn trước mặt quái vật ngừng thân thể, hai chân xê dịch, thân thể nửa nghiêng, khuỷu tay mãnh liệt phản đánh vào trên tảng đá lớn. Giang rắc. Một tiếng vang trầm thấp, đá vụn tung tóe, con nhện giống như vết nước, dọc theo tủi chỗ, khuyết tán lan tràn. Các cạc. Bị một khuỷu tay đánh ra hơn một nửa cái trống rông đá vụn, đột nhiên phát ra cạc cạc kêu quái dị thanh âm, chỉ chốc lát sau, cự thạch đầu triệt để nứt ra, cũng tại đồng thời từ bên trong bay ra một cái hình tròn thịt heo đoàn đến. Đống thịt là một cái cổ quái màu xám, đến Tần Phong trước mặt thời điểm, đột nhiên một cái quỷ dị nhúc đích, từ đống thịt chính giữa phân liệt ra đến, cũng lộ ra hai hàng răng nanh đan sen cương nha, hướng về Tần Phong cả tới. Đến đúng lúc, Tần Phong nở nụ cười. Yêu thú này không chạy, lại còn chủ động đưa tới cửa, xem ra yêu chính là yêu, linh trí chưa mở dưới tình huống, chỉ có thể dựa vào chính mình thú tính bản năng đi công kích. Nên đón ký thạch thú, Tần Phong trên cánh tay phải, tiểu hắc xà đột nhiên tái hiện ra, quay chung quanh Tần Phong cánh tay phải chuyển hai vòng sau đó, bay thẳng hướng về phía ký thạch thú. Mà người sau hiển nhiên không biết hai vạ đến nơi, rõ ràng như cũng mở cái miệng rộng, đem tiểu hắc xà một cái nuốt vào, thế không giảm, cặc cặc hai tiếng, lại hướng về Tần Phong cả tới. Tần Phong lắc đầu một cái, đứng yên chờ đợi. Ký thạch thú vẫn không có bay đến trước mặt chính mình, cũng đã lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, khô quắt xuống. Ký thạch thú rõ ràng muốn phản kháng, liều mạng muốn đem tiểu hắc xà phun ra ngoài, nhưng bởi vì đau đớn kịch liệt, tại không trung bắt đầu lăn lộn. Cái này một lần, tốn thời gian tương đối dài, nhưng cuối cùng vẫn là tiểu hắc xà thành công đem ký thạch thú thôn vệ, cuối cùng biến thành một đoàn thô sáp sắt đá, ầm một tiếng rơi xuống đất. Khi tiểu hắc xà bay trở về đến Tần Phong thân thể lúc, một dòng nước ấm nhất thời tiến vào Tần Phong thân thể, giống như là tắm mình dưới ánh mặt trời cảm giác, cả người ấm áp, toàn thân mỗi một tế bào đều thoải mái muốn chết. Tiểu hắc xà cái này một lần, lại tăng nhiều một vòng nhỏ. Hiện tại tiểu hắc xà có Tần Phong lúc đó vừa thức tỉnh huyết mạch hồn thời điểm gấp đôi lớn nhỏ. Tần Phong rất hài lòng, chợt tại chỗ ngồi xuống, đã tọa tu luyện. Điều này có thể số lượng vẫn là sớm một chút tiêu hóa được, nói không chắc còn có thể nhờ vào đó trùng kích một thoáng nhân cương kỳ cảnh giới bình cảnh đây. Tần Phong xuất hiện đang hấp thu năng lượng, có hai loại biện pháp. Một loại là thông qua đả tọa đến hấp thu nguyên khí, sau đó chuyển hóa thành năng lượng cung cấp thân thể xương cốt, bắp thịt, tế bào hấp thu, tiến tới cường hóa thân thể, đạt đến tiến lên giai. Mà từ có tiểu hắc xà về sau, tất cả những thứ này đều trở nên đơn giản, chỉ cần tùy tiện tìm con yêu thú, đem trên thân thể huyết nhục hấp thu đi, có thể tăng cường thực lực của mình. Thế nhưng tiểu hắc xà bởi vì cấp bậc quá thấp duyên cớ, thôn phệ năng lực cũng là có giới hạn. Xuất hiện tại đối mặt một cái cấp 7 yêu thú, cắn nuốt đều có điểm vất vả, xem đến còn muốn nhiều thôn phệ, nhiều tiến hóa mới được à. Nhưng tốt xấu, có một loại càng cấp tốc hơn phương pháp, có thể tạm thời thay thế được Tần Phong tu luyện. Nhưng Tần Phong biết rõ, đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài, chính như sư phụ Tần Ngạo Thiên nói như vậy, không thể luôn là ỷ lại tại thôn phệ tiến hành tu luyện, tại sao lại hỡi nhờ vậy trong cơ thể tích lũy quá nhiều lệ khí. Đợi được tiểu hắc xà tiến hóa đến hấp thu huyền khí tốc độ để cho Tần Phong tương đối hài lòng tình trạng về sau, Tần Phong vẫn là nghiêng về nhiều ỷ lại khổ tu của chính mình. Đường tắc cũng không phải là chính đạo. Khổ tu mới có thể để cho căn cơ kiên cố, cái này mới là vương đạo. Ước chừng sau một canh giờ, Tần Phong mở mắt ra. Ai? Vẫn là kém rất nhiều. Nhân cương cảnh cần có huyền khí số lượng, xa không phải Tần Phong suy nghĩ. Cái này một cái cấp 7 ký thạch thú, còn rất xa không đạt tới có thể trùng kích nhân cương cảnh tiêu chuẩn. Không có sao, tiếp tục săn giết. Nếm trải ngon ngọt, Tần Phong bèo một thoáng, lại trốn đi, bóng người nhanh chóng tại trong rừng núi phi toa. đồng thời lợi dụng chính mình mạnh mẽ năng lực nhận biết đến phát hiện yêu thú, tiến hành đánh lén tiến công, sau đó thôn vệ tiêu hóa. Như vậy nhiều lần tiến hành, Tần Phong tại Vân Mãng Sơn bên trong nhoáng một cái liền mười mấy ngày. Mười mấy ngày nay đến, Tần Phong chém giết yêu thú rất nhiều, sử dụng tiểu hắc xà hút yêu thú cũng rất nhiều, liên tiếp mười mấy ngày, tu vi của mình đã đạt đến 10 tầng đại viên mãn, mà tiểu hắc xà cũng tiến hóa đến dài hơn 3 mét, chính mình cánh tay thô to như vậy nhỏ. Đối với cái này, Tần Phong rất là thỏa mãn, mà đối phó yêu thú cũng để cho mình tăng lên rất nhiều năng lực thực chiến. Trong khoảng thời gian này, thôn vệ yêu thú đẳng cấp cũng là càng ngày càng cao, cấp 7, cấp 8, cấp 9, sau đó đến cuối cùng cấp 10, tiểu hắc sắc khẩu vị càng lúc càng lớn, thôn vệ năng lực cũng càng ngày càng mạnh, yêu sinh kỳ yêu thú đã không thể để cho hắn có tiếp tục tiến hóa khả năng. Mà tu vi của mình cũng kẹt tại phàm cương kỳ đỉnh phong, một mực không được tiến thêm. Huyền khí hấp thu tốc độ, nhưng cũng là khôi phục được Tần Phong nguyên lai không có mở ra huyết mạch hồn tài nghệ. Xem ra, cần một bước mà rồi. Cái này cơ hội là của mình, cũng là tiểu hắc xà đấy. Phải hay không nên thử một chút, tìm yêu hóa kỳ yêu thú tiến hành cắn nuốt? Tần Phong tự nói. Có ý nghĩ này sau đó, Tần Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Vân Mãng Sơn cái kia thâm thúy sâu thẳm nơi, cái kia không ngừng tiêu tán ra khí tức nguy hiểm, khiêu chiến Tần Phong trong lòng cực hạn, cắn cắn nha, cuối cùng quyết định hướng về Vân Mãng Sơn nơi sâu xa đi vào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 48, hai thi thể treo Tần Phong hiện tại dù sao cũng hơi hối hận rồi. Từ khi tiến vào Vân Mãng Sơn khu vực trung tâm sau đó, liên tiếp mấy ngày, Tần Phong là một lần đều không có xuất thủ. Không phải là không muốn xuất thủ, là căn bản không có phát hiện một cái mục tiêu. Quỷ dị, dị thường quỷ dị. Trong lúc này khu yêu thú, tuy rằng so sánh với ngoại vi khu vực, muốn hiếm giảm rất nhiều, nhưng là không đến chuyện 3 ngày, một yêu thú cũng không đụng tới đi. Vân Mãng Sơn khu vực trung tâm, nhiều năm không gặp ánh mặt trời, âm khí cùng ẩm ướt vô cùng nặng. Hoàn cảnh này dưới, thật là thích hợp yêu thú lợi hại sinh sôi hoàn cảnh, sẽ không một con yêu thú cũng không có. Có câu nói, việc có khác thường tất có yêu. Trong không khí, tràn ngập một cỗ rất quái dị cảm giác ngột ngạt, khiến người ta hô hấp đều cảm giác rất không trôi chảy. Phát hiện không ổn, Tần Phong quyết định thật nhanh, không chút do dự mà hướng chung quanh phương hướng đi đến, muốn rời khỏi đất thị phi này. Có thể làm hắn kinh hãi là, bất luận Tần Phong đi như thế nào, như cũng vẫn là ở khu trung tâm, căn bản tìm không thấy đường đi ra ngoài rồi. Tần Phong sẽ không nhớ sai con đường, cái kia làm sao có thể tính chỉ có một. Cái này Vân Mãng Sơn khu trung tâm khu vực, bị người động chân động tay. Nếu thật đúng như Tần Phong suy đoán nói như vậy, cái kia người này tất nhiên là một cái chính mình khó mà ứng phó được cao thủ. Sẽ là người nào? Nếu đi ra không được, Tần Phong đơn giản dừng bước, nhưng nhanh chóng vận chuyển lại, phân tích tình huống trước mắt. Chính mình tại Vân Mãng Sơn một vùng, căn bản cũng không có đắc tội với người, hơn nữa hành tung của mình, căn bản không ai biết rõ. Muốn đối phó chính mình, hoàn toàn có thể tại khu vực bên ngoài thời điểm liền có thể sao, căn vốn không cần tốn công tốn sức, bố trí ở chỗ này cái gì mê mẩn trận, để cho mình đụng phải quỷ giống nhau, hù dọa chính mình. Lấy cái này suy đoán, đối phương tám phần không phải nhắm vào mình đến, chính mình bất quá là tại thời cơ thích hợp, đánh bậy đánh bạn, tiến vào nơi này. Nhíu mày, Tần Phong tìm cái rất bí mật địa phương bắt đầu trốn, tận khả năng đem trên thân thể mình cương lực gợn sóng tán mất, sau đó mới rất cẩn thận thả ra tự thân sức cảm ứng, ẩn nút lên. Tần Phong rất có tính nhẫn nại, cũng rất bình tĩnh. Cái này một ẩn nút, Tần Phong rõ ràng không hề động đậy mà nằm ở chỗ kia ngây người trọn 3 ngày 2 đêm, như một đầu u lang giống nhau, ở trong bóng tối, lặng lặng bò lổm nổm. Liên hô hấp đều tận lực khống chế lại. Công phu không phụ lòng người, cuối cùng tại buổi tối ngày thứ 3 phủ xuống thời điểm, một trận rất nhỏ bé nhào tốc thanh âm truyền vào Tần Phong lỗ tai bên trong, như là lá cây nhanh chóng bay xuống thanh âm. Vị trí cách Tần Phong mặc dù xa, nhưng bén nhạy Tần Phong cũng không có buông tha cái này một tiếng nhỏ bé vang động, tại cẩn thận phân biệt một lúc sau, hay là từ trong đó nghe được một chút manh mối. Có người tiếng kêu thảm thiết, còn có một loại không biết tên quái vật tiếng gầm nhẹ. Hồi lâu, tiếng vang dần dần biến mất rồi, Tần Phong không hề động, cũng không có lựa chọn hướng thanh âm khởi nguồn phương hướng đi tra xét một phen, mà là lựa chọn tại chỗ tiếp tục cần nút. Quả nhiên, ở qua chỉ trong chốc lát không đến công phu, cái kia phương hướng lại truyền tới một cỗ nhỏ bé xoạt xoạt thanh âm, như là có người đặt ở trên cỏ, bẻ gãy cây khô cảnh thanh âm. Tần Phong ngừng thở, lặng lặng mà chờ đợi. Khi thanh âm lần nữa biến mất về sau, Tần Phong vẫn là không yên lòng, lại nằm phục một hồi sau, xác định cũng không còn bất cứ dị thường nào thanh âm xuất hiện sau đó, lúc này mới chính mình nhận nút địa phương đứng dậy, chậm chậm hướng về vừa rồi phương hướng âm thanh chuyển tới thăm dò đi qua. Tần Phong tinh thần cao độ căng thẳng, sức cảm ứng toàn lực phóng ra ngoài, đồng thời thân thể cũng làm ra tốt nhất phòng ngự tư thế, lấy cái này ứng đối có thể sẽ đột phát tình hình. Cánh rừng này thật là quỷ dị, để cho Tần Phong cả người mồ hôi lạnh. Hơn nữa, Tần Phong có dũng khí vô cùng cảm giác bất an, cái này một lần chính mình gặp được, đúng là chính mình từ nhỏ đến lớn, nguy hiểm nhất một lần. Cho nên, nhất định phải cẩn thận nữa, cẩn thận hơn. Một bước đi nhầm, tiểu khả năng sẽ vứt bỏ tính mạng của mình. Gần rồi. Tuy rằng đi vô cùng chậm, nhưng Tần Phong cảm giác mình đi đã lâu, chuyện xảy ra địa phương cách Tần Phong trốn vị trí, kỳ thực cũng liền chừng 100 bước khoảng cách. Thế nhưng Tần Phong tinh thần cao độ căng thẳng trạng thái dưới, vẫn là cảm giác độ lúc như năm. Theo khoảng cách rút ngắn, một bộ cảnh tượng thê thảm ánh vào Tần Phong mi mắt, để cho tâm trí có chút cứng cỏi Tần Phong, cũng không nhịn được liếc mắt đối lập. Trước mặt là hai bộ thi thể ngược lại treo ở trên cây thi thể. Mẹn mẹn là người chết không có gì phải sợ, thế nhưng trước mắt hai cỗ tử thi lại là trần truồng, hơn nữa trắng trợn thật sự là quá hoàn toàn, liền khắp toàn thân từ trên xuống dưới da rẻ đều bị người cho bóc lột đi rồi. Hai cỗ bị đã lột ra thi thể, mơ hồ huyết đủ, vàng bạc mỡ, da thịt khiến người ta nhìn rất là buồn nôn, từ mắt cá chân bắt đầu, bị dây leo cột thân thể, đổi chiều tại trên một cây đại thụ, tại đen như mực buổi tối tôn lên dưới, lộ ra đặc biệt dữ tợn khủng bố. Trên đất, đầy đất huyết dịch, tàn mạn khắp nơi đâu đâu cũng có. Tần Phong cẩn thận mà tránh né, phòng ngừa huyết dịch đạp ở giày của mình bên trên. Đồng thời, cẩn thận cảm ứng một thoáng tình huống xung quanh, xác định tại không có người dưới tình huống, mới yên tâm đi tới hai người trước mặt. Thi thể có cố rất sông mũi mùi máu tanh, hiển nhiên người vừa mới chết không lâu. Thế nhưng, Tần Phong cũng không có từ trên người hai người tìm được bất luận cái gì có giá trị manh mối, bởi vì hai người quần áo đều bị lột sạch, liền da rẻ đều bị lột sạch, còn có thể nhìn ra chút gì đến. Bất quá, từ thi thể bản thân mà nói, Tần Phong vẫn là nhìn ra chút có giá trị manh mối đến. Đầu tiên, hai cỗ tử thi là một nam một nữ. Dù sao, cái kia đối lập bé gầy vóc người, còn có cái kia bộ ngực hơi nô ra mỡ, hạ thể vị trí giống tuyết, Tần Phong vẫn là có thể nhìn đến. Tần Phong kiếp trước là dù sao cũng là học pháp y xuất thân sao, phân biệt cái giới tính, còn không phải trò trẻ con sự tình. Về phần nguyên nhân cái chết, Tần Phong hơi nhướng mày. Hai người đều là tại còn sống dưới tình huống bị tươi sống cắt thân thể ra rẻ, không có đúng lúc cầm máu, mất máu quá nhiều mà chết. Đây cũng là tà đạo yêu ma thủ đoạn. Hiện tại Tần Phong đã không phải tay mơ ngày trước, đối với một chút ma đạo nhân sĩ thường dùng thủ pháp vẫn là có sự hiểu biết nhất định đấy. Tại đây Vân Mãng Sơn bên trong lại có ma đạo ẩn nút, nhưng mà liền tại Tần Phong lâm vào ngắn ngủi trong suy tư lúc, trong cơ thể đột nhiên run sợ một hồi, để cho Tần Phong chân mày cau lại. Ồ, là huyết mạch hồn. Tần Phong tâm thần hơi động, lập tức thả ra chính mình cái kia tiểu hắc xà. Người sau hiển nhiên là nghe thấy đến mùi máu tanh, sau đó khơi gợi lên hắn bản năng vệ huyết dục vọng. Chẳng lẽ cái này tu vi của hai người đã đạt đến nhân cương cảnh? Tám phần không sai được, bởi vì Tần Phong tiến vào Vân Mãng Sơn khu trung tâm mục đích chính là đến thử vận may, nhìn có thể hay không săn bắt yêu hóa kỳ yêu thú đấy. Hiện tại có thể lần nữa gây nên huyết mạch hồn thôn vệ dục vọng, hiển nhiên chỉ có cùng yêu hóa kỳ ngang ngửa nhân cương cảnh tu sĩ. Nhưng là đây là hai bộ thi thể à? Tuy rằng vừa mới chết không lâu, nhưng là cái này thảm trạng. Tần Phong có chút không đành lòng, có nhỏ hắc xà cũng không để ý nhiều như vậy, nhận bản năng điều động dưới, bèo một thoáng, chui được cái thứ nhất nam giới trên thi thể, bắt đầu thôn phệ hắn huyết nhục tinh hoa đến. Cũng may hai người vừa mới chết không lâu, tuy rằng mất máu quá nhiều, nhưng tục ngữ nói được, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cái này nhân cương cảnh cường giả sức mạnh thân thể là hạng gì mạnh mẽ, cũng đầy đủ tiểu hắc xà thôn phệ một hồi rồi. Cái này một lần thôn phệ, thời gian rất dài, hiển nhiên, nếu như đối phương không phải hai bộ thi thể mà nói, Tần Phong chắc chắn sẽ không dễ dàng như thế được như ý. Tần Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể hướng hai người đơn giản được rồi hành lễ, ở trong lòng thầm hô một tiếng tội lỗi lớn. Lần này thôn vệ, hao phí tới tận sắp tới thời gian một nén nhang, mới miễn cưỡng đem cái kia tên nam giới thi thể hút thành người khô. Tần Phong nhéo nhéo mũi, mặt lộ vẻ vẻ lúng túng, lời nói không nên hay, chính mình cái này hành vi cùng tà đạo một chút thủ pháp cũng không xê xích bao nhiêu. Cũng may hai người trước đó đã chết, cái này cũng là duy nhất có thể làm cho Tần Phong an lòng địa phương. Hút khô rồi nam giới thi thể, tiểu hắc xà trở về Tần Phong trên thân thể trong nháy mắt, Tần Phong đột nhiên biểu hiện chấn động. Cái này, Tần Phong khuôn mặt vẻ kinh ngạc, bởi vì Tần Phong cảm giác này cỗ sức mạnh huyết thống, đúng là thật quen thuộc à? Chợt, Tần Phong liền hiểu được, trong hai mắt lập tức tràn đầy ngọn lửa tức giận. Người này, tám phần là Tần gia đệ tử. Tần gia đệ tử, trong huyết mạch bao nhiêu đều nắm giữ thanh long huyết mạch, chỉ là nồng độ không giống nhau mà thôi. Thế nhưng thân thể người này bên trên, nhưng chạy xuôi nồng độ không thấp thanh long huyết mạch, điều này làm cho thân phận của người nọ nhất thời liền vô cùng sống động rồi. Chắc hẳn người này là Thiên Phong Thành người Tần gia cương cảnh đệ tử bên trong người nổi bật. Tuy rằng Tần Phong cũng không ưa Thiên Phong Thành Tần gia đệ tử, nhưng ra đến bên ngoài, gặp được Tần gia đệ tử sự tình bị hại, Tần Phong vẫn là không nhịn được lên cơn giận dữ lên. Trong giây lát này lửa giận phụ lên Tần Phong thân thể đối huyết nhục lực lượng tiêu hóa cảm giác. Khi Tần Phong đầu góc lại một lần nữa khôi phục thanh minh thời điểm, đột nhiên nguồn sức mạnh này, nhân cương cảnh đệ tử huyết nhục tinh hoa, sắc thực không tầm thường. Trong giây lát này, Tần Phong cảm giác mình cực kỳ thoải mái, khắp toàn thân mỗi một khối bắp thịt, mỗi một khối xương cốt, mỗi một tế bào đều ở đây gào thét. Cảm giác được thân thể mình chưa từng có biến hóa, Tần Phong ánh mắt sáng lên, đột nhiên hiểu rõ ra, đây là muốn tiến giai dấu hiệu. Thế nhưng dường như còn kém một chút như vậy. Nghĩ tới đây, Tần Phong đưa ánh mắt về phía mặt khác một bộ nữ giới thi thể, tâm thần hơi động, tiểu hắc xà lập tức nào tới. Cùng lúc đó, lấy Tần Phong làm trung tâm mấy dặm bên trong thiên địa huyền khí đột nhiên ngừng kết lên đến, rơi xuống lá cây, đình chỉ tại không trung, kêu to sâu nhóm cũng ngừng tiếng kêu. Trong giây lát này, lại như trăm năm lâu dài, để cho Tần Phong vào đúng lúc này bên trong cảm ngộ rất nhiều đồ vật. Tại ngắn ngủi đình trệ sau đó, rất nhiều huyền khí đột nhiên như không kiểm soát giống nhau, lấy Tần Phong làm trung tâm, vòng xoáy giống nhau về phía Tần Phong trên thân thể tụ tập mà đi. Tần Phong không dám lãnh đạm, mau mau vận khí thanh long luyện cương quyết bên trong chỗ ghi lại trùng kích nhân cương cảnh phương pháp, hướng nhân cương cảnh thế giới này khoảng cách phát khởi trùng kích. Phàm cương cấp 10 cùng người cương nhất giai, tuy chỉ có kém một cấp, nhưng là khác nhau một trời một vực. Nhân cương cảnh dưới, mỗi lần tiến giai thời điểm, chỉ là tu luyện giả thân thể biến hóa mà thôi, nhưng tiến giai nhân cương cảnh lúc, nhưng có thể kéo tiểu bên trong phạm vi thiên địa dị động. Loại này khác biệt, thường thường bị những người tu chân xưng là trời khe. Vượt qua trời khe, từ này thân thể liền có thể câu thông thiên địa, mới xem như là chân chính bước chân vào cánh cửa tu chân bên trong, mà phàm cường cảnh tu chân giả, ở trong mắt bọn họ, miễn cưỡng coi như biết một chút võ nghệ phàm nhân mà thôi, căn bản là không đỡ nổi một đòn đấy. Tần Phong thân thể, hào quang màu xanh đại thịnh, như một cái to lớn cái kén giống nhau, đem Tần Phong bao vây ở bên trong. Mà quỷ dị chính là, tại thanh kén ở ngoài, lại có một cái to lớn hắc xà, đang không ngừng mà vây quanh thanh kén liên tục vây quanh bay múa. Thanh mang lấp lóe liên tục, hắc xà cũng là đang không ngừng phun ra nuốt vào thiên địa chi linh. khoảng chừng trong chốc lát, hắc xà liền có biến hóa, thể tích tăng lớn, vậy tăng thu không nói, cổ rắn vị trí, mặt khác một khỏa đầu rắn chính đang chậm chậm đưa ra. Huyết mạch hồn, dĩ nhiên thật sự tại tiến hóa. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt thời gian một nén nhang đốt sạch. A. Tần Phong đột nhiên mở mắt ra, một tiếng cao vút tiếng gào sau đó, bay chung quanh tại Tần Phong xung quanh cơ thể lá cây toàn bộ bay ra đi ra ngoài, đương theo cái này to lớn khí bạo, bụi đất tung bay, toàn bộ núi rừng chung quanh bị phá hỏng hoàn toàn thay đổi. Cuối cùng, đột phá á. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 49, thần bí cây nhân cường cảnh cấp 1. Ngoài ý muốn đột phá, thực sự là ngoài ý muốn hết sức. Tần Phong không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên tại loại tình huống đặc thù này dưới, đột phá. Hơn nữa là vượt qua tu chân giả, một bước mấu chốt nhất, cứ như vậy nước chảy thành sông. Cho tới bây giờ, Tần Phong đều có điểm không thể tin được cảm giác. Thế nhưng, trên thân thể cái loại này mạnh mẽ vô cùng cảm giác mạnh mẽ nhưng là chân thật tồn tại. Còn có, chính mình linh hồn hóa nhận thức, lại có thể tiến hành quan sát bên trong thân thể rồi. Có thần thức, chính mình thái a đoán thức cũng nước chảy thành sông giống nhau, tiến cấp tới tầng thứ 2. Hiện tại Tần Phong, ý niệm dưới, có thể quan sát bên trong bản thân bên trong thân thể tình huống, mỗi một cái xương, mỗi một khối bắp thịt, kinh mạch, thậm chí huyền khí lưu động, chuyển hóa, cũng có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Càng then chốt chính là, thần thức đã sinh, khí hải tự thành. Mà thần thức khí hải mới là linh hồn bản nguyên, là thần thức sinh ra địa phương. Thần thức tán thì bốn phía phạm vi vài dặm tình huống đều tại trong lòng bàn tay của mình, giống như là tận mắt nhìn đến giống nhau, như đúng như cát. Thần thức lui thì tiến vào thần thức khí hải bên trong, mà cái này mênh mông khí hải liền là linh hồn vị trí. Tần Phong có chút ngạc nhiên, lần thứ nhất khống chế thần trí của mình lùi vào thần trí của mình khí hải bên trong, tiến hành quan sát bên trong thân thể. Có thể cái này vừa nhìn không cần gấp gáp, Tần Phong quả thực sợ hết hồn. Bởi vì tại Tần Phong thần trí của mình trong khí hải, rõ ràng sinh trưởng một khỏa cây nhỏ. Không sai, Tần Phong con mắt không có hoa mắt, là một gốc cây, hơn nữa là một khỏa màu xám tím cây, nó liền sinh trưởng tại chính mình trong linh hồn. Cái này cây thần bí khó lường, màu xám trên cành cây, lập lòe màu tím bóng lưu chuyển, rễ cây đi vào chính mình thức hải trong tầng mây, cường tráng sinh trưởng. Tần Phong cẩn thận xem kỹ này quả thần bí cây, đột nhiên, Tần Phong ánh mắt lần nữa co rụt lại, ánh mắt rơi vào chạc bên trên một cái vật thể lên. Cái đó đúng, một con rắn. Chạc bên trên lại có một con rắn. Con rắn là màu đen, sinh ra hai đầu, đầu có gai có râu, một cái trên trán có cái màu xám tím đường dọc, mặt khác một cái trên trán không có đường dọc. Mà thân rắn phai mờ, như là một cái hình chiếu, mà cũng không phải là thực thể. Cái này, cho tới nay, Tần Phong đều bị quái bệnh quấn quanh người, hơn nữa Tần Phong cũng biết, linh hồn của chính mình bên trong ẩn giấu một cái thần bí tồn tại, nhưng không nghĩ tới rõ ràng sẽ là một khỏa cây nhỏ, hơn nữa còn đang không ngừng mà sinh trưởng. Cây là của mình quái bệnh khởi nguồn, cái kia tiểu hắc xà đâu? Nghĩ đến nào đó loại khả năng tính, Tần Phong tối lui ra khỏi thần trí của mình khí hải, thả ra chính mình huyết mạch hồn. Cái này vừa để xuống, Tần Phong giật mình, bởi vì chính mình tiểu hắc xà đã không nhỏ, hiện tại nó cơ hồ có độ lớn bằng bãi nước, khoảng một trượng độ dài rồi. To lớn vảy màu đen, tản ra sâu kín hàn mang, thân thể khổng lồ, vặn vẹo bên trong, dữ tợn mạnh mẽ. Hiện tại dùng đại hắc mãng để hình dung nó đã không quá đáng, mà tiểu hắc xà thay đổi lớn nhất là, nó rõ ràng sinh ra hai con, phần đầu tròm râu dài nảy sinh, một cái đầu sinh ra xám tím đường dọc, một cái khác trên đầu không có. Thì ra là như vậy. Nhìn thấy tất cả những thứ này, Tần Phong có ngốc cũng ít nhiều hiểu rõ một chút. Chính mình huyết mạch hồn chính là chiếm giữ tại chính mình linh hồn thức hải bên trong cái kia thần bí cây màu tím trên cành cây con rắn rồi. Nhưng vì cái gì sẽ như vậy đâu? Liên tưởng đến lúc đó Tần Phong thức tỉnh thần hồn tình huống, cùng với hậu kỳ thần hồn về màu sắc biến hóa, Tần Phong đột nhiên ánh mắt sáng lên, bật thốt lên bốn chữ đến, đồng hóa dị biến. Thông minh, thực sự là quá thông minh. Nếu muốn không chết, nhất định phải đem tự thân đồng hóa thành cùng đối thủ đồng dạng khí tức, để cho trong cơ thể mình cái kia thần bí tồn tại, bỏ qua sự tồn tại của chính mình, cái này chỉ sợ sẽ là chính mình ban đầu thức tỉnh thần hồn tại tuyệt cảnh thời điểm, suy nghĩ ra một cái cứu chính mình biện pháp đi. Đây là một loại trao đổi, dùng lực lượng cường đại, đổi được một loại tiến hóa tiềm năng. Hơn nữa, cả hai đánh nhau sau đó, cuối cùng được đến lợi ích thực tế chính là mình. Bởi vì huyết mạch hồn, nói trắng ra liền là thân thể của chính mình lực lượng, đồng hóa về sau, cái kia thần bí cây cối sẽ lầm tưởng tiểu hắc xà chính là thân thể hắn một bộ phận, như vậy, chính mình trong vấn đề tu luyện liền giải quyết triệt để rồi. Thần bí cây sẽ không đối với mình sức mạnh huyết thống ra tay, tự nhiên cũng sẽ không lại xuất hiện kinh mạch thứ tắc tình huống xảy ra. Trong vấn đề tu luyện là căn bản tính giải quyết xong. Thoải mái. Tần Phong giờ khắc này không nhịn được nghĩ phải lớn hơn hô một tiếng, đến biểu đạt nội tâm sảng khoái. Chỉ bất quá, nhìn chằm chằm cái kia sinh ra hai đầu đại hắc mãng, Tần Phong có chút không nói gì, loại tiến hóa này đến cùng sẽ tiến hóa ra đến một cái việc khác đến, màu đen tự long. Nhiều đầu. Tần Phong tâm cũng không có ngọn nguồn. Liên tại Tần Phong suy nghĩ trầm ngâm thời khắc, Tần Phong lông mày đột nhiên động một cái, ánh mắt lập tức nhìn hướng phương đông nơi xa. Chia tay ném ra hai đám lửa, đem trên sách treo hai cổ thầy khô đốt cháy thành một đoàn tro tàn sau đó, Tần Phong tâm thần hơi động, đại hắc mãng con rắn đột nhiên thay đổi phương hướng, có màu xám đường dọc chủ đầu miệng rộng mở ra, đem Tần Phong nuốt vào thể nội, chợt mãng xà một cái vặn vẹo trong lúc đó, bắn ra đến trên một cây đại thụ. Mấy cái chuyển động xoay quanh sau đó, liền biến mất ở trong bóng tối. Tần Phong vừa rời đi tại chỗ không lâu công phu, hai đạo bạch quang phi nhanh tới, sau khi dừng lại, lộ ra hai người thân mặc đồ trắng trang phục bóng dáng đến. Hai người cũng là một nam một nữ, tu vi mạnh mẽ, khí tức xuất trần, đứng trên phi kiếm, nhìn xuống mặt đất, lại phối hợp một thân này trắng như tuyết xuất trần quần áo, quả thực giống như là thiên tiên hạ phàm giống nhau, để cho người hướng về. Bởi vì trời tối quá, trong rừng có hay không nguyệt quang, hai cái người bí ẩn lại có chút cẩn thận, chỉ là tại trên phi kiếm, dùng thần thức quét một vòng, trong đó nam tử mặc áo trắng mở miệng nói, nơi này hẳn là vừa mới phát sinh qua một trận chiến đấu, ta tại đây bên trong cảm ứng được một cỗ rất mạnh ma tính khí tức, xem ra đã có người trong ma đạo lẫn vào nơi này, chúng ta phải cẩn thận.
Ừm.
Bên cạnh nữ tử gật gật đầu, lại tuần tra một phen, không có cái gì tính thực chất phát hiện sau đó, nữ tử khuôn mặt lộ ra một tia lo lắng, thúc giục, sư minh, lại tiếp tục trì hoãn, liền bỏ lỡ cùng mọi người ước hẹn sẽ cùng thời gian.
Được rồi, chúng ta đi.
Nam tử mặc áo trắng giờ khắc này nhưng nhìn chằm chằm trong bóng tối nơi nào đó, suy tư, đáy mắt vẻ do dự nồng nặc, nhưng ở sư muội dưới sự thúc giục, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, dưới chân kiếm quang lóe lên, hai người lại lần nữa chạy như bay. Cái này một lần phương hướng, là hướng về tây nam phương vị. Sau khi hai người đi, Thần Phong tử trong bóng tối đi ra, nhìn chằm chằm hai người đi xa phương hướng, ánh mắt thâm thúy. Nam tử mặc áo trắng kia, tu vi rất mạnh. Thần Phong mơ hồ cảm thấy, vừa rồi nam tử mặc áo trắng kia hẳn là mơ hồ cảm ứng được sự tồn tại của chính mình, chỉ là Thần Phong cũng không rõ ràng lắm, vì sao hắn vẫn chưa hướng tự mình ra tay. Hẹn cẩn thận thời gian sẽ cùng. Đến cùng là chuyện trọng yếu gì, để cho bọn họ như vậy dồn dập. Lúc trước chết rồi hai người, cùng chuyện này trong lúc đó có liên lạc hay không? Liên tiếp vấn đề, tại Thần Phong trong đầu tái hiện ra, nhưng nghĩ mãi mà không ra. Người người đều có lòng hiếu kỳ, Thần Phong cũng không ngoại lệ. Nhưng Tần Phong đồng thời lại rất có lý trí, cũng biết rõ lòng hiếu kỳ sẽ hại chết người đạo lý. Nếu như ngày hôm nay không có tiến giai, Tần Phong sẽ chọn tiếp tục cần nút, hoặc là trực tiếp quay đầu lý khai. Thế nhưng vừa vặn ngày hôm nay Tần Phong đột phá, trong thân thể cái kia cổ cường đại vô cùng lực lượng, cho Tần Gió rất lớn tự tin. Hơn nữa từ vừa rồi hai người trang phục, khí tức nhìn lên hẳn là danh môn chính phái đệ tử. Cầu phú quý trong nguy hiểm làm một cái quyết định sau đó, Tần Phong thân ảnh nhất thời ở trong rừng chạy như bay lên, hướng về hai người biến mất phương hướng đuổi theo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 50, Thu Kiếm Triển Bạch. Tần Phong đuổi theo hai người ở trong rừng buôn trì một trận sau đó, liền triệt để đem hai người cho mất dấu rồi. Vì thế, Tần Phong chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, rất lớn oán giận chính mình sao không biết bay à. Kỳ thực, điều này cũng không có thể quái Tần Phong, thể tu giả đến nhân cương cảnh sau đó, trừ một chút thể chất đặc thù, hoặc là tu luyện đặc thù công pháp người có thể bay đi bên ngoài, cũng chỉ có thể mượn thuần dưỡng huyền thú tiến hành phi hành. Có thể nói, nhân cương cảnh tu sĩ, nhiều nhất chỉ có thể dựa vào sức mạnh của thân thể, tại không trung làm ngắn ngủi dừng lại mà thôi. Chân chính dựa vào thân thể phi hành, còn muốn đến địa cương cảnh thời điểm mới có thể lấy. Thế nhưng, pháp tu giả nhưng rất khác nhau rồi. Lợi hại pháp tu giả, tại phàm cương cảnh thời điểm, liền có thể sử dụng huyền khí, ngự sử một chút huyền khí, tiến hành ngắn ngủi phi hành, mà tiến cấp tới nhân cương cảnh sau đó, trên căn bản liền có thể thời gian dài ngự khí phi hành rồi. Trên trời bay, cùng trên mặt đất chạy, quả thực không cùng đẳng cấp tốc độ, tối thiểu phi hành trên không trung sẽ không được đến địa hình phải dậy. Bất quá, cũng may Tần Phong biết rõ hai người phi hành đại thể phương hướng, người theo mất rồi không có sao, chỉ cần phương hướng đúng rồi, vẫn có thể tìm được đến bọn hắn. Tiến giai nhân cương cảnh sau đó, bởi vì có thần thức, Thái A đoán thức tu luyện đến tầng thứ 2, Tần Phong thần thức sức cảm ứng cùng phạm vi lập tức làm lớn ra mấy lần. Cái này đối Tần Phong tới nói, quả thực là như hổ thêm cánh, nguyên bản một mực khốn đốn chính mình như mê cung đồng dạng núi rừng, lập tức đã bị Tần Phong phá giải phương vị. Vì vậy, Tần Phong quyết định tây nam phương hướng, lại cúi đầu đổi ước chừng một nén hương đường. Trước mắt đột nhiên sáng ngời, phía trước tầm nhìn cũng biến thành trống trải. Tần Phong phóng tầm mắt nhìn tới, vô cùng kinh ngạc. Không nghĩ tới, nơi này lại có trong một ngọn núi núi. Quần sơn vây quanh bên trong, có một tòa hình dạng như mộ phần giống nhau màu đen tiểu núi nhỏ, ngọn núi này cho người cảm giác hết sức không được tự nhiên, ngọn núi không chỉ có bao phủ tại dày đặc màu đỏ trong sương mù, còn có một cổ sức mạnh thần bí ngăn cách thần thức tra xét, tại trên đỉnh ngọn núi, lúc gần lúc hiện có thể nhìn thấy một tòa hoang phế rất lâu tàn tạ của miếu. Tòa kiếm miếu. Tần Phong chỉ là liếc mắt nhìn, đột nhiên cảm giác mình mắt tối sầm lại, chợt phát hiện mình thân ở một mảnh huyết sắc thế giới bên trong, quỷ dị huyết dịch tụ tập thành một vòng xoáy khổng lồ, nghĩ đem linh hồn của chính mình hút vào trong đó. Tốt tại cái cảm giác này vẹn vẹn chỉ là kéo dài mấy mắt, Tần Phong tâm thần hơi động, liền lập tức lại khôi phục lại sự trong sáng. Xem ra lại là Thái A đoán thức tại thời khắc mấu chốt, làm ra chấn định tâm thần tác dụng. Hiện tại Tần Phong là càng ngày càng cảm giác được cái này Thái A đoán thức đối tầm quan trọng của mình rồi, cái này chỉ là tu luyện tới tầng thứ 2, thì có như vậy giống như hiệu quả, cái này nếu như đem toàn bộ tu luyện thành công, cái kia linh hồn của chính mình sẽ đạt tới loại nào mạnh mẽ cảnh giới. Chỉ có thể nói, phụ thân thực sự là quá có mắt hết. Ngọn núi này âm khí rất nặng, hơn nữa lộ ra một cỗ quỷ quyệt, tà dị, cho Tần Phong một loại rất cảm giác nguy hiểm. Cái cảm giác này rất khiến người ta khó chịu, là một loại đối mặt không biết nguy hiểm tiềm đang sợ hãi. Ánh mắt lần nữa nhìn lại thời điểm, Tần Phong cố ý tránh đi trên núi tòa kia hoang miếu. Cái này một lần, Tần Phong nhìn rõ ràng trên sườn núi đang tại hướng lên trên đi lại hai cái bạch y nhân, một nam một nữ, chính là vừa rồi trong rừng hai người. Xem ra, để cẩn thận để đạt được mục đích, hai người đã buông tha cho phi hành, bộ hành lên núi. Dù sao sơn dã rất nhỏ, đối với bọn hắn những tu sĩ này tới nói, cũng chính là vài bước đường sự tình. Liên tại Tần Phong có chút do dự không quyết định thời điểm, trong hai người tên nam tử kia đột nhiên quay đầu lại, hướng về Tần Phong ẩn giấu vị trí nở nụ cười, sau đó một đạo truyền âm lọt vào tai, đạo hưu nếu bám theo một đoạn mà đến, hà tất làm cái kia hạng người giấu đầu lòi đuôi, không bằng hiện thân gặp mặt, cùng chung lên núi như thế nào. Tần Phong sững sờ, thầm nghĩ chính mình kinh nghiệm vẫn còn quá qua nông cạn, cũng không biết bạch y nhân này dùng phương pháp gì, như thế nào phát hiện mình đấy. Bất quá, nếu hành tung của mình đã bại lộ, không bằng hào hiệp một chút, đơn giản nở nụ cười, từ chỗ tối đi ra, mấy cái thiểm dược trong lúc đó, đi tới trước mặt hai người. Để cạnh nhau mắt đánh giá đi qua, vừa rồi quá đen, Tần Phong cũng không có thấy rõ hai người chân thực hình dạng, cái này một lần mượn mở tối nguyệt quang, Tần Phong cuối cùng nhìn rõ ràng trước mắt hai người. Kinh diễm, thán phục. Trước mắt hai người, thật là rồng phượng trong loài người vậy. Hai người trang phục nhất trí, thống nhất màu trắng rộng rãi cẩm bào hẳn là môn phái thống nhất trang phục, lưng đeo trường kiếm, ngực trái chỗ thêu một cái phong cách cổ xưa thuộc chữ. Nam tử thân hình cao lớn cân xứng, bên hông buộc một cái lụa trắng lớn lên tuyệt thao, bên trên hệ một khối cổ quái hình dạng dương chi bạch ngọc trang phục. Người này lưu có một con tóc dài thắt một cái màu trắng sợi tơ, anh khí mười phần, lông mày dài phần cuối nhập tấn, dài nhỏ ôn hòa hai mắt, cho một loại vô cùng cảm giác thân thiết. Anh tuấn đẹp trai, hiền lành lịch sự, hơn nữa tuyệt đối là tự nhiên dưỡng thành, không có một tia ngụy trang thành phần. Nữ tử thì là dung mạo xinh đẹp, bạch y khỏa thân càng lộ vẻ đường cong là lướt, vóc người mặn hay. Lông mày tựa như lá liêu mảnh cắt, môi như anh đào một vết đỏ, hai giống thủy nhưng ngọc truy thông linh, càng tinh xảo hơn chính là cặp kia linh động đôi mắt đẹp, lông mi mấp máy, trong mắt cái kia đen trắng vật thông thấu sáng ngời, nhàn nhạt bắn ra bức người thành tú khí tước. Nữ tử này chỉnh thể bên trên cho Tần Phong cảm giác là một loại thanh tú mà không mị, hàn mà không phải niệm đại gia khuyết tú. Tốt xuất trần khí tức, có thể có như thế xuất trần khí tức, lại như vậy hóa trang tu sĩ, cũng chỉ có Vân Khải quốc thứ nhất tiên môn, Thục Kiếm Sơn môn nhân rồi. Mà càng làm Tần Phong kinh ngạc chính là, chợt một dưới sự cảm ứng phát hiện, cô gái tu vi rõ ràng cùng mình so sánh, cũng là người cường cảnh cấp một trái phải. Mà nam tử tu vi, rõ ràng cho thấy muốn cao hơn chính mình không ít, cụ thể bao nhiêu Tần Phong không biết, nhưng phỏng đoán cẩn thận, tại cấp 5 trở lên. Vấn đề mấu chốt là, nam tử bề ngoài chừng 20 tuổi, nhưng tuổi thật vẫn chưa tới 40 tuổi. Điều này làm cho Tần Phong không khỏi đối Thục Kiếm Sơn thế lực lại cao liếc mắt nhìn. Thục Kiếm Sơn không hổ Vân Khải quốc thứ nhất tiên phái thực lực, hậu bối bên trong cũng là như thế ngọa hổ tàng long. Tần Phong đang quan sát hai người đồng thời, đối diện hai người cũng đồng thời đang quan sát Tần Phong. Tần Phong vóc người là Thanh Long bộ tộc điển hình cao lớn vóc người, nhưng cũng khôi ngô vô cùng cân xứng, cộng thêm cái kia một mặt cương nghị ánh mặt trời chất phát khuôn mặt, hào hiệp tính tình, rất khó khiến người ta cảm thấy Tần Phong là một người xấu. Hơn nữa, Tần Phong lấy như thế nhỏ tuổi, có thể đạt đến nhân cương cảnh, cũng để cho hai người trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Cũng may hai người kiến thức rộng rãi, nhìn thấy Tần Phong trước ngực thêu cái kia rất lớn tần chữ, cũng liền bình thường trở lại. Thần gia, con cưng của trời, thiên chi kiêu tử a. Thanh niên mặc áo trắng khen ngợi gật đầu, rất có lễ tiết ôm quyền nói, tại hạ họ Triển, tên một chữ một cái bạch tự, Vân Khải quốc Thục Kiếm Sơn môn hạ đệ tử, vị này chính là ta sư muội Phương Tâm gì, xin hỏi vị đạo hữu này xưng hô như thế nào? Âm điệu không nhanh không chậm, rất là ôn hòa, nghe được truyền vào tai có một loại tắm mình gió xuân cảm giác. Đại phái phong độ, rất được Tần Phong chi tâm. Không dám, tại hạ họ Tần, tên một chữ một cái gió chữ, Lạc Dương Trấn Tần gia đệ tử. Tần Phong hơi liền ôm quyền, đáp lại nói, Lạc Dương Trấn. Triển Bạch hiển nhiên là chưa từng nghe qua cái này địa phương nhỏ rõ ràng, bất quá chỉ hơi hơi sững sờ, liền lông mày giãn ra, tiếp tục nói, nguyên lai là Tần gia Tần Phong huynh đệ, ngưỡng mộ đã lâu. Mặc dù là lời khách khí, nhưng Triển Bạch nói vô cùng chân thành, nhất cử nhất động, không chút nào làm bộ ý Tần Phong tốt xấu cũng coi như là làm người hai đời, tính cách cũng là nhất quán chú ý cẩn thận. Nhưng trước mắt cái này Triển Bạch, Tần Phong từ nội tâm bên trong cảm giác được, người này có 8 phần trở lên khả năng là một hiếm thấy chính nhân có tử, nếu như chăng có thể chứa như vậy tự nhiên mà thành, chuyện này quả là chính là vua màn ảnh tái thế rồi. Một bên cô gái mặc áo trắng, tuy rằng một mực không nói gì, nhưng một đôi mắt đẹp vẫn luôn đang quan sát Tần Phong nhất cử nhất động, trong mắt tuy rằng còn có một chút nghi hoặc, nhưng thủy chung là lấy Triển Bạch làm chủ, hiển nhiên cái này gọi là Phương Tâm Di nữ hải, rất biết đúng mực. Lời khách sáo sau đó, Triển Bạch chuyển đề tài, nhìn thẳng Tần Phong nói, nếu ta đoán không lầm, vừa rồi ở trong rừng ẩn nút người là Tần huynh đệ đi, sau đó Tần Phong huynh đệ một mực đang theo dõi ta hai người đi, không biết có mục đích gì. Không sai, vừa rồi là ta. Bất quá, ta chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, cũng tại tình cờ dưới tình huống, đã lấy được một chút cơ duyên, trùng hợp vào lúc đó, tiến giai rồi. Về phần theo dõi chuyện của các ngươi, nói tới chỗ này, Tần Phong sờ sờ mũi, nói thẳng nói, lòng hiếu kỳ quấy phá mà thôi. Ở trong rừng thời điểm, Tần Phong cũng đã đoán được Triển Bạch đã biết rồi sự tồn tại của chính mình rồi, cho nên đối phương hỏi ra sau đó, liền thản nhiên thừa nhận xuống. Thế nhưng Tần Phong vẫn là che giấu cái kia hai bộ thi thể sự tình. Dù sao mình có thể mượn huyết mạch hồn hấp thu huyết đục tinh hoa sự tình, thật sự là có chút quá kinh thế hai tụ. Chuyện như vậy, người biết càng ít càng tốt. Tiến giai. Ngươi nói ngươi ở trong rừng đột nhiên tiến giai. Triển Bạch trong mắt vẻ kinh ngạc rất là nồng nặc, bên người Phương Tâm Di nữ hải càng là khẽ nhếch miệng nhỏ. Bất quá, Triển Bạch chính là Triển Bạch, đang trầm tư chỉ chốc lát sau, vẫn là nhọn miệng cười, nói, "Được, ta tin ngươi." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 51, huyết kỳ hoang miếu Tần Phong sững sờ, nhưng nhìn thấy Triển Bạch trong mắt, toát ra chân thành không phải giả dối. Lại liên tưởng đến Tần gia tại tu chân giới nhất quán, trước sau như một, duy trì tốt đẹp danh dự, cũng liền bình thường trở lại. Sư Minh, ngươi. Ngược lại là một bên Phương Tâm Di, trong mắt còn có nghi hoặc chưa tiêu, thất thanh nhắc nhở. Triển Bạch vung vung tay, ra hiệu sư muội Phương Tâm Di bình tĩnh chớ nóng. Sau đó đi lên phía trước, một tay khoát lên Tần Phong trên bờ vai, vỗ vỗ. Tần Phong cũng không có ngăn cản Triển Bạch, tùy ý hắn tay rơi tại bả vai của mình bên trên, bởi vì Tần Phong tại Triển Bạch trong ánh mắt, cũng không nhìn thấy áp ý theo Triển Bạch tay tiếp xúc được Tần Phong về sau. Một dòng nước gấm nhất thời theo vai tiếp xúc vị trí, tiến vào Tần Phong trong cơ thể. Tần Phong vừa định chống lại, Triển Bạch thanh âm tại vang lên bên tai. Không nên chống cự, dẫn dắt sức mạnh của ta, tiến vào trong kinh mạch, vững chắc ngươi một chút vẫn còn chưa ổn định cảnh giới. Tần Phong lần ra, chợt gật gật đầu. Mà theo cái này luồng ngoại lực tham gia, Tần Phong trong cơ thể phập phồng không chừng cương lực, trong nháy mắt dịu ngoan xuống. Ngươi vừa mới tiến cấp, cảnh giới vẫn còn chưa ổn định, lại mạnh mẽ chạy băng băng khoảng cách xa như vậy, nếu như trễ vững vàng trong cơ thể gợn sóng cương lực, khó tránh khỏi sẽ vì về sau lưu lại chút mầm họa. Triển Bạch một lời nói toạc ra Tần Phong tình huống trong cơ thể, làm việc cũng là quang minh lỗi lạc. Tần Phong trong lòng nhất thời nóng lên. Chốc lát, Triển Bạch thu hồi thủ trưởng, Tần Phong cũng mở mắt ra, ôn quyền nói, đa tạ Triển huynh. Ha ha, chút lòng thành, không cần để ở trong lòng. Nói tới chỗ này, Triển Bạch đầu tiên là liếc mắt nhìn thượng cấp bên trên hoàng miếu, chợt lại chuyển hướng Tần Phong, trịnh trọng nói, Tần Phong huynh đệ nhất định rất là hiếu kỳ chúng ta tới đây bên trong làm gì chứ? Tần Phong gật gật đầu. Lòng hiếu kỳ ai cũng có, tại Triển Bạch loại cao thủ này trước mặt, bằng phẳng thừa nhận chính là, không cần thiết ẩn giấu cái gì. Tần Phong thẳng thắn vô tư, tự nhiên đã lấy được Triển Bạch tán thành, cái gọi là cùng tính chất hút nhau chính là cái đạo lý này, nở nụ cười, vì Tần Phong giải thích, ngôi miếu này có cái tà ác danh tự, nó gọi huyết kỳ. Một tháng trước, liên quan ngọn núi nhỏ này, vô cùng đột ngột xuất hiện tại Vân Mãng Sơn bên trong. Nói tới chỗ này, Triển Bạch dường như lâm vào ngắn ngủi hồi ức, biểu lộ cũng bị kín tầng một bóng tối. Cái thứ nhất phát hiện tòa này hoang miếu người, đã chết rồi. Sau đó trong vòng một tháng, lục tục có rất nhiều người tiến vào tòa này hoang miếu, đều lần lượt tử vong. Thế nhưng ba ngày trước, nhưng có một cái người từ trong miếu sống sót đi ra. Triển Bạch nói tới chỗ này, Tần Phong vẻ mặt hơi động, Triển Bạch cũng ý vị thâm trường nhìn Tần Phong một chút. Câu chuyện lại đột nhiên vòng một cái. Thế nhưng, hắn sau khi đi ra, nhưng chỉ nói một câu, vẫn phải chết. Câu nói kia chính là, trong miếu có bảo vật. Trong miếu có bảo vật. Các ngươi là tới tìm bảo. Tần Phong ánh mắt thâm thúy, tuy rằng chợt vừa nghe đến bảo vật, xác thực rất mê người, nhưng Tần Phong vẫn là bén nhạy từ Triển Bạch trong lời nói, nghe được một số khác biệt tầm thường vị nói tới. Xem Tần Phong vẻ suy tư, Triển Bạch lại một cái này gật gật đầu, trong lòng thầm khen một tiếng. Sự tình không đơn giản như vậy a. Bảo vật tự nhiên là có người có duyên chiếm được, Triển Mộ đối với cái này cũng không có gì đặc biệt ý đồ không an phận, sở dĩ tới nơi này, chủ yếu là cùng mấy cái cùng chung chí hướng bằng hữu hẹn cẩn thận, cùng ở chỗ này sẽ cùng, nghĩ cùng chung mở ra cái này huyết kỳ hoang miếu bên trong ẩn giấu bí mật. Nói tới chỗ này, Tần Phong tâm thần hơi động, nhớ tới lúc trước hai bộ thi thể, đột nhiên trầm âm. Mà Triển Bạch nhưng không có bắt lấy Tần Phong cái này một động tác tinh tế, dừng một chút, hướng Tần Phong tung ra cảnh ô lưu nói, ta xem Tần Phong huynh đệ thực lực có chút bất phàm, không bằng theo ta cùng nhập cái này hoang miếu, cùng chung thăm dò một phen như thế nào, hơn nữa tại đội ngũ của chúng ta bên trong còn có một vị bằng hữu đều là Tần gia đệ tử, Tần Phong huynh đệ, ngươi có lẽ còn có thể nhận thức cũng nói không chừng. Tần gia đệ tử? Tần Phong cả kinh, nghĩ đến cái kia hai bộ thi thể đã không có ra người, trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Tuy rằng trong lòng vô cùng kiếp sợ, nhưng Tần Phong rất cố gắng không có tại trên mặt biểu hiện ra. Hít thở sâu một thoáng, Tần Phong lấy một loại vẻ mặt vui mừng hỏi thăm, ồ, chẳng lẽ là Tiên Phong thành Tần gia đệ tử? Không biết là vị nào biểu ca? Hiện tại phải chăng tại trong miếu? Triển Bạch nở nụ cười, vị kia Tần huynh đệ là ta một vị hảo hữu chí giao, so với ta sớm đi nửa ngày, như đoán không sai, giờ khắc này tám phần hẳn là đã tiến vào huyết kỳ miếu đi. Về phần là ai, chờ tiến vào trong miếu, ngươi sẽ biết. Triển Bạch cho Tần Phong bán cái quan tử, chỗ hấp dẫn, mục đích là nghĩ làm nổi lên Tần Phong vào miếu tìm tòi dục vọng. Bất quá Triển Bạch hiển nhiên là đa tâm, bởi vì Tần Phong khi biết Triển Bạch hẹn người tại huyết kỳ trong miếu gặp mặt, liền quyết định chủ ý, muốn đi vào tòa này thần bí khó lường huyết kỳ trong miếu tìm tòi hư thực rồi. Mục đích, tự nhiên là muốn sống róc xương lóc thịt cái kia giết chết Tần gia đệ tử người. Tuy rằng Tần Phong cùng chết đi Tần gia đệ tử vốn không bình sinh, nhưng bất kể nói thế nào, chính mình hấp thu người ta huyết đục tinh hoa, thêm vào đều là Tần gia đệ tử, huyết mạch kế thừa, ngón này nhận kẻ thù sự tình, chính mình hẳn là đi làm. Được, Triển huynh mời dẫn đường, tại hạ thì sẽ lực lượng giúp đỡ. Thật chứ? Đi, chúng ta vào miếu. Triển Bạch thật cao hứng, năng lực mời một tên cao thủ gia nhập trận doanh, tự nhiên cũng là mừng tích mắt. Cố mà trước tiên dẫn đường, dẫn Tần Phong hướng cấp trên bên trên hoàng miếu đi đến. Núi không cao lắm, vài bước liền đi tới đỉnh núi. Miếu rất hoang bại, sân nhỏ lại không nhỏ. Đâu đâu cũng có cỏ dại tạp sinh, cửa ra vào bảng hiệu đã nghiêng lệch đến một góc, bảng hiệu rất lớn, hình như nắp quan tài tử, mơ hồ có thể nhìn thấy huyết kỳ hai chữ, tiểu chữ vặn vẹo xấu xí, đỏ thâm máu tanh, lộ ra một loại cắn người cảm giác quỷ dị. Triển Bạch hai người trước tiên bước vào huyết kỳ miếu. Tần Phong ở phía sau, vừa mới bước ra một bước, đột nhiên sắc mặt cả kinh, lại đem bước ra bước chân thu lại rồi, đầy mặt vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu tấm bảng hiệu này, thật lâu không nói. Tần Phong huynh đệ, làm sao vậy? Tấm bảng này, rất tà môn. Tần Phong nói nhỏ. Tần Phong dị thường cử động, để cho Triển Bạch cùng Phương Tâm Di cũng là giật nảy cả mình, sau đó nhìn về phía cái này tấm bảng hiệu bằng gỗ, nhưng bất luận hai người như thế nào cảm ứng, đều không cảm giác được tấm bảng này có dị thường gì chỗ, đương nhiên ngoại trừ hai chữ kia, khiến người ta một loại làm người ta sợ hãi cảm giác ở ngoài. Liên là một khối phổ thông bảng hiệu bằng gỗ a, chính là thời gian rất xưa một chút mà thôi. Triển Bạch có chút không hiểu, Tần Phong tại sao lại tại một khối trên tấm bảng xoắn xuýt, mà một bên Phương Tâm Di, nhưng là đang nghĩ phải hay không Tần Phong quá mức nhát gan, bị một khối phá biển sợ hãi đến cây cỏ phải sợ hãi. Cùng khối ván quan tài đồng dạng, có gì đáng xem, đi nhanh đi, cùng mọi người ước hẹn thời gian liền sắp đến rồi. Phương Tâm Di đối loại này mục nát vật cổ xưa, tự nhiên là chán ghét muốn chết, nhìn nhiều đều thiếu nợ phụ, khoan hãy nói nghiên cứu một chút rồi, nếu mày, thúc giục. Triển Bạch lắc đầu nở nụ cười, lúc này gật gật đầu, hướng trong miếu đi vào. Phương Tâm Di sau đó đuổi kịp. Hai người đi xa, không có ảnh hưởng đến Tần Phong, Tần Phong sở dĩ như vậy coi trọng tấm bảng hiệu này, tự nhiên là có được nguyên nhân của hắn, bởi vì ngay tại chính mình đi tới tấm bảng hiệu này phía dưới thời điểm, chính mình huyết mạch hồn, cái kia hai đầu hắc mãng, rõ ràng tại trong cơ thể của mình giật mình tỉnh lại, như gặp đại địch giống nhau. Loại này quỷ dị tình huống, vẫn là đầu một lần. Bắt đầu Tần Phong còn tưởng rằng là hoang miếu bên trong có cái gì để cho hắc mãng kiêng kỵ đồ vật, nhưng nhiều lần quan sát sau đó, vẫn là đem mục tiêu khóa ổn định ở cái này bảng hiệu bằng gỗ bên trên. Chính mình huyết mạch hồn là hạng gì tồn tại, chính là gặp được trong cơ thể mình quái bệnh hắc mang, đều là liều đánh một trận tử chiến, cũng đồng hóa biến đến dị, gặp một khối bảng hiệu vỡ, cư nhiên như thế kiên kỵ. Vật này khẳng định không đơn giản. Hơn nữa, phi thường không đơn giản. Tuyệt đối không phải chỉ là một khối phổ thông bảng hiệu bằng gỗ. Tần Phong ánh mắt nhìn chăm chú cái này tấm bảng hiệu bằng gỗ, cuối cùng cắn răng một cái, trực tiếp nhảy lên, chìa tay chụp tới, đem tấm bảng hiệu này mở trong tay, bảng hiệu bằng gỗ rất lớn, dựng thẳng lên sau đó, so với mình còn phải cao hơn một cái đầu đến. Mặc dù là bảng hiệu bằng gỗ, nhưng loại này huyết hồng một loại, Tần Phong vẫn là lần đầu tiên gặp. Giờ khắc này, Triển Bạch cùng Phương Tâm Di đã đi xa, cũng không có chú ý tới Tần Phong nơi này. Tần Phong thì là cắn răng một cái, vận chuyển trong cơ thể huyền khí, tụ tập đến hai mắt bên trên, tại một trận cảm thấy choáng váng đầu sau đó, Tần Phong hai mắt lập lòe rất yếu ớt hào quang màu nâu tím. Tiến giai nhân cương cảnh sau đó, Tần Phong thân thể lại một lần bị quái bệnh cho cải biến, tiến vào giai đoạn thứ hai cường hóa. Thử Thiên Mục, tên là Tần Phong chính mình lấy, là một cái bộ phận mắt đặc thù thần thông, nhưng cũng có thể ở cự ly ngắn bên trong, nhìn thấu một chút thần bí độ vận. Cái này một lần không ra Tần Phong dự liệu, hai mắt cường hóa, chẳng qua là tương đối sơ cấp cường hóa mà thôi, nhưng dù vậy, Tần Phong vẫn là mượn này đôi đặc thù con mắt, vẫn là miễn cưỡng nhìn ra một chút đặc thù. Trên ván gỗ, như mạng nhện giống như đan dệt màu máu hoa văn bên trên, điểm điểm hắc mang lấp lóe, cuối cùng tụ tập đến tấm ván gỗ vị trí trung tâm bên trên, hình thành một cái chặt đầu chết thảm nữ nhân đầu lâu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 52, Họa Bì Chi Ma mà Tần Phong còn nghĩ tiếp tục xem tiếp, nữ nhân con mắt đột nhiên mở. Chỉ là trong mấy mắt, Tần Phong hai mắt tê dần. Trước mắt quỷ dị hình ảnh liền biến mất rồi. Thật ta ác một món đồ, quả nhiên là ngươi tại quậy phá. Vội vàng đem bảng hiệu bằng gỗ nhét vào chiếc nhẫn chứa vật của mình bên trong, theo bảng hiệu bằng gỗ biến mất, hai đầu hắc mãng lại lần nữa khôi phục như thường. Khối này bảng, về sau giữ lại chậm rãi nghiên cứu một chút, nói không chắc sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát hiện. Mà chùa miếu môn trên xà nhà, không có bảng hiệu sau đó, chùi lủi dáng vẻ, càng lộ vẻ hoang vu vô cùng. Cùng lúc đó, một cơn gió lạnh thổi qua, Tần Phong không nhịn được dùng mình. Phía trước hai người đã đi xa, Tần Phong như một làn khói bước nhanh đi theo. Huyết Kỳ miếu tuy rằng không lớn, nhưng dù gì cũng coi như cái ba tiến vào sân nhỏ, trung tâm bộ khu vực có một cái vô cùng lớn lao kiến trúc, Huyết Kỳ điện. Tại Huyết Kỳ điện cửa ra vào, có vài bóng người, hoặc đứng hoặc ngồi, các loại tư thế đều có. Xem Triển Bạch ba người đến về sau, mấy người cùng hướng phương hướng của bọn hắn nhìn lại. Tần Phong tại cuối cùng, tự nhiên cũng tránh không được quan sát mấy người đến. Tại chỗ chính là hai nam hai nữ. Triển đạo hữu, các ngươi cũng đến rồi. Đây thực sự là thật trùng hợp, chúng ta cũng mới đến không lâu. Nam tu sĩ bên trong một vị đồng dạng là hiền lành lịch sự, giữ lại cong lên ria mép, trên người mặc áo vàng tu sĩ trẻ tuổi, vừa thấy Triển Bạch, cực kỳ nhiệt tình bắt chuyện lên, lộ vẻ có chút hữu hảo. Thế nhưng Tần Phong sắc thực khẽ lắc đầu một cái, nét cười của người nọ quá giả, điển hình một cái tiếu diện hổ, chỉ bằng hắn trong ánh mắt lóe lên ý lạnh, Tần Phong cũng trực tiếp đem kéo vào nham hiểm hàng ngũ. Người này tu vi, Tần Phong hơi cảm ứng một thoáng, hẳn là tại nhân cương cảnh khoảng cấp 3. Hồ đạo hữu đến sớm, là phải. Vừa rồi Triển Mỗ ở trên đường gặp được Tần Phong đạo hữu, vì vậy chậm trễ một chút thời gian, tới chậm một chút. Triển Bạch dường như cùng người này giao tình cũng tạm được, rất hòa khí nói ra. Tần Phong đạo hữu. Tu sĩ trẻ tuổi lập tức ánh mắt tại Tần Phong trên người quét mắt vài lần, nhìn Tần Phong khắp toàn thân rất không thoải mái, nhưng trên mặt vẫn còn cần một chút khách sáo, về phần đối phương là hạ người gì, trong lòng mình rõ ràng là được rồi. Tại hạ Tần Phong, là Lạc Dương trấn Tần gia đệ tử. Tần Phong hơi liền ổn quyền, nghiêm nghị nói ra. Ồ. Vị này họ Hồ tu sĩ kinh ngạc một tiếng sau đó, đột nhiên quay đầu đi, đối với một gã khác thân hình cao lớn nam tu sĩ nói, "Tần Hồ, lại tới một người các ngươi Tần gia đệ tử, nhìn xem nhận biết không?" Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn về bị tên là Tần Hồ tu sĩ. Mà Tần Phong trên mặt tuy rằng không chút biến sắc, nhưng nội tâm cũng là rung mạnh hết sức. Bởi vì Tần Phong biết rõ, chân chính tên kia Tần gia đệ tử đã chết đi rồi, Tần Phong không phải không nghĩ tới đối phương sẽ lẫn vào trong chi đội ngũ này, nhưng còn lấy thân phận ban đầu lẫn vào trong đó, liền có chút quá trò đùa đi. Người trước mắt là một cái cao lớn uy mãnh người tàn nhẫn, chỉ từ trên thể hình xem, thậm chí còn so với Tần Phong còn tráng kiện một vòng, hung hãn thể phách, tràn đầy sức bùng nổ lực lượng, tròn trịa gương mặt, hai tóc mai tục dày đặc, tròm râu như là thép nguội, hai mắt lấp lánh có thần, khép mở trong lúc đó, tinh quang bắn mạnh. Tu vi tại nhân cương cảnh cấp 4. Đây tuyệt đối là một cái bề ngoài thô lỗ, nhưng tâm tư cẩn mật người. Đây là Tần Phong nhìn thấy Tần Hổ sau đó cái thứ nhất đánh giá, nhưng Tần Phong lại biết, người này trong ngoài bất nhất, tất nhiên chính là sát hại chân chính Tần Hổ người. Thế nhưng, Tần Phong đưa mắt nhìn sang Triển Bạch, tại Triển Bạch trong mắt, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì vẻ hoài nghi. Điểm này, Tần Phong có chút ngạc nhiên. Phải biết đơn thuần thuật dịch dung, thật là dễ dàng bị người nhìn thấu, nhưng trước mắt người này, Tần Phong biết rõ ràng hắn là giả dối, nhưng vì sao tất cả mọi người tại chỗ, vì sao không có nhìn ra một tí cái hở? Nghĩ đến cái kia hai cô tử thi bị lộ ra, nghĩ đến nào đó loại khả năng tính, Tần Phong trong đầu nổi lên một cái ngay cả mình đều không thể tin được đáng sợ suy đoán. Chẳng lẽ là một cái họa bị chi ma? Thật là cao minh thủ đoạn a. Tần Phong đáy mắt thoáng qua một hơi khí lạnh, nhưng cũng không chút biến sắc, chỉ là trong lòng cười gằn, xem cái này hàng giả như thế nào diễn kịch. Đúng như dự đoán, Tần Hổ đáy mắt đầu tiên là thoáng qua một vẻ bối rối, hiển nhiên là không có dự liệu được Tần Phong đột nhiên xuất hiện, nhưng ngay lúc đó lại chấn định lại. Trên dưới đánh giá một phen Tần Phong sau đó, liền nhanh chân về phía trước, nhiệt tình vỗ Tần Phong bả vai nói, đây không phải chính mình biểu đệ sao, như thế nào người cũng tới rồi. Ngươi nhận biết ta? Tần Phong nhảy lên lông mày, hỏi ngược lại. Tần Hổ sang sảng nở nụ cười, đối với Tần Phong ngược chính là một cái quả đấm, hoán giận nói, ngươi tiểu tử túi này, tại Thiên Phong Thành hai ta gặp sao, chỉ bất quá khi đó người quá nhiều, biểu ca nhớ tới ngươi, ngươi không nhớ rõ biểu ca mà thôi. Mấy câu nói xuống, Tần Phong đã ở trong lòng không nhịn được vỗ tay rồi. Cái này ra hỏa nói chuyện thật đúng là kín kẽ không một lỗ hổng. Tần Hổ niên kỷ lớn hơn mình, xác thực phải gọi chính mình biểu đệ. Tu vi đến nhân cương cảnh Tần gia đệ tử, không đi qua Thiên Phong Thành khả năng rất nhỏ, nói gặp chính mình, Thiên Phong Thành lớn như vậy, kẻ không quen biết có nhiều lắm, gặp một mặt không quen biết là chuyện rất bình thường. Tần Hổ tại như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, có thể ứng đối xuất sắc như thế, nếu không phải Tần Phong 100% xác định người này là cái hàng giả, vẫn đúng là khả năng bị hắn làm bối rối. Đoán chừng cái này hàng giả cũng là đang đánh cuộc, đánh cược chính mình xác thực không quen biết Tần Hổ. Tần Phong không có trả lời ngay Tần Hổ, mà là quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía mặt khác hai người phụ nữ, hai cô gái này một cái đạo cô bộ dáng trang phục, không nói cười tùy tiện, ít lời lạnh nói, tuy rằng bộ dáng không sai, nhưng ở một thân đạo bào khỏa bực dưới, vẫn là giảm không ít điểm. Chỉ đến như thế ngược lại cũng đúng là dán vào đạo cô thân phận. Một cái khác quả thực là trang điểm lộng lẫy, mặc hở hang không nói, bộ ngực cao vút len ken loạn hoảng, một đôi đại bạch chân lộ ở bên ngoài, chính hướng Tần Phong liếc mắt đưa tình. Bộ dáng đi, cũng liền bên trong đạt tiêu chuẩn, tao cũng không phải lại nói. Trong rừng thi thể có hai cỗ, Tần Hổ là giả dối, còn có một cái nữ, sẽ là cái nào? Thi thể đã bị mình đốt, mặc dù là không tốt, không có thi thể có thể chứng minh cái gì. Chỉ có chính mình biết rõ trong đó một cái người là Tần gia đệ tử, nhưng mình huyết mạch nguồn rồi lại không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Không có chứng cứ, ai sẽ tin tưởng chính mình? Rất có thể còn có một cái ẩn nút địch nhân. Nghĩ tới đây, Tần Phong khỏe miệng nhảy lên, đi lên phía trước cùng Tần Hổ ôm một hồi. Ha ha, biểu ca, biểu đệ, hai người đều đang diễn trò, nhưng cũng chân thực dị thường. Tần Phong lựa chọn ẩn nhẫn, bởi vì hắn biết đối phương sớm muộn sẽ lộ ra sơ sót, đến lúc đó chính mình lại nhảy ra góp ý, hiệu quả tự nhiên so với hiện tại tốt hơn rất nhiều. Mấu chốt nhất một điểm là đối phương cũng không biết mình đã phân biệt bọn hắn quỷ kế, mình có thể ẩn nút trong bóng tối quan sát, nhìn xem có thể hay không đem một cái khác ẩn giấu nữ nhân cho bắt tới. Trải qua giới thiệu biết được, nam tử mặc áo vàng gọi Hồ Thiên Minh, tinh hỏa giáo một tên cao cấp giáo chúng, tuổi lớn nhất, đạo cô họ Tôn, phiêu miếu quan truyền nhân, tu vi nhân cương cảnh cấp 3, chừng 30 tuổi, không ăn nhân gian lãnh hỏa dáng vẻ, thực sự khiến người ta không vừa mắt. Mà cái kia phong tao hết sức, ngực lớn mông tròn nữ nhân, thì là Bách Hoa Cốc chủ nhân, tên là Hoa Như Yên. Bách Hoa Cốc không chính không tà, danh tiếng tuy rằng kém một chút, nhưng cũng may người trong chính đạo vẫn tính là miễn cưỡng tán thành. Hơn nữa nữ tử này tu vi cũng không đơn giản, lại đã đạt tới nhân cương cảnh cấp 2, vì vậy người này cũng có thể xuất hiện tại trong đội ngũ. Tần Phong thực lực tại trong đội ngũ coi như lót đáy rồi, cùng Phương Tâm Di một cái trình độ, nhân cương cảnh cấp 1. Nhưng người ta tốt xấu tiến giai một quãng thời gian rất dài rồi, chính mình nhưng là buổi tối vừa mới tiến cấp đấy. Cho nên ngoại trừ triển bạch bên ngoài, Tần Phong tại trong mắt mọi người cũng chính là cái có cũng được mà không có cũng được vai trò. Điểm này từ mọi người trong ánh mắt liền có thể thấy. Tần Phong tâm trạng cười thầm, kỳ thực như vậy càng tốt hơn, đều có thể thuận tiện chính mình thờ ơ lạnh nhạt. Vốn tưởng rằng cũng liền trước mắt mấy người này rồi, nhưng kế tiếp triển bạch một câu lại làm cho Tần Phong triệt để kinh ngạc. Đồ đạo hữu cùng thi đạo hữu như thế nào còn chưa tới sao? Không phải chứ, còn có hai người. Tần Phong trong lòng thở dài, nếu là lại đến hai người phụ nữ, có thể tăng lên gấp bội độ khó. Đồ chính sao? Hán Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi, nói không chắc lúc nào liền từ ngươi dưới chân xuất hiện. Ồ, nói đến hắn lập tức là đến. Hồ Thiên Minh đầu tiên là trêu chọc vài câu, đột nhiên giọng nói vừa chuyển, kinh ngạc chỉ vào trước mặt nhanh nhất đất trống. Ánh mắt của mọi người cũng thuận theo nhìn lại. Trên đất trống, bùn đất đột nhiên biến hóa lên, từ từ trở thành một đoàn vòng xoáy giống nhau bùn não, cuối cùng từ bùn não trung tâm ra chậm rãi chui ra một người đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 53, vào miếu tìm tòi bí mật từ trong lòng đất chui ra ngoài nhưng là một người. Bùn não chậm rãi đọc lại sau đó, hình thành một cái 25-26 tuổi nam tử đầu trọc, bề ngoài tuy rằng bình thường chút, nhưng gương mặt thật thà phúc hậu vẻ. Đồ chính, ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Nhìn thấy sau ngươi, Triển Bạch dường như có chút cao hứng. Tần Phong một chút cảm ứng liền biết đáp án, cái này Đồ chính tu vi tại nhân cương kỳ cấp 5, hơn nữa lại là một gã thứ thiệt thiên tu người, cảm ngộ đến thổ hệ vũng bùn sức mạnh tự nhiên, nhân cương cảnh cấp 5, người ở chỗ này ngoại trừ Triển Bạch ở ngoài, chỉ sợ cũng thuộc hắn thực lực, là cường hãn nhất rồi. Đương nhiên rồi, Tần Phong là cái ngoại lệ. Đồ chính tại dưới đất không có thò đầu ra thời điểm, Tần Phong kỳ thực đã sớm cảm ứng được, chỉ là chưa nói mà thôi. Vì vậy Đồ chính xuất hiện lúc, Tần Phong trên mặt không có lộ ra bao nhiêu ngoài ý muốn, mà Triển Bạch dường như biết rõ, ý vị thâm trường nhìn Tần Phong một chút, không nói tiếng nào. Đồ chính người tương đối chân chất, xuất hiện sau đó, vuốt chính mình đầu chọc lớn, lung túng cười nói, xin lỗi các vị, đến hơi trễ rồi. Ý a a a a, tiểu tránh tránh, đến là tốt rồi a. Gần đây nhớ tỷ tỷ sao? Ngoài ý muốn chính là, Bạch Hoa Cốc Hoa Như Yên bốn éo đi lên phía trước, vén lên làn váy, bắp đùi nhảy lên, làm ra cái động lòng người tư thế, một tay ấn lại Đồ chính bay, đùa nghịch trêu chọc nói. Đồ chính vội vàng nhắm mắt lại, thầm nghĩ tội lỗi. Mọi người cười to, bầu không khí rất là sinh động, cảm tình trong ngày thường, Hoa Như Yên không ít đùa giỡn cái này thật thà phúc hậu tính cách Đồ chính rồi. Bất quá có thể thấy, cái này đồ chính vẫn là rất yêu thích cái này hoa như yên ấy. Liên tại mọi người còn tại cười vang thời điểm, một tiếng trầm thấp vang dội báo tiếng gào từ ngoài miếu vang lên, sau một khắc, một cái đặc biệt có hình giọt nước báo tuyết từ ngoài miếu bay trốn đi vào, mấy cái qua lại sau đó, liền tới đến trước mặt mọi người. Thi đạo hữu cũng tới. Triển Bạch vừa mới dứt lời, chấm như tuyết còn báo, liền tại mọi người sáng rực ánh mắt nhìn kỹ dưới, từ một cái báo tuyết từ từ biến thành một cái nằm trên đất, ăn mặc một thân trắng như tuyết quần áo da thú, rất có giá tính vẻ đẹp tươi đẹp hình dáng. Phiêu giật tóc dài, cằm thật nhọn, màu xanh lam đôi mắt, như có linh tính giống nhau nước long lanh đấy. Ngoá. Lần này Tần Phong có chút không chịu nổi. Loại này có đặc biệt giá tính vẻ đẹp mỹ nhân, đối nam nhân tuyệt đối có chí mạng lực sát thương, điểm này từ tại chỗ mấy nam nhân trên nét mặt, không khó nhìn ra. Thậm chí ngay cả Đồ Chính cũng không nhịn được mở mắt ra nhìn nhiều mấy lần, tức giận hoa như yên hung hăng vặn Đồ Chính lốt hai. Ai ôi, ngươi nhẹ chút, nhẹ chút. Ta nhắm mắt lại còn không được ư? Đồ Chính hình dạng lại đưa tới mọi người cười vang. Lúc này, báo tuyết mỹ nhân từ dưới đất đứng lên thân đến, cao gầy bóc người bốc lửa, hình giọt nước giống nhau đường nét vẻ đẹp trực tiếp đem hoa như yên cho tỷ lệ mấy con phố, nhìn chung quanh bốn phía một cái sau đó, cuối cùng đưa mắt ngừng lưu tại bên trong góc đang ngồi Tần Phong trên người. Dẫm lấy giòn rén, báo tuyết mỹ nhân vài bước bốn eo đến Tần Phong trước mặt, dùng cái kia mũi ngọc tinh xảo ngửi một cái Tần Phong, lông mày hơi bật lên, nghi ngờ nói, Triển Bạch, vị đạo hữu này là ai ạ? Hắn khí tức trên người, thật kỳ quái. Như vậy tiến vào khoảng cách, quan sát một vị như vậy có lực sát thương mỹ nữ, Tần Phong cảm giác cái mũi của mình có chút sung huyết. Khá tốt Triển Bạch cho mình giải vây. Được rồi, Thi Diên. Đây là Tần Phong huynh đệ, đi theo ta cùng đi đấy. Thi Diên. Danh tự thực là không tệ. Lần thứ nhất, Tần Phong cảm thấy một cô gái danh tự sẽ cùng bản thân như vậy chuẩn xác. Tần Phong huynh đệ, Thi Diên là Bách Thú Sơn đệ tử, có thể cùng mượn bản mệnh thú thần thông tiến hóa biến ảo thân thể hình dạng, tu vi nhân cương cảnh cấp 3, vị này chính là Tần Phong huynh đệ, Lạc Dương trấn Tần gia đệ tử, các ngươi quen nhau một thoáng. Triển Bạch rất chăm chú cho hai người làm giới thiệu, Thi Diên ngược lại là rất tự nhiên hào phóng vươn tay ra, xin chào, ta gọi Thi Diên, rất hân hạnh được biết ngươi. Tần Phong. Tần Phong cũng không khách khí, rồi tay cầm Thi Diên mềm mại không xương cây cỏ mềm mại nhẹ bóp mấy cái. Đối phương dường như nhìn ra chính mình mờ ám, Thi Diên cái mũi nhỏ khẽ hử, thu hồi tay của chính mình. Tay treo ở giữa không trung, Tần Phong xấu hổ cười cười. Mọi người lần nữa rỗ rành cười rộ lên. Nam nhân mà, có thể lý giải đấy. Lại thêm hai người, người ở chỗ này mấy, do nguyên lai 7 người, biến thành hiện tại 9 người. Nam nam, 4 nữ. Nhưng chỉ có Tần Phong biết rõ, cái này 5 nam bên trong, Tần Hổ là giả mạo vật nguy tạo, mà 4 cái trong nữ nhân. Tần Phong thật là có chút không nắm chắc được, bởi vì đối phương dịch dung thuật, thật sự là thật cao minh. Đó là một đầu khoác da người ma. Chân chính da người, thật 100%. Bất quá, là giả dối, sớm muộn sẽ lộ ra sơ sót, có vài thứ, trang là không giả bộ được, chỉ là cần một ít thời gian đến phát hiện mà thôi. Liên tại Tần Phong thở ơ lạnh nhạt đồng thời, Triển Bạch nhưng nghiêm mặt, chợt dặn dò mọi người im lặng, hắn có lời. Cái này một lần, Triển Bạch sắc mặt tương đối ngưng trọng. Triển Bạch sắc mặt chuyển biến, để cho nguyên bản nhẹ nhõm hoàn cảnh lập tức ngưng động, mọi người cũng biết, kế tiếp Triển Bạch muốn nói sự tình, hẳn là muốn đi vào chính đề. Các vị, Triển Bạch tại hắng giọng một cái sau đó, nhìn chung quanh mọi người một cái, cuối cùng mở miệng nói, cái này một lần, chúng ta thám hiểm rất nguy hiểm, cụ thể nguy hiểm cỡ nào, ta cũng nói không rõ ràng, nhưng theo ta suy đoán, rất có thể sẽ gây nguy hiểm tính mạng. Thậm chí chúng ta tại chỗ tất cả mọi người sẽ đem sinh mệnh chôn vùi tại đây huyết kỳ trong miếu. Các ngươi đều là ta Triển Bạch nhận biết bằng hữu nhiều năm, ta không nhớ các ngươi trong đó bất cứ người nào chết, cho nên, nếu như muốn có người lui ra mà nói, bây giờ còn đến kịp, ta Triển Bạch không sẽ vì cái này mà có bất kỳ ý kiến, như thế đi qua hôm nay ta Triển Bạch còn có hạnh còn sống lời nói, người ta trong lúc đó vẫn cứ vẫn là bằng hữu. Nói xong, Triển Bạch nhìn quanh bốn phía một cái. Bầu không khí có chút kiềm chế, trong mắt mọi người ít nhiều gì vẫn có một ít do dự. Dù sao cái này một lần thám hiểm, rất có thể sẽ đánh đổi mạng sống làm để đánh đổi, mà 9 người này cơ bản đều là các đại môn phái, gia tộc đứng đầu nhân tài mới xuất hiện, nếu như bình yên tiếp tục trưởng thành, cũng sẽ ở từng người môn phái, gia tộc bên trong đạt được không thấp thành tựu, không cần thiết đem tính mạng bỏ ở nơi này, hủy từng người tốt đẹp tiền đồ. Bất quá, là người đều có dục vọng, có theo đuổi. Có người là muốn biết, có người lại là vì bảo vật. Cho nên, tại mọi người lẫn nhau nhìn xem một chút sau đó, dĩ nhiên một cách lạ kỳ không có bất cứ người nào lựa chọn lui ra. Triển Bạch vẫn là thẳng vui mừng. Bất luận mọi người là vì sao lý do không rời khỏi, nhưng ít ra những người trước mắt này can đảm vẫn phải có, cũng không ngừng Triển Bạch thay vì bằng hữu một hồi. Gật gật đầu, tiếp tục nói, được. Nếu không có ai lui ra, vậy chúng ta liền đi vào sông vào một lần, nhìn xem sự thần bí khó lường này huyết kỳ trong miếu, đến cùng ẩn giấu đi cái gì không muốn người biết kinh thiên bí ẩn. Được. Mọi người cũng là gật đầu phụ họa. Triển Bạch thấy mọi người khí thế lại lần nữa bị khích lệ lên, sấn nhiệt đã thiết nói, đã như vậy, vẫn quy củ cũ, mọi người đi vào về sau, muốn thống nhất nghe theo mệnh lệnh của ta, nếu là thấy thời cơ bất ổn, do ta cùng Đồ Chính đến đoạn hậu, mọi người nhanh chóng thoát thân đi ra. Nếu là thành công đạt được bảo vật, vẫn là theo như quy tắc cũ đến phân, ai xuất lực đại, do ai ưu tiên chọn lựa. Có vấn đề sao? Không có vấn đề. Không có vấn đề, cứ làm như thế. Mọi người hiển nhiên không phải lần đầu tiên phối hợp thám hiểm hoạt động, vì vậy tại lập quy củ phương diện, cũng không có phát sinh cái gì chuyện không vui, mọi người ý chí chiến đấu cũng trong nháy mắt tăng bật lên. Được, và miếu. Hiện tại Tần Phong bọn hắn vị trí, tuy rằng đã ở huyết kỳ miếu bên trong phạm vi, nhưng chỉ có thể nói phía bên ngoài khu vực, chân chính miếu, là trước mắt tòa này huyết kỳ điện kiến trúc. Có lẽ, hiện tại xưng hô nó vì điện, có lẽ có ít từ không diễn ý, bởi vì cái này miếu chủ điện thật sự là rách tả tơi, hoang phế đủ có thể. Chí ít ở bên ngoài xem ra, có ít nhất hơn 1000 năm không có tu sửa bộ dáng. Triển Bạch ra lệnh một tiếng sau đó, cùng Đồ Chính hai người trước tiên đi ở phía trước mở đường. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, lục tục đuổi kịp, Tần Phong thì là vì thực lực thấp nhất mà bị mọi người chiếu cố giống nhau đi ở cuối cùng. Đại điện cửa chính nhưng thật ra là đóng, nhưng bởi vì lâu năm thiếu tu sửa duyên cớ, một phiến cửa lớn nghiêng lệch không ít, lộ ra một cái vừa lúc dễ dàng để cho một người thông qua. Mọi người lục tục sau khi tiến vào, Tần Phong nhíu môi, quay đầu lại nhìn một chút trời, giờ phút này mặt trăng chẳng biết vì sao, đang tại trắng sáng chuyển thành đỏ sẫm, rất là quỷ dị. Huyết nguyệt đêm, triệu chứng xấu a. Chuyến này tất nhiên là lành ít dữ nhiều. Lắc lắc đầu, Tần Phong vẫn là túi người xuống tìm đòi, tiến vào trong miếu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 54, trăm bộ xương cốt tế đầu lâu trong miếu rất tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Có chỉ là một chút nhẹ nhẹ cách kẻ tâm thanh quái dị, không biết từ phương hướng nào chuyển đến, vì chúng trong lòng của người ta bị kín tầng một khủng bố bóng tối. Phía trước nhất Triển Bạch từ chính mình bên trong túi chữ vật lấy ra mấy viên huyễn quang thạch, phân phát cho mọi người. Nhất thời, đen kịt hoang miếu bên trong sáng như ban ngày. Huyễn quang thạch, nói trắng ra chính là một chút huyền khí mất sạch huyền thạch, trải qua đặc thủ phương pháp gia công, đem làm thành một loại có thể chiếu sáng tảng đá. Tảng đá bên trong còn sót lại một chút huyền khí, tuy rằng không thể lại bị thân thể hấp thu lấy, thế nhưng dùng để chiếu sáng năng lượng vẫn tương đối đầy đủ đấy. Mọi người theo ta, duy trì cảnh giác, tuyệt đối không nên tụt lại phía sau. Kỳ thực, đối với nhân cương kỳ cao thủ mà nói, huyễn quang thạch chiếu sáng tác dụng càng nhiều con hơn là dùng để trục xuất sợ hãi của nội tâm mà thôi. Huyễn quang thạch rọi sáng công năng có chút không tầm thường, trong miếu tình cảnh một thoáng liền ánh vào mọi người mi mắt. Trong điện không gian tuy rằng rất lớn, nhưng chủ yếu trang hoàng chính là một vị to lớn cổ xưa tượng đá, cùng trong điện bốn góc bài biện bốn chiếc to lớn chuông đồng rồi. Tại đại điện bốn phía trên tường, khắp nơi đều thư họa một chút huyết sắc kỳ quái phù văn, còn có một chút đặc thù tranh vẽ cùng chữ viết, chỉ bất quá thư họa thủ pháp rất là cổ xưa, thêm vào sự ăn mòn của tháng năm, đã mơ hồ không rõ, căn bản là nhìn không ra. Ngược lại là ở giữa cung điện tượng đá, tuy rằng cho bụi gắn đầy, cũng vẫn trông rất sống động, tượng đá sinh ba con, triển sáu tay, ngạch có ba mắt, tướng mạo dữ tợn khủng bố, thêm vào thân hình to lớn, lại khắp toàn thân vẽ đầy một chút Tần Phong đám người chưa từng có đã gặp màu đỏ quỷ dị hoa văn, mạnh mẽ lực áp bách, để cho mọi người cảm giác kiềm chế. Chỉ là một vị to lớn tượng đá còn không có gì đáng sợ, nhưng tượng đá phía dưới một bộ cảnh tượng, nhưng để cho tất cả mọi người tại chỗ hít vào một ngụm khí lạnh. Đây đất xương khô, hơn nữa còn là một ít không đầu xương cốt hòa thượng, chỉnh tề quỳ trên mặt đất, đủ chừng mấy trăm. Mỗi một bộ xương đều là người mặc màu đỏ áo cà sa, nằm dạp làm lễ tư thế, thành kính cúng bái trước mặt tượng đá khổng lồ. Tại trước mặt bọn họ một cái phía trên tế đàn to lớn, chỉnh tề đống núi nhỏ giống như lâu lâu, mỗi cái đầu lâu bên trên đều văn có khắc kỳ quái màu đen phù văn, viền mắt bên trong đều lập loè quỷ dị màu đỏ huyết mang. Cảnh tượng này thật là quỷ dị. Những thứ này tăng nhân lại là tại dùng đầu của chính mình làm tế phẩm, làm lễ bức tượng đá này. Người ở chỗ này, tất cả đều chấn động vô cùng. Sư Minh, những thứ này là người nào? Bọn hắn tại sao phải dùng đầu lâu làm như tế phẩm à? Bọn họ là tại cử hành cái gì tà ác nghi thức sao? Phương Tâm Di có chút ngạc nhiên, mở miệng hướng phía trước nhất Triển Bạch hỏi. Triển Bạch ngược lại là chấn định rất, đang kinh ngạc chỉ chốc lát sau, thở dài nói, từ quần áo bên trên phân rõ, những người này, sợ chính là cái này huyết kỳ miếu bên trong cổ tăng lữ rồi. Hơi hơi dừng một chút, Triển Bạch ánh mắt lại lần nữa tìm đến phía cái kia đầu lâu tạo thành phía trên ngọn núi nhỏ, ánh mắt nghiêm trọng, chậm rãi giải thích, về phần bọn hắn tại sao lại chỉnh thể hiến tế đầu của chính mình, ta lớn gan suy đoán, phải chăng là muốn mượn dùng quỷ dị này nghi thức, đến trấn áp cái gì đại hung đại tà đồ vật. Nói xong, Triển Bạch nhìn về phía cách đó không xa họ Hồ tu sĩ, trong ánh mắt mang theo tìm chứng cứ ý họ Hồ tu sĩ xuất thân tinh hỏa giáo, đối với trận pháp cùng cúng tế nghi thức tri thức, biết rất nhiều. Nên đón Triển Bạch ánh mắt, họ Hồ tu sĩ gật gật đầu, đạo ý nghĩ của ta cùng Triển huynh suy đoán cơ bản nhất trí, đây đúng là một loại thượng cổ tà đạo huyết tế nghi thức. Huyết tế giống nhau đều là tại trấn áp đại hung đại tà thời điểm mới có thể dùng được, mà một lần dùng nhiều người như vậy tính mạng cùng đầu lâu vẹn vẹn chỉ là làm tế phẩm mà nói, cái kia chỗ trấn áp đồ vật, sợ là không đơn giản à? Đại hung đại tà đồ vật. Nghe vậy, mọi người trầm mặc, mỗi người ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Vào lúc này là quan sát thời cơ tốt nhất, Tần Phong nhìn chung quanh mọi người một cái, nhưng cũng hơi có chút thất vọng, bởi vì ngoại trừ Tần Hổ con mắt trở mình chuyển loạn, không biết tại đánh ý định quỷ quái gì bên ngoài, chú ý của người khác lực đô tại tượng đá cùng đông đạo tăng lữ hải cốt bên trên, nhìn không ra cái gì đầu mối. Nếu tạm thời không có cách nào tìm ra một cái khác tiềm phục giả, ngược lại là có thể thừa cơ hội này bốn phía quan sát một chút. Giờ phút này Tần Phong đã không phải tay mơ ngày trước, kiến thức đã không tại cái gì người dưới, thậm chí ở phương diện khác khả năng còn muốn vượt qua mọi người. Khi Tần Phong ánh mắt hoàn xem bốn phía thời điểm, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, đứng ở liên tiếp rất là mơ hồ tranh vẽ bên trên. Tranh vẽ thủ pháp rất thô ráp, hơn nữa là dùng một loại dòng máu màu xanh thư họa, vì vậy tại lâu dài trong năm tháng đã phai màu rất khó nhìn rõ rồi chứ. Mặc dù có thể gây nên Tần Phong chú ý là vì Tần Phong ở trong bức tranh nhìn thấy một khối bán quan tài tử, mà khối này bảng bộ dáng rất giống Tần Phong tại cửa miếu lấy xuống cái kia khối huyết kỳ miếu bảng hiệu. Đây là một cái hàng loạt hình vẽ, tựa hồ đang dùng nguyên thủy nhất tranh vẽ thủ đoạn giới thiệu khối này bảng lai lịch. Thế nhưng tranh vẽ thật sự là quá mơ hồ, Tần Phong vận đủ thị lực vẫn là nhìn cực kỳ cật lực. Cũng may Tần Phong nằm ở cuối cùng vị trí, thừa dịp không người chú ý tới hắn, Tần Phong hơi bên cạnh một thoáng mặt, trong hai mắt tử mang lấp lóe quan sát. Theo Tần Phong mảnh nhập quan sát, một vài bức hình vẽ tại Tần Phong trong đầu hoàn nguyên cũng từ từ ghép lại lên, Tần Phong sắc mặt cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Đang lúc này, một cái thanh âm đột nhiên đã cắt đứt Tần Phong.
"Ồ, Tần đạo hữu đang nhìn cái gì đâu?"
Tần Phong nghe vậy, quay đầu, trong mắt tử mang đã biến mất. Nói chuyện là Thi Diên, nữ tử này đối Tần Phong một mực thật tò mò, cái này một lần Tần Phong không những với trước mắt dọa người một màn không có hứng thú, trái lại nhìn chằm chằm miếu bốn phía trên vách tường quỷ họa không rời mắt. Nhất thời có chút ngoài ý muốn, vì vậy một đôi tò mò đôi mắt đẹp lần nữa rơi vào Tần Phong trên người, cũng mở miệng hỏi. Tần Phong nở nụ cười, giải thích, "Ta chính là cảm thấy cái này trên vách tường phù văn, trước kia thật giống tại cái nào một quyển sách bên trên từng thấy, nhưng nhất thời lại không nhớ ra được, vì vậy đi thần."
"Ồ, thật sao?"
Thi Diên hướng Tần Phong cười thần bí, hiển nhiên là Tần Phong giải thích, không nhiều lắm lực tin tưởng và nghe theo, bất quá, nữ tử này ngược lại là không có tiếp tục truy vấn xuống, để cho Tần Phong âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra chính mình vẫn đúng là phải cẩn thận chút ít. Tử Thiên Mục thần thông, sát thực dùng tốt, chính là cái này sử dụng thời điểm, một màn kia tử quang nhàn nhạt, nhạt, có chút quá rõ ràng rồi. Cũng may Tần Phong cùng Thi Diên nói chuyện, không có gây nên bao nhiêu người chú ý, bởi vì phía trước Tần Hổ, giờ khắc này đã hùng hùng hổ hổ, gào lên. "Tiên sư nó, đây là một điều gì địa phương a? Làm một ít vỡ bộ xương khô hù dọa lao tử đúng không? Thử, xem ta đập phá các ngươi." Tần Hổ tính tình, vốn là loại kia hung hăng thối tính tình, hàng giả dường như để làm bộ càng giống, cố ý làm ra một bộ rất khoa trương dáng vẻ, tuy rằng làm bộ một chút, nhưng vẫn đúng là giống chuyện như vậy. Lúc này, Tần Hổ đã từ chính mình trong bao chữ vật lấy ra một thanh đại đao hình dạng thượng phẩm huyền khí, vung lên cánh tay đến, liền mạnh mẽ mà hướng trước mặt cách đó không xa một bộ quỷ không đầu xương cốt hòa thượng chém tới. "Không được." Gặp Tần Hổ đột nhiên bạo khởi phát lực, Triển Bạch sắc mặt đột nhiên biến đổi, mở miệng chợt lại nói: "Thế nhưng, đã một đổi." Triển Bạch vừa mới dứt lời, Tần Hổ đại đao chỗ vòng ra một cái siêu cấp hoa lệ bán nguyệt trạm, to lớn cương lực, bí mật mang theo gào thét khí bạo thanh âm, trực tiếp đem Tần Hổ trước mặt một dây lớn bộ xương khô cho niện thành mảnh vỡ. Bộ xương bạo một phát, Triển Bạch sắc mặt nhất thời đại biến lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 55, xương cốt hỏa yêu tăng Tần Phong ánh mắt cũng là ngưng lại. Cũng liền tại cùng thời khắc đó, trong điện bốn góc chuông lớn đột nhiên quỷ dị vang lên, cạch cạch đang đang không ngừng bên hai. Mọi người thấy đi, chuông lớn cũng không có người đi ba, thế nhưng những cái kia to lớn va chung một truy rõ ràng tự động tại không trung đung đưa, nhiều lần va chạm chuông lớn. Rất quỷ dị, để cho người nội tâm bất an. Sóng âm tứ tán, nguyên bản giải rác ở bộ xương khô, còn có những cái kia tán loạn trên mặt đất đầu lâu, nhận âm ba quấy dày, rõ ràng từ trên mặt đất chậm rãi di động lên. Xương di động vị trí rất có quy luật, đều là hướng về một trong đó phương hướng di động, chồng chất. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ dưới, đông đảo bộ xương xương vỡ, rõ ràng chậm rãi chồng chất thành một cái cao tới mấy trượng cao xương cốt hỏa yêu tăng, người mặc một cái to lớn hỏa diễm áo cà sa, như một đầu cốt xương cốt cự quái giống nhau, tay cầm to lớn cốt đao, tạm thời ở tại to lớn bộ xương trong hốc mắt, màu đỏ thắm quỷ hỏa chập chờn không ngớt. "Tiên sư nó, cái này là quái vật nào a?" Tân Hổ dường như biết mình đã gây họa, gương mặt vẻ lúng túng, nhưng trong miệng cũng không nhàn rỗi, vẫn là hùng hùng hổ hổ. Mọi người cái sắc mặt đều không tốt xem, trước mắt cái này quái vật, về mặt khí thế xem, chí ít đã ở nhân cương cảnh cấp 6 trở lên, hơn nữa khí thế còn đang không ngừng mà cất cao. Tần Phong cười gằn, ánh mắt nhưng quét về nguyên bản chồng chất đầu lâu cốt tế đàn, rộng lớn trên tế đàn, rõ ràng lộ ra một cái đen nhánh cửa động. Không chỉ Tần Phong nhìn thấy, tại chỗ rất nhiều người cũng đều nhìn thấy. Triển Bạch là cái này tạm thời đội ngũ đội trưởng, khi xương cốt hỏa yêu tăng bắt đầu ngưng kết thời điểm, hắn hữu một mực âm thầm ngắt lấy pháp quyết, chăm chú nhìn đối phương, đợi khổng lồ thân hình sắp tụ tập thành công trong nháy mắt đó, Triển Bạch động. "Đô chính, Tần Hổ, nghe ta mệnh lệnh, mọi người cùng nhau, công kích." Triển Bạch ra lệnh một tiếng, trong tay pháp quyết mạnh mẽ biến hóa, sau lưng phi kiếm chạm vần trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một vệt sáng xẹt qua phía chân trời, tại không trung một cái xoay quanh sau đó, hóa thành một cái màu bạc dao long, gào thét hướng về phía xương cốt hỏa yêu tăng nơi ngực chém xuống đi qua. "Cực phẩm huyền khí." Mọi người cả kinh, chợt tinh thần chấn động, bởi vì chỉ có cực phẩm huyền khí mới có thể có mang biến ảo thần thông. Đồng dạng cùng Triển Bạch cùng xuất thủ là đồ chính. Công kích của hắn so sánh với Triển Bạch tới nói, cũng không có như vậy thật lớn thành thế. Có lẽ nói hắn cùng Triển Bạch qua nhiều năm như vậy, đã phối hợp trên có không nhỏ hiểu ngầm. Tại Triển Bạch ra kiếm một thoáng đó cái kia, Đồ Chính hai tay đột nhiên truy hướng mặt đất, hai tay tại tiếp xúc mặt đất lúc hóa thành hai đám to lớn bùn, chất dính tại trên mặt đất, trước mắt mặt đất trong nháy mắt hóa thành một cái to lớn bùn, cũng nhanh chóng về phía trước lan tràn đến xương cốt hỏa yêu tăng bước chân vị trí, đem nửa người dưới chậm rãi lâm vào lầy lội không ngớt vũ bùn. Bên trong, Tân Hổ, tựa hồ là nghĩ cứu vãn vừa rồi phạm sai lầm, tại Triển Bạch xuất thủ sau đó, một tiếng cao vút long ngâm trong nháy mắt vang lên, đồng thời hiện lên ở sau lưng ra một cái long hồn bóng mờ, mà trên tay cũng không ngừng nghỉ, đại đao vung mạnh, cũng là bổ về phía bộ xương ngực vị trí. Long hồn. Phía sau, Tần Phong mắt lạnh nhìn lại, cũng dùng thần thức cẩn thận mà cảm ứng một thoáng Tần Hổ huyết mạch hồn. Sau đó khỏe miệng uốn cong, cười lạnh. Khoan hay nói, ngụy trang thật giống chuyện như vậy. Nếu không phải Tần Phong biết rõ cái này Tần Hổ là một hàng giả, nói không chính xác vẫn đúng là bị nó lừa gạt đi qua. Hiển nhiên cái này Tần Hổ là cố ý nghiên cứu qua Tần gia huyết mạch hồn, nhưng chỉ là đồ hữu hình, mà không thực mà thôi, lừa gạt một thoáng Triển Bạch bọn hắn ngược lại là có thể. Nghĩ đã lừa gạt Tần Phong, quả thực là có chút khôi hài rồi. Chân chính Tần Hổ, hẳn là có một cái hoàng phẩm long hồn đấy. Nếu thật sự chính mượn hoàng phẩm long hồn giá trị, Tần Hổ một đao kia xuống, uy lực tuyệt đối sẽ không thua kém Triển Bạch một kiếm kia. Thế nhưng trước mắt, một đao kia, tại uy lực bên trên, nhưng là kém quá xa. Mà cái kia long hồn, hẳn là cái này giả dối Tần Hổ, dùng phương pháp đặc thủ, chỗ mạnh mẽ biến ảo ra đến đấy. Ảo thuật chính là ảo thuật, dù sao cũng là giả dối. Thừa cơ hội này, Tần Phong nhìn lướt qua còn lại mấy người, duy nhất trên mặt phát sinh điểm biến hóa chính là Thi Diên. Nàng dường như cũng là phát hiện chút gì, chính đang suy tư. Nhìn thấy Tần Phong tại nhìn nàng, Thi Diên xông Tần Phong nở nụ cười, ý tứ sâu xa. Cô gái nhỏ này hẳn là đã bắt đầu hoài nghi. Cho tới bây giờ, Tần Phong đại thể có thể phán đoán cái này Thi Diên hẳn không phải là hàng giả. Còn lại ba người phụ nữ đều là một bộ dáng dấp như Lâm đại địch. Nhưng Tần Phong biết rõ, tại ba người này bên trong, nhưng là có một cái ẩn giấu địch nhân. Ầm. Nổ vang truyền đến, tại đồ chính trợ giúp dưới, Triển Bạch cùng Tần Hổ công kích tất cả đều đánh tới xương cốt hỏa yêu tăng chỗ yếu bên trên, cũng tại đệ trong nháy mắt, lần nữa đem xương cốt hỏa yêu tăng khung xương đánh tan, xương vỡ xương gãy khắp nơi bay loạn, nhưng quỷ dị là, xương gãy, xương vỡ vẫn còn chưa rơi xuống đất, xương lại lần nữa bay ngược mà quay về, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong lại lần nữa gây dựng lại lên. Cái này một lần, trọng tổ tốc độ rõ ràng phải nhanh tại lần trước. Hơn nữa, về mặt khí thế xem, còn muốn càng hơn tầng một. Dừng lại công kích, nó đang hấp thu công kích của chúng ta lực lượng. Triển Bạch hơi nhướng mày, trầm giọng nói: "Triển Bạch, chúng ta xử lý thế nào? Là rút lui vẫn là vào động?" Xương cốt hỏa yêu tăng vẫn còn tiếp tục gắn kết, không có cách nào, đồ chính chỉ có lập tức thi triển nước bùn đảm thần thông, đem xương cốt hỏa yêu tăng rơi vào vũng bùn bên trong, ngang nhau động nước bùn chặn đường bay tới xương gãy, chậm lại hắn lần nữa tụ lại lên tốc độ. Triển Bạch nhíu mày lại, tựa hồ đang suy nghĩ được mất. Quyết định nhanh một chút, ta chống đỡ không được bao lâu. "Triển Bạch, chúng ta vào đi, cứ đi như thế, không cam lòng a." Tần Hổ ở một bên, đột nhiên quên đủ. Triển Bạch nhìn chung quanh bốn phía một cái, thấy mọi người đối Tần Hổ ý kiến cũng không có phản đối, gật gật đầu, quát to: "Tiến vào!" Triển Bạch ra lệnh một tiếng, cái thứ nhất đầu lĩnh hóa thân một đạo bạch quang, bay vào trên tế đàn hố đen bên trong. Phía sau, họ Hồ tu sĩ, đạo cô, Hoa Như Yên, Phương Tâm Di, Tần Hổ, Thi Diên, Tần Phong mấy người cũng không dám lãnh đạo, nối đuôi nhau mà vào. "Ô nê táng, ngưng!" Mọi người tiến vào hố đen sau đó, đồ chính hét lớn một tiếng, đùng náo đầm, trong nháy mắt ngưng động, mà nửa hám vũng bùn xương cốt hỏa yêu tăng, trong nháy mắt bị kẹt tại bùn đất bên trong, rít gào vung vẩy trong tay to lớn cốt đao, đem trước mặt đất cho vẽ ra một đạo đường danh thật sâu khe. Đồ chính trà sát một trên trán rỉ ra mồ hôi, thân hình đột nhiên nổ tung ra, hóa thành một nắm bùn nước, thấm vào lòng đất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đến cửa động, về liếc mắt một cái đã đi ra vũng bùn, đuổi theo xương cốt hỏa yêu tăng, to lớn cốt đao đã vòng lên, ánh đao màu đen chính hướng đồ chính phương hướng chém lại đây. Đồ chính dọa đến run lên một cái, mau mau nhảy vào bên trong động. To lớn cốt đao, trước mắt là tới, nhưng liền tại cốt đao lưỡi dao sắp sửa chém tới tế đàn mấy mắt, nhưng quỷ dị mà ngừng xuống, cốt đao treo ở trên tế đàn, bao vây tại một đoàn màu đỏ huyết mang bên trong, thật lâu khó mà chặt bỏ. To lớn xương cốt hỏa yêu tăng cực kỳ không cam lòng ngửa đầu phát ra rít lên một tiếng, ầm một tiếng, khung xương chia năm xẻ bảy ra. Vô số đầu lâu từ khung xương bên trong bay lên, tại bóng tối bên trong cung điện, như hồng hồng quy hỏa giống nhau, chậm chậm chống chết, chỉ chốc lát sau, xương sọ núi lần nữa chống chết, đem trên tế đàn hố đen cho gắt gao niềm phong lại. Lớn như vậy trong đại điện, lại một lần nữa khôi phục tối tăm và yên tĩnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 56, nhạc bảo dị biến. Vừa vào bên trong động, mọi người đều mở ra huyền khí tâm chắn, để ngừa ngoài ý muốn ra xuất hiện nguy hiểm. Triển Bạch cái thứ nhất tiến vào bên trong động, tự nhiên là vì mọi người phủ đầu mở đường, tiến vào bên trong động đệ trong nháy mắt, Triển Bạch từ chính mình bên trong túi chữ vật lấy ra một tờ vàng rực rỡ phù lục, nắm ở trong tay, đồng thời phi kiếm Trảm Vân cũng tại chính mình quanh thân xoay tròn, lấy liền có thể tùy thời bay ra ngăn địch. Cũng may, cũng không có phát hiện dị thường gì, nhưng Triển Bạch vẫn là không yên lòng, chờ đợi chỉ chốc lát sau, mọi người nối đuôi nhau mà vào, thẳng đến cuối cùng đổ chính theo vào, cái này mới thoáng buông xuống căng thẳng tiếng lòng. Tần Phong lúc đi vào, cũng là cầm lái hộ thể cương lá chắn, thậm chí trong lòng bàn tay, còn âm thầm nắm bắt một đóa đang thiêu đốt hỏa diễm. Tại loại này quỷ dị nguy hiểm trong hoàn cảnh, cẩn trọng một chút luôn là không có sai. Trước mắt hoàn cảnh là một cái thạch thế hành lang, tạm thời cũng không có nguy hiểm. Tốt rồi, nếu người đã đủ, chúng ta nên tiếp tục tiến lên rồi. Triển Bạch tại xác nhận hoàn cảnh chung quanh an toàn về sau, hướng mọi người lần nữa phân phó nói. Mọi người cũng từng người thu hồi chính mình huyền khí, bắt đầu theo cái này rách nát hành lang đi về phía trước. Vẫn quy củ cũ, Triển Bạch, Đồ Chính đi tuốt đằng trước, Tần Phong bởi vì cảnh giới thấp nhất, đi ở cái cuối cùng. Tần Phong lắc đầu cười khổ, kỳ thực đi ở cái cuối cùng cũng không phải là an toàn, ai biết có hay không nguy hiểm từ phía sau đánh lên đây, bất quá, người ta có ý tốt, chính mình không tốt chối từ. Hành lang rất dài, xem ra vô cùng cổ xưa dáng vẻ, thậm chí toàn bộ dưới đất trong hố đen đều tản ra một cỗ khó nghe mùi vị, đây là một loại bởi vì phong bế quá lâu duyên cớ, mà có mang một loại đặc thù mục nát vị, xem cái kia hành lang bốn trên vách đá, bởi vì ở bước, mọc đầy dày đặc rêu xanh thực vật, không khó phán đoán, nơi này thật sự là hoàn toàn tách biệt với thế gian quá lâu quá lâu. Vừa đi, Thần Phong vừa quan sát bốn phía vách tường. Đúng như dự đoán, tại rêu xanh dưới, Tần Phong vẫn là phát hiện một chút manh mối. Nơi này, cùng trong miếu đồng dạng, văn có khắc đủ loại kỳ quái máu văn cùng tranh vẽ, nhưng là vì tuế nguyệt quá xa xưa rồi, dường như đã mất đi hiệu dụng, chậm rãi bị thực vật cho ăn mòn ma tổn điệu rồi. Nhìn thấy những thứ này, lại liên tưởng đến chính mình tại trong miếu trên vách tường nhìn đến những cái kia tranh vẽ, Tần Phong ánh mắt lấp loé không ngớt, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Trong này, xem ra vẫn đúng là ẩn giấu đi một bí mật lớn a. Thế nhưng, hai người kia, mục đích của bọn họ lại là vì sao? Chẳng lẽ là vì vật kia mà đến? Tần Phong ánh mắt lại một lần đã rơi vào Tần Hổ trên người. Tần Hổ hiện tại hết nhìn đông tới nhìn tây không ngừng, mặc dù là gương mặt vẻ tò mò, nhưng ấy mắt ẩn giấu sâu vô cùng cái kia vẻ hưng phấn, cũng là không có giấu giếm được Tần Phong. Cái này ra hỏa, không phải cố ý dẫn mọi người tiến vào nơi này chứ? Loại này suy đoán, để cho Tần Phong đột nhiên cả kinh. Tám phần phải là, có lẽ cái này giả thần hổ, đối tòa này huyết kỳ miếu nhất định là vậy rồi giải một chút bí ẩn. Xem ra, người này lẫn vào mọi người ở giữa mục đích, tám phần là muốn mượn cái đoàn đội này lực lượng, tiến vào nơi này. Thế nhưng, nơi này có cái gì? Bảo vật. Vẫn có cái gì không thể cho ai biết mục đích? Tần Phong cau mày. Còn có một người, Tần Phong lại đưa mắt chuyển gì, rơi ở phía trước chính mình cách đó không xa Tôn Đạo Cô trên người. Cái này Tôn Đạo Cô, từ đầu đến cuối đều là một bộ không dính khói bụi trần gian dáng vẻ, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, rất ít nói, tuy rằng cái này rất phù hợp nàng nói cô thân phận, nhưng Tần Phong nhưng cảm thấy cái này Tôn Đạo Cô điểm đáng ngờ rất lớn. Bởi vì ngụy trang nhân vật như vậy, là dễ dàng nhất đẩy lăn lộn qua được, mà sẽ biến thân báo tuyết thi diên đã sớm bị Tần Phong cho loại bỏ ra ngoài. Còn lại Phương Tâm Di, hẳn là thủy chung là cùng Triển Bạch cùng một chỗ, đoán chừng lạc đàn khả năng bị giết tính rất nhỏ. Hơn nữa, từ đoạn đường này biểu hiện đến xem, cũng không có cái gì đáng giá hoài nghi địa phương. Ngược lại là Hoa Như Yên, cái kia một cố như cử chỉ lẳng lơ, muốn ngụy trang ngược lại là đơn giản. Nhưng nhìn dáng dấp, nữ tử này cùng Đồ Chính quan hệ trong đó hiện ra dù không sai, Đồ Chính làm người tuy rằng thật thà phúc hậu một chút, nhưng cũng không phải người ngu, như Hoa Như Yên là giả dối, lẽ nào sẽ một chút sẽ nhìn không ra. Như vậy suy đoán tiếp, Tần Phong có 7 phần trái phải nắm chắc, khẳng định một cái khác tiềm phục giả chính là vị này Tôn Đạo Cô rồi. Lần này thám hiểm, tuy rằng nguy hiểm, nhưng chỉ cần mọi người trong lúc đó phối hợp được, vẫn có thể chuyển nguy thành an, nhưng mà nếu như nội ứng bạo khởi, để cho cái đoàn đội này từ đó hỗn loạn ra, hậu quả kia đúng là không thể tưởng tượng nổi đấy. Nghĩ tới đây, Tần Phong ánh mắt phát lạnh. Tựa hồ là trong lòng có cảm ứng, Tôn Đạo Cô đột nhiên xoay đầu lại, cùng Tần Phong ánh mắt đối diện đến cùng một chỗ. Tôn Đạo Cô đầu tiên là nghi ngờ một thoáng, theo sát ánh mắt lại trở nên vô cùng bình tĩnh, nhu hòa, chắp tay trước ngực hướng Tần Phong gật đầu một cái, lại quay đầu trở lại đi, tiếp tục tiến lên. Ồ, cái nhìn này lại để cho Tần Phong suy đoán động bắt đầu run rẩy lên. Chẳng lẽ suy đoán của mình sai rồi? Tôn Đạo Cô trong ánh mắt không có một tia tạp niệm cùng bất luận cái gì bạo lực tâm tình, cho Tần Phong cảm giác là cái gì chứ? Người này giống như là một cái vô dục vô cầu người. Vô dục vô cầu? Hạng người gì sẽ vô dục vô cầu? Đạo Cô. Tần Phong cau mày, đang suy tư. Nhưng vừa lúc đó, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng kêu chói tai, để cho Tần Phong suy nghĩ lập tức kéo trở lại. Mau mau đưa mắt nhìn lại. Thi thể, rất nhiều. Tại Tần Phong trước mặt không xa, trên mặt đất, ngang dọc tứ tung nằm rất nhiều thi thể, những người này trang phục đều không giống nhau, phần lớn là các đại môn phái, gia tộc đệ tử tinh anh, còn có một chút tán tu cũng xen lẫn trong đó, tử tướng tuy rằng thê thảm, nhưng phần lớn người, thân thể đều rất hoàn chỉnh. Những người này, như là chết bất đắc kỳ tử mà chết. Vào lúc này, Triển Bạch đã kiểm tra một chút thi thể, trên thi thể không có bất kỳ vết thương chí mệnh, nhưng cũng vô duyên vô cớ đều chết rồi. Tần Phong cũng kiểm tra rồi một bộ thi thể, cũng không tìm ra nguyên nhân cái chết. Bất quá, Tần Phong ngược lại là tại thi thể trong đống, tìm được một cái túi đựng đồ, bên trong có mấy chục khối hạ phẩm huyền thạch cùng một bộ quyền sáo bộ dáng thượng phẩm huyền khí. Tần Phong đem lấy ra, mang tại tay phải của chính mình trên cánh tay, vung vẩy một thoáng, vẫn tính là vừa tay. Cái này bao tay lớn nhất lực sát thương bộ phận, là nắm đấm vị trí một loạt phá cương gai. Quyền sáo chú ý tên, phá cương. Huyền khí phân hạng, trung, thượng, đỉnh điểm 4 đẳng cấp. Huyền khí có linh, mặc dù là hạ phẩm huyền khí cũng là như thế, tại quyền sáo vào tay về sau, Tần Phong tâm thần vừa mới động, chậm rãi hóa thành thể lưu trạng thái, cũng chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một cái thật mỏng vòng sắt nhỏ, bộ tại ngón tay cái của mình bên trên. Loại này như cánh tay chỉ điểm cảm giác, để cho Tần Phong phi thường hài lòng. Đương nhiên rồi, đây cũng là bởi vì cái này huyền khí mất đi lúc đầu chủ nhân. Để lại tại huyền khí bên trên chủ nhân cũ dấu ấn biến mất, lúc này mới dễ dàng như vậy để cho huyền khí nhận chủ. Đồ tốt, chẳng trách gia tộc những đệ tử kia, người người đều hâm mộ muốn một cái huyền khí đây. Không chỉ Tần Phong, tại chỗ mấy người cũng đều tại thu thập một chút vật có giá trị, như huyền khí, túi chứa vật các loại. Bất quá tại chỗ những người này, ngoại trừ Tần Phong bên ngoài, ai không có cái một hai kiện huyền khí nơi tay, thậm chí Triển Bạch cái kia thanh phi kiếm, vẫn là một thanh có thể biến ảo cực phẩm phi kiếm đây. Cho nên, với trước mắt những thứ đồ này, mọi người cơ bản xem không lọt vào mắt lắm. Vì vậy, tất cả mọi người là tại tản mạn nhận lấy, cũng không có tranh đoạt cái gì. Ngược lại là Thi Diên, rõ ràng vận khí rất tốt, từ thi thể trong đống, tìm ra một cái thượng phẩm huyền khí phòng ngự áo lót đi ra, hướng mọi người nho nhỏ ảo diệu một phen sau đó, trực tiếp mặc vào thân. Mặc dù là một cái thượng phẩm huyền khí, nhưng mọi người đều biết, phòng ngự loại huyền khí đối lập là tương đối ít đòi, đặc biệt là tại loại nguy hiểm này trong hoàn cảnh, có một món đồ như vậy phòng ngự loại thượng phẩm huyền khí, quả thực tương đương với nhiều hơn một cái mạng rồi. Lần này, mọi người có thể mắt đỏ lên, cũng gia tăng siêu tầm tiến độ. Tần Phong trong đoạn thời gian này, lại tìm được một viên ngân quang lóng lánh tiểu kiếm, nước chảy giống nhau trên thân kiếm, có khắc bích thủy hai cái chữ cổ. Mặc dù chỉ là một cái trung phẩm huyền khí, vẻ ngoài cũng là cực kỳ đẹp mắt, nhớ tới trong nhà cái kia gầy yếu bóng người nhỏ bé, Tần Phong có chút ấm áp, đem tiểu kiếm thu vào chữ vật đại bên trong. Mọi người ở đây chuẩn bị tốt tốt tìm kiếm một thoáng, nhìn xem phải chẳng có thể vận khí lúc bộc phát, đột nhiên, trong tay mọi người Nguyễn Quang Châu, đột nhiên bắt đầu cấp tốc lóe lên. Cái này, năng lượng đã tiêu hao hết. Không thể nào à, giống nhau Nguyễn Quang Châu, ít nhất cũng có thể dùng cái một năm nửa năm, nhưng trước mắt này một ít Nguyễn Ánh Sáng Châu, đều là trải qua Triển Bạch nghiêm túc chuẩn bị đồ vật, tuyệt đối sẽ không chỉ sử dụng như vậy một hồi, có thể số lượng đã tiêu hao hết. Nhưng bây giờ Nguyễn Quang Châu chỗ biểu hiện ra lấp lóe, sắc sắc thực thực là có thể số lượng tiêu hao hết biểu hiện. Không lớn chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người trong tay hạt châu tại cấp tốc lấp lóe sau đó, từ trắng bị cho, lại từ cho biến thành đen, cuối cùng răng rắc một tiếng, vỡ bể nát. Cái này một tiếng răng rắc thanh âm, lập tức để cho trái tim tất cả mọi người đều treo lên. Vào lúc này, Hoa Như Yên trước hết hơi sợ, hướng Đồ Chính trên người cọ sát, nhỏ giọng nói, "Tiểu Đồ, chúng ta sẽ không cũng giống bọn hắn như vậy, biến thành một bộ thi thể nằm ở nơi này đi." Đồ Chính sắc mặt cũng khó coi, nhưng dù gì cũng từng thấy sóng to gió lớn người, tuy rằng cũng là đối loại này quỷ dị tử vong lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng vẫn là nghiêm mặt, rất nam nhân nói, "Yên tâm đi, có ta ở đây, sẽ bảo vệ mọi người đấy." "Ta liền biết Tiểu Đồ tốt nhất rồi." Xem Hoa Như Yên con lẳng lơ này dạng, mọi người một trận ác hàn, nhưng Đồ Chính nhưng rất được lợi. Thực sự là củ cải trắng ưa thích cải trắng, mỗi người có chỗ yêu a. Chỉ đến như thế, bầu không khí vẫn là thay đổi nhẹ buông lòng một chút, không giống lúc mới bắt đầu như vậy bị đè nén. Không có huyên quang châu rọi sáng, bốn phía một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng đối với mở ra thần thức nhân cương cảnh cường giả tới nói, đen tối căn bản cũng không coi vào đâu, chỉ bất quá trong lòng bên trên, hoặc nhiều hoặc ít, sẽ có một chút áp lực. Bèo. Như vậy lúc, từng tiếng rất tiếng động rất nhỏ, đột nhiên để cho mọi người tiếng lòng lần nữa căng thẳng lên. Mọi người tại chỗ đừng lúc đích, cẩn thận đề phòng. Mọi người lần nữa lấy ra huyền khí, mở ra tâm chắn, siêu siêu phong động thanh âm, không dứt bên hai. Tần Phong thả ra thần trí của mình tra xét, phát hiện động tác của đối phương phi thường nhanh, hơn nữa, tất cả đều là dán vào bốn phía vách tường vận động, giống một đạo đạo bóng dáng giống nhau, lóe lên tức thì, rất khó lay động đối phương. Cũng khó có thể thấy rõ đối phương rốt cuộc là cái gì. A a. Trong nháy mắt, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong mọi người, đã có ba người ngã xuống đất, ôm đầu của chính mình, đầy đất lăn lộn, lan qua lan lại. Nhóm đầu tiên ngã xuống đất chính là họ Hồ tu sĩ cùng Phương Tâm Di, Tôn Đạo Cô. Tần Phong cả kinh, nhưng là còn chưa kịp tới phản ứng, đột nhiên cảm giác có đồ vật gì đó, veo một thoáng, giống như quỷ mị, xuyên thấu chính mình hộ thể cương cháo. Sau một khắc, Tần Phong đột nhiên cảm thấy trước mắt một chút chóng mặt, đau nhức từ phần đầu chuyển đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 57, phệ hồn âm sát vật này muốn thôn phệ linh hồn của chính mình. Có thể kế tiếp, thần kỳ một màn xảy ra. Cái kia tiến vào Tần Phong trong đầu không biết đồ vật, rõ ràng như là gặp ma, chỗ tựa như muốn rời khỏi Tần Phong thân thể, lại bị Tần Phong trong cơ thể hai đầu hắc mãng truy đuổi tới, một cái đem nuốt vào trong bụng. Tần Phong thiếu chút nữa cười ra tiếng, muốn ăn hồn phách của mình, liền bị thần bí cây đồng hóa huyết mạch hồn cửa ải kia đều không quá, càng đừng để phía sau cây kia thần bí cây rồi. Tần Phong khi tỉnh lại, thời gian cũng đã vượt qua nháy mắt. Tần Phong là nhóm thứ hai chúng chiêu, trong đó còn bao gồm Tần Hổ, Thi Diên. Những người còn lại bên trong, chỉ có Triển Bạch, Đồ Chính, còn có Hoa Như Yên còn đứng. Bất quá ba người này giờ khắc này căn bản không dành quan tâm chuyện khác, đều ở đây vội vàng đối phó những cái bóng này giống nhau thần bí đối thủ. Ngược lại là Tần Phong trước tiên tỉnh lại, lại làm cho mọi người tinh thần chấn động, tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng thêm một cái giúp đỡ liền nhiều một phần sống sót cơ hội, tự nhiên là 100 nguyện ý không được, chúng nó là phệ hồn âm sát, chuyên môn ăn hồn người, thậm chí có thể bỏ qua huyền khí tấm chắn phòng ngự. Đang lúc này, Triển Bạch vội vàng thanh âm lần nữa tại mọi người vang lên bên hai, những người còn lại tụ lại cùng một chỗ, dựa lưng vào nhau, cái này một lần chúng ta sợ là gặp được phiền toái lớn hơn rồi. Triển Bạch tu vi tuy rằng cao hơn chính mình không ít, nhưng lập tức liền nhận ra phệ hồn âm sát, hiển nhiên là nguyên thần tu vi đã đến một cái rất cao cấp độ. Tần Phong âm thầm suy đoán, cái này Triển Bạch sợ là cùng chính mình đồng dạng, đồng thời kiêm tu một môn rèn luyện nguyên thần phương diện công pháp đi. Lúc nói chuyện, Triển Bạch thượng phẩm phi kiếm chạm bần bắn ra, trực tiếp đem một cái phệ hồn âm sát cho đóng ở trên tường, chợt một tiếng xoẹt tiếng vang lên, một đạo khói đen từ trên tường bốc lên. Sau đó, một cái đen như mực hình người ma vật từ từ ngưng thật thân thể của nó, tuy rằng Tần Phong con mắt thấy không rõ lắm, nhưng là thông qua thần thức tra xét, người này hình ma vật không có ngũ quan, toàn bộ đầu lâu bên trên chỉ có một tấm dựng thẳng mở miệng rộng, trong miệng hàm răng sen kẽ như răng lược giống như phân bố, thỉnh thoảng còn chảy ra buồn nôn chất lỏng. Đáng sợ như vậy hình tượng, để cho người ở chỗ này không khỏi mà từng đợt nôn khan. Cái này không còn chỗ ẩn thân vệ hồn âm sát không cam lòng gào thét hai tiếng sau, miệng rộng mở ra, từ trong miệng phun ra mấy đạo dính nhương nhớp màu trắng sợi tơ hướng Triển Bạch quấn quanh mà đến, lại bị Triển Bạch dùng một đạo chỉ kiếm nhất chém mà đứt, cũng thuận thế sử dụng kiếm khí phách bạo an ảnh ma cái kia cực đoan buồn nôn đầu lâu. Dính nhương nhớp thể dịch trong nháy mắt bắn tóe mọi người một thân Triển Bạch một kích thành công, trong tay pháp quyết lần nữa nắm lên, nhắm vào dưới một cái phệ hồn âm sát, công đi qua. Phệ hồn âm sát, Thần Phong vẫn là biết rõ. Nói trắng ra, chính là một loại đặc thù âm quỷ đồ vật, thế nhưng loại này quỷ vật, theo sách cổ ghi chép, chỉ có tại thời kỳ thượng cổ mới tồn tại một cái quỷ vật biến chủng, chỉ có tại cực kỳ âm u cùng ma khí cực thịnh dưới tình huống, mới có thể từ vật dơ bẩn bên trong sinh sôi mà ra. Chúng nó có thể ẩn nấp thân tại trong bóng ma, hành động mau lẹ hết sức, vô cùng đáng sợ khó chơi, bởi vì trời cao giao cho loại này sinh sôi tại trong bóng tối quỷ vật một loại rất cường hãn thủ đoạn công kích, cái kia chính là lấy người linh hồn làm đồ ăn. Biết rõ đối thủ là ai, Tần Phong đối phó, tự nhiên cũng sẽ không giống vừa rồi bị động như vậy rồi. Tần Phong thẳng thắn nhắm hai mắt lại, một cách hết sức chăm chú mà dùng thần thức cảm ứng đối phương di động quỹ tích. Đợi đối phương nhích lại gần mình thời điểm, hướng về đối phương cần phải trải qua quỹ tích bên trên, bấm tay bắn ra một đoàn ngọn lửa nhỏ. Loại này âm ti quỷ vật là sợ nhất dương hỏa đốt cháy, chỉ cần dính lên như vậy nhất tinh điểm, lập tức liền hiện hình đi ra, toàn thân là hỏa, trong khoảnh khắc liền hóa thành cho tàn. Tần Phong như vậy ngăn địch, liền tương đối nhẹ nhõm rồi. Trái lại Đồ Chính, hắn có thể đủ không ngã xuống đất, chủ yếu vẫn là dính tiên tu người quái dị thần thông ánh sáng. Mắt nhìn đối phương muốn tới gần thời điểm, Đồ Chính sẽ đem thân thể của chính mình nổ tung thành một đống nước bùn, thậm chí còn có thể ẩn giấu dưới mặt đất, thiết trí bùn nhão cả bẫy, vương chắc táng những thứ này phệ hồn âm sát. Ngược lại là Hoa Như Yên, thẳng để cho Tần Phong ngoại ý muốn đấy. Nữ tử này trên dưới quanh người, rõ ràng bao quanh tầng một năm màu mây mù, tới gần nữ tử này phệ hồn âm sát, rõ ràng tất cả đều bị bắn ngược ra ngoài. Hiển nhiên cái này năm màu mây mù hẳn là một loại nguyên thần loại phòng ngự bảo vật chỗ thi triển ra hiệu quả. Bốn người tất cả lộ ra thần thông, chém giết không ít phệ hồn âm sát, nhưng hiệu suất cao nhất còn thuộc Triển Bạch cùng Tần Phong rồi. Tần Phong đặc thù biểu hiện, cũng làm cho còn lại ba người vô cùng kinh ngạc, nhưng có thể đem những thứ này phệ hồn âm sát mau chóng đánh đuổi, mọi người cũng là rất cao hứng. Một mực mạnh mẽ tấn công không có kết quả sau đó, lại vứt bỏ mấy bộ thi thể, phệ hồn âm sát nhóm siêu siêu vài tiếng, thoáng qua trong lúc đó liền lui bước vô ảnh vô tung. Từ đột nhiên tiến công, đến cấp tốc rút đi, trước sau cũng liền mấy hơi chuyện. Nhưng là Tần Phong một nhóm người, cũng đã hơn nửa nằm ở trên mặt đất. Địch nhân lùi lại đi, Triển Bạch liền lập tức đi tới Phương Tâm Di trước mặt, thi triển cứu viện. Nhưng một bên nằm trên mặt đất bên trên họ Hồ tu sĩ lại đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên, mặt lộ vẻ hùng tàn vẻ, mở ra một ngụm máu buồn miệng rộng, tàn bạo mà hướng Triển Bạch đánh tới. Triển Bạch không kịp phản ứng, đã thấy họ Hồ tu sĩ trên người đột nhiên ánh lửa nổi lên, thoáng qua trong lúc đó liền bị đốt thành một bãi cho tàn. Xuất thủ là Tần Phong. Cái kia người đã không phải là Hồ Minh rồi, linh hồn của hắn đã bị phệ hồn âm sát thôn phệ, chỉ là một con rối mà thôi. Triển Bạch sắc mặt hơi có chút bạch, quay đầu hướng Tần Phong cảm kích gật gật đầu. Sau đó lại cúi đầu tiếp tục thi cứu. Có kinh nghiệm về sau, Tần Phong thì cùng Đồ Chính, Hoa Như Yên cùng một chỗ, chăm chú nhìn mặt khác mấy cái nằm không nổi người, dự phòng bọn hắn bạo khởi đả thương người. Cái thứ hai đứng dậy lại là Tần Hổ. Tần Phong vừa muốn động thủ, nhưng là Tần Hổ nhưng hô lớn một câu dừng tay. Không chết. Tần Phong sững sờ, cái này giả Tần Hổ thật là có một ít thủ đoạn, lại có thể tại phệ hồn âm sát công kích dưới bảo vệ mạng của mình. Tuy rằng không biết cái này hàng giả đến cùng dùng thủ đoạn gì, nhưng xem ra hẳn là trước đó có chuẩn bị. Cái thứ ba đứng dậy chính là Thi Diên. Thi Diên cũng không chết, bất quá sắc mặt của nàng có thể khó coi, bởi vì nàng tại đứng dậy sau đó từ chính mình túi chứa thu bên trong thả ra một đầu chết đi thiết lân tự xả đến. Mà Thi Diên chính nhìn chằm chằm con này con rắn, trong mắt lập lòe không thôi nước mắt. Xem ra là con rắn này thay thế tử vong của nàng. Hiện tại trừ chết đi hổ tu sĩ bên ngoài, chỉ còn lại Phương Tâm Di cùng Tôn Đạo Cô rồi. Phương Tâm Di tại Triển Bạch chỗ kia, Tần Phong thì cẩn thận từng ly từng tí dò xét một thoáng Tôn Đạo Cô, phát hiện nàng hai mắt trợn tròn, tử tướng thế thảm, đã tắt thở rất lâu rồi. Chết. Tần Phong trong lòng kinh ngạc không nhỏ, trong lúc lơ đãng còn mắt liếc Tần Hổ. Không nên à. Xem giả Tần Hổ dáng vẻ, hẳn là trước đó đã sớm chuẩn bị rồi. Hắn đồng bọn làm sao có thể sẽ không có chuẩn bị? Chẳng lẽ Tôn Đạo Cô thật không phải là? Lần này, Tần Phong có chút hoảng sợ, như Tôn Đạo Cô không phải lời nói, như vậy còn lại nữ tử bên trong, cũng chỉ còn lại Hoa Như Yên. Nhưng là, Tần Phong cau mày. Vào lúc này, Triển Bạch chỗ kia dường như tiến triển không hề thuận lợi, tuy rằng Triển Bạch nắm giữ thần thức mạnh mẽ, nhưng không có cách nào trợ giúp Phương Tâm Di trục xuất con kia vẫn còn chưa ly khai Phương Tâm Di thân thể phệ hồn âm sát. Nhìn từ ngoài, Phương Tâm Di còn chưa có chết, nhưng hiển nhiên linh hồn đã bị hao tổn không nhẹ. Triển Bạch sắc mặt rất trắng bệnh, đầu đầy mồ hôi, lại như cũng không buông tha nỗ lực. Xem ra Phương Tâm Di tại Triển Bạch trong lòng, dường như có không kém vị trí. Chỉ là Triển Bạch người này quá mức ngay thẳng một chút, rất nhiều thứ cũng chỉ là giấu ở trong lòng, không hiểu được đi biểu đạt mà thôi, nhưng hình ảnh trước mắt, nhưng đầy đủ bộc lộ ra nội tâm của hắn. Cái này vẫn là lần đầu tiên, Tần Phong nhìn thấy phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn tiêu sái Triển Bạch, thất thố như thế. Một bên Đồ Chính đang quên. Triển Bạch căn bản không nghe loạn, chỉ là từng lần một thử. Tần Phong lắc lắc đầu. Linh hồn công kích, quỷ dị nhất rồi, trừ phi là chính mình cứng rắn gắng vượt qua, ngoại lực là rất khó giúp đến đấy. Kỳ thực giờ phút này Phương Tâm Di, mặc dù là cứu lại rồi, cũng là linh hồn tổn thất lớn, kẻ nhẹ biến thành một cái si ngốc, hoặc là một ngủ không tỉnh. Triển huynh, để cho ta tới thử xem đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 58, ai là ma? Tần Phong đi tới trước mặt, ra hiệu Đồ Chính kéo ra Triển Bạch. Sau đó Tần Phong nâng dậy trên đất Phương Tâm Di, nhìn tấm kia thanh lệ dung nhan, trong lòng thầm than, bất luận thành bại hay không, nữ tử này sau này đều sắp trở thành Triển Bạch trong cuộc đời lớn nhất ma chứng rồi. Triển Bạch là Tần Phong nhìn thấy qua ưu tú nhất người thanh niên kiệt, dùng nhân trung chi long để hình dung hắn không có chút nào quá đáng, lấy không đến 40 tuổi, liền tu luyện đến nhân cương cảnh cấp 5, đây là hạng gì thiên phú dị bẩm. Nhưng là, ai sẽ nghĩ tới, hắn Triển Bạch rõ ràng sẽ đối với một nữ nhân như vậy si tình. Nữ tử này nếu là một thoáng chết thì cũng chẳng có gì, nhưng là bây giờ. Tần Phong lần nữa nhìn về phía Triển Bạch, tại đối phương kiên trì dưới ánh mắt, Tần Phong gật gật đầu, kéo Phương Tâm Di tay trong nháy mắt, một cái rất bé nhỏ hắc xà từ hai tay trong lúc đó chui vào Phương Tâm Di bên trong thân thể. Nay tiểu hắc xà thể tích rất nhỏ, hình như run, hơn nữa chỉ có một con đầu. Tại Tần Phong huyết mạch hồn tiến giai sau đó, Tần Phong phát hiện mình huyết mạch hồn lại thêm một hạng mới thiên phú thần thông, cái kia chính là ma xà phân thân. Chỉ bất quá, ma xà phân thân cụ thể công dụng, Tần Phong còn không có thời gian đi nghiên cứu. Nhưng trước mắt, vì tránh hai mắt của người khác, sử dụng cái này vừa vặn thích hợp. Hơn nữa, đối phó một cái nhỏ nhỏ bé phệ hồn âm sát cũng là thừa sức rồi. Bằng không chính mình huyết mạch hồn thả ra sau đó, trước tiên không nói có thể hay không đem những người này sợ hãi không nói, chính mình Tần gia đệ tử thân phận cũng sẽ gặp phải mọi người nghi vấn. Tiểu hắc xà theo Phương Tâm Di cánh tay một đường hướng lên trên, cũng chui vào hắn trong óc. Trong giây lát này, Tần Phong cảm giác Phương Tâm Di một chút vụn vặt ký ức, còn có thân thể năng lực hoạt động đều tại trong lòng bàn tay của mình. Tần Phong đầu tiên là ngơ ngác, chợt lại mừng như điên lên. Chính mình đánh bậy đánh bạn, rõ ràng đem ma xà phân thân công hiệu cho nghiên cứu đi ra. Điều này có ý vị gì? Sau này mình muốn khống chế cái khôi lỗi gì gì đó, quả thực là quá dễ dàng. Nhưng trước mắt, không kịp cao hứng, làm chính sự quan trọng. Khống chế ma xà phân thân, Tần Phong rất dễ dàng liền đem vệ hồn âm sát cho tiêu diệt hết rồi, đồng thời cũng biết vì sao Phương Tâm Di không có lập tức chết nguyên nhân. Tiểu cô nương này cũng xác thực ngoan độc, lại vì tránh né vệ hồn âm sát thôn vệ, mạnh mẽ đem linh hồn của chính mình chia ra làm hai, một nửa linh hồn bị cắn nuốt hết, mặt khác một nửa trốn ở linh hồn thức hải một chỗ ngóc ngách bên trong. Ít đi một nửa linh hồn, người có thể sống, thế nhưng ai? Làm xong tất cả những thứ này sau đó, Tần Phong liền khống chế ma xà phân thân, thối lui ra khỏi Phương Tâm Di thân thể. Tần Phong không phải không có suy nghĩ qua, phải chăng đem ma xà phân thân ở lại Phương Tâm Di trong cơ thể, nhưng vẫn là bị Tần Phong hủy bỏ rồi, bởi vì tại Tần Phong trong mắt, Triển Bạch là một cái đáng giá kết giao thật bằng hữu, mà giữa bằng hữu là không cho phép lừa rồi đấy. Mặc dù có thể tạm thời ổn định Triển Bạch cảm xúc, giấu trời qua biển, nhưng thời gian dài vẫn là sẽ lộ ra sơ sót đấy. Giúp người là muốn có cái độ, tốt quá hóa dở. Tần Phong xuất thủ, chỉ là chuyện trong nháy mắt, Phương Tâm Di hô hấp cùng biểu hiện đã ổn định lại. Thế nhưng người nhưng từ đầu đến cuối không có tỉnh lại. Triển Bạch cau mày, dùng câu viện cùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong vô vỗ Triển Bạch bay, tận lực lấy một loại để cho Triển Bạch có thể tiếp nhận ngữ khí giải thích, Phương đạo hưu trong cơ thể con kia vệ hồn âm sát đã bị ta cho diệt sát, nhưng nàng một nửa linh hồn đã bị cái này quỷ vật cho cắn nuốt hết, Phương đạo hưu thân thể cũng không lo ngại, nhưng là linh hồn nhưng chỉ còn lại có một nửa. Linh hồn tổn thương khá là phiền toái, giống nhau đều sẽ thời gian dài hôn mê bất tỉnh. Tần Phong lời vừa nói ra, mọi người đều biểu hiện ảm đạm xuống. Tần Phong đã coi như là miệng dưới lưu tình, không có nói cả đời hôn mê bất tỉnh, đã coi như là đủ chiếu cố Triển Bạch cảm xúc rồi. Nhưng dù vậy, Triển Bạch sắc mặt cũng là trắng bệnh hết sức, trong mắt lóng lánh tất cả đều là hối hận nước mắt. Tâm Di, ta không nên mang ngươi đến đây đấy. Triển Bạch ở nơi đó tự mình nói nhỏ, Tần Phong thì là đưa ánh mắt về phía Tần Hổ. Ngoài ý muốn chính là, Tần Phong tại người này trong ánh mắt vẫn chưa phát hiện lo âu và bi ai vẻ. Lẽ nào cái này chết tôn đạo cô, thật không phải là hắn đồng lưu? Điều này làm cho Tần Phong cảm thấy ngoài ý muốn hết sức. Đưa mắt từ Tần Hổ trên mặt rời đi, nhìn hướng một ít còn sót lại hai người phụ nữ, Thi Diên cùng Hoa Như Yên. Thi Diên khả năng rất nhỏ, chẳng lẽ thật sự chính là Hoa Như Yên hay sao? Bí ẩn không giải được, Tần Phong ép buộc chính mình tỉnh táo lại, trong đầu một vài bức tranh vẽ không ngừng tại Tần Phong trước mắt hồi tưởng thoáng hiện. Nhưng mà khi Tần Phong trong lúc vô tình lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía nằm trên đất tôn đạo cô lúc, đột nhiên một cái lớn mật suy đoán tại Tần Phong trong đầu chợt lóe lên. Chẳng lẽ có ý nghĩ này về sau? Tần Phong lạnh lùng nở nụ cười tiếng. Chúng ta muốn không cần tiếp tục đi về phía trước à? Hoa Như Yên thanh âm có chút khóc nức nở, mở miệng hướng mọi người dò hỏi. Vừa rồi một làn công kích, phe mình rõ ràng hai chết một tàn, những người này đều là nàng bao nhiêu năm bạn cũ, hơn nữa nhiều lần cùng một chỗ tham gia thám hiểm hoạt động, xưa nay đều không có giống cái này một lần như vậy, tử thương nặng nề như vậy. Đều đi tới đây, lẽ nào liền bỏ qua như vậy sao? Huống hồ mấy người các ngươi. Nói tới chỗ này, Tần Hổ cứng lại, tựa hồ là không nghĩ tiếp tục nói rồi. Huống hồ, chúng ta mấy người đã không có đường lui đúng không? Đang lúc này, Tần Phong đột nhiên nói xen vào đi bảo, nói ra phía dưới Tần Hổ không xong mà nói. Tần Hổ sửng sốt một chút, chợt một mặt hung tướng mà nhìn về phía Tần Phong, trong ánh mắt toát ra một chút vẻ âm tàn. Không để ý đến Tần Hổ biểu lộ biến hóa, Tần Phong nói tiếp, con đường này hẳn là chỉ có thể đi về phía trước, không thể lùi về sau đi. Kỳ thực ngươi đã sớm biết nơi này vô cùng nguy hiểm, hơn nữa cũng biết tại đây huyết kỳ trong miếu đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì, mà ngươi lẫn vào giữa chúng ta, chắc hẳn chính là vì lợi dụng mọi người thực hiện mục đích của ngươi đi. Biểu ca, cuối cùng biểu ca hai chữ, Tần Phong cắn đặc biệt nặng. Tần Phong mấy câu nói đột nhiên đưa tới tại chỗ chú ý của mọi người, bất quá phần lớn người đều không quá rõ ràng Tần Phong ý tứ, dù sao chuyện đột nhiên xảy ra. Triển Bạch cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hướng Tần Hổ. Ngươi đang nói cái gì hả? Ta nghe không hiểu. Con giả trang, ngươi căn bản cũng không phải là chúng ta Tần gia người, ngươi huyết mạch hồn chỉ là ngươi dùng đặc thù thủ pháp biến ảo ra đến một ngày nghỉ bóng dáng mà thôi. Còn có Vân Mãng Sơn trong rừng cây hai cỗ không ra thi thể, ta muốn ngươi có thể hay không vì mọi người giải thích một chút đâu. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Tần Phong tại lúc nói chuyện, ngoại trừ Triển Bạch không núp đích, Đồ Chính, Hoa Như Yên, Thi Diên đã tại trong lúc lơ đãng di động đến Tần Hổ bên cạnh, thành giáp công địch nhân, đem vây vào giữa. Ha ha, tốt. Ta nhìn tính bản tính, không nghĩ tới tính sai ngươi tên tiểu tạp chủng này. Cũng tốt, nếu bị ngươi nhìn thấu, ta cũng lười tiếp tục giả bộ nữa rồi. Dứt lời, Tần Hổ vươn tay ra, từ chính mình sau đầu ra đầu nơi, mạnh liệt lôi kéo một thoáng, sau đó từ trung gian đẩy ra, tại dưới con mắt mọi người, đem ra đầu của chính mình lột xuống, cuối cùng mạnh liệt kéo một cái, toàn thân da rẻ đều đi theo xé kéo xuống, cuối cùng lộ ra một cái máu thịt be bét người đến. Giờ khắc này chính đầy mặt hung tàn, ánh mắt khát máu nhìn chằm chằm Tần Phong. Kéo xuống vỏ ngoài sau đó, huyết nhân cái kia thân thể khôi ngô đột nhiên cấp tốc khô quắt xuống. Bên ngoài cơ thể da rẻ cũng chậm chậm sinh sôi ra đến, không chỉ trong chốc lát, liền ở trước mặt mọi người hiện ra một cái vóc người tầm trung, da rẻ đen kịt người không mặt đến, sau đó lại chậm rãi từ chính mình trong bao chứa vật, lấy ra một cái màu đen áo khoác ở trên người. Người này có mặt nhưng không có nét mặt, bộ mặt rất là bằng thẳng, cứng nhắc bên trên, chỉ có hai cái hốc mắt, hai cái lỗ mũi, còn có một cái miệng ba, căn bản không có hình dạng, vô cùng dữ tợn. Chắc hẳn cũng là vì ngụy trang thuận tiện, đem trên mặt chính mình đổ xuất bộ mặt khí quan, toàn bộ tức mất. Ngươi là ai? Triển Bạch trong mắt hàn quang đại thịnh, Phương Tâm Di linh hồn bị thương sự tỉnh, để cho hắn vẫn còn bi ai bên trong, giờ khác này người mình bên trong đột nhiên lại bị nhéo ra một tên gian tế, tự nhiên sát khí phân tán. Người không mặt cũng không có xem Triển Bạch, mà là tự mình cắt tỉa trong tay tấm kia Tần Hổ ra người, đó là một tấm đặc biệt hoàn chỉnh ra người, từ đầu đến chân, như một cái quần áo đẹp đẽ đồng dạng,
để cho người không mặt yêu thích không nỡ rời tay. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là ta phải cảm tạ các ngươi đem ta đưa đến nơi này. Phía trước chính là mục đích chuyến này của ta, có phải hay không các ngươi phải cùng ta cùng đi xem một thoáng đâu? Người không mặt uốn éo nhúc nhích một chút cái cổ, trên mặt tuy rằng không có bất kỳ biểu lộ, nhưng từ hắn trong giọng nói có thể phán đoán, cái này gia hỏa hiện tại rất đắc ý nói, bằng không chết. Triển Bạch đã triệt để không có tính nhẫn lại, dường như nằm ở bạo phát biên giới. Ha ha, chỉ bằng các ngươi có mấy người, vẫn không giết được ta. Nói, người không mặt quỷ dị mà tựa đầu chuyển nhúc nhích một chút, đối mặt Tần Phong nói, tiểu gia hỏa, ngươi gọi Tần Phong đúng không? Không sai, ngươi nếu nhìn thấy trong rừng có hai bộ thi thể, như vậy nhất định biết rõ, tại trong các ngươi, còn có một cái ta đồng nữ đi, chính là không biết, đến cùng sẽ là người nào đâu. Ha ha ha. Người không mặt cười rất càn rỡ, không ngừng dùng ánh mắt quét mắt trước mắt mấy người. Mà mọi người bỗng cả kinh. Còn có một cái. Thời khắc này, mọi người trong lòng đều tràn đầy khủng hoảng, nhìn về phía các đồng đội trong ánh mắt, tràn đầy kinh ngạc cùng ngờ vực. Mọi người không nên trúng kế rồi, hắn đang cố ý dẫn dắt suy nghĩ của các ngươi phương hướng, ta biết ai là một cái khác gian tế. Lúc này, Tần Phong lời nói đột nhiên tại mọi người vang lên bên tai. Mọi người tìm thanh âm, hướng Tần Phong nhìn lại, mà Tần Phong đã từ từ mà hướng Hoa Như Yên đi tới. Chẳng lẽ là Hoa Như Yên? Triển Bạch đám người trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, mà Đồ Chính càng là gương mặt khó mà tin nổi, dường như không thể tin được Hoa Như Yên cũng là một cái khoác da người gian tế. Giờ khắc này, Hoa Như Yên trên mặt tuy rằng thoáng qua một tia kinh hoàng, nhưng cũng thay đổi thường ngày ổn ào ẻn, đầy mặt vẻ giận dữ, mắng, Tần Phong, ngươi hoài nghi ta. Đại đa số người trong mắt đều đã bắt đầu có mang ánh mắt hoài nghi rồi, dù sao Tần Phong đã thành công chỉ ra một tên gian tế, lời của hắn, lực tin tưởng và nghe theo tự nhiên rất cao. Hoa Như Yên cũng lên, Đồ Chính, ngươi cũng hoài nghi ta sao? Đồ Chính đầu đầy mồ hôi, vội la lên, ta. Tần Phong, nàng không phải. Đúng không? Đồ Chính là thật cũng lên, thời khắc này, nhanh chóng cùng đứa bé tựa như, dùng nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Tần Phong. Thi Diên trong ánh mắt, mang theo một nụ cười. Triển Bạch thì là cao mày. Người không mặt trong mắt thì là trêu tức. Mọi người ở đây lần nữa đưa mắt băng đến Tần Phong trên người lúc, Tần Phong cười thần bí, khoe miệng uốn cong, mở miệng nói, không sai, chính là ngươi. Nói xong, Tần Phong đột nhiên bạo khởi, hướng về Hoa Như Yên đột nhiên nhào tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 59, họa bì thi thể Tần Phong là hướng Hoa Như Yên phương hướng nhào tới, hơn nữa là bạo khởi dưới, động tác vô cùng nhanh. Tần Phong là thể tu, Hoa Như Yên là pháp tu giả, hai cái tại lực lượng cùng phương diện tốc độ, trên lệch không phải nhỏ tí theo. Vì vậy tại Hoa Như Yên tỉnh táo lại thời điểm, Tần Phong đã cùng nàng gặp thoáng qua, thẳng hướng Hoa Như Yên phía sau chạy đi. Nếu như giờ khắc này Tần Phong mục tiêu là Hoa Như Yên, cùng một tên thể tu giả gần như thế thân dưới tình huống, Hoa Như Yên đã sớm chết bệnh lên tiểu. Nhưng là, Hoa Như Yên phía sau còn có một tên nằm thi thể. Tôn Đạo Cô. Tần Phong nguyên lai là hướng về một kẻ đã chết đi. Bỏ qua Hoa Như Yên sau đó, Tần Phong cánh tay phải phá cương quyền sáo trong nháy mắt bao vây cánh tay, khoảng cách tới gần sau đó, hữu quyền bỗng nhiên đổi ra, nhất thời một cái to lớn quyền ảnh từ Tần Phong cánh tay thoát ly, mang theo sắc bén khí bạo thanh âm, đập về phía trên mặt đất nằm Tôn Đạo Cô. Hành động này khiến tại chỗ tất cả mọi người cả kinh, người không mặt trong hai mắt cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc. Liên tại khí bạo truy sắp sửa bánh kích đến Tôn Đạo Cô trên người trước một giây, lúc đầu đã chết đi Tôn Đạo Cô đột nhiên chuyển ngẩng đầu lên, trong lúc cuống quýt, chỉ kịp từ trong miệng nổ ra một mặt màu đen tấm chắn nhỏ, tấm khiên xuất hiện về sau, trong nháy mắt tại Tôn Đạo Cô trước mặt phóng to, theo sát Tần Phong năm đấm liền tàn nhẫn màn đện vào trên tấm chắn. Ầm. To lớn lực đạo trực tiếp đem tấm khiên cho nện lõm luôn xuống dưới, lực đạo xuyên thấu qua tấm khiên xuyên thấu đến phía sau, tuy rằng bị suy yếu không ít, nhưng vẫn là đem Tôn Đạo Cô cho nện bay ra ngoài. Tiên tiến hậu hậu chuyện xảy ra, vẹn vẹn chỉ ở trong chớp mắt, ai cũng không ngờ rằng kết quả sẽ là dạng này. Mà hết thảy này đều là Tần Phong gây nên. Hoa Như Yên có chút nghĩ mà sợ, bởi vì vừa rồi mình chính là đưa lưng về phía Tôn Đạo Cô, nếu như cái này Tôn Đạo Cô đột nhiên bạo khởi đánh lén mình, hậu quả kia. Nghĩ tới đây, Hoa Như Yên nhìn về phía Tần Phong trong ánh mắt mang theo một tia cảm kích. Mọi người nếu như hiện tại vẫn không rõ Tần Phong gây nên, cái kia chính là cái triệt triệt để kẻ ngu si rồi. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, chỉ có Thi Diên cái kia suy nghĩ nhanh nhẹn cô nương đoán được Tần Phong ý đồ đi. Cú đấm này, tuy rằng bị phòng ngự huyền khí giảm thấp 7 phần lực đạo, nhưng bởi vì vội vàng, Tôn Đạo Cô chuẩn bị không đầy đủ, vì vậy đã lén bị ăn thiệt thòi. To lớn lực quyền, oanh kích đến trên người, toàn thân quần áo trực tiếp hóa thành một mịn, da rẻ cũng từng tấc dạn nứt ra. Thế nhưng, Tần Phong biết rõ, đối phương chỉ bất quá bị điểm vết thương nhẹ mà thôi. Ba, ba, ba. Đúng vậy, rõ ràng đem chúng ta tất cả đều khám phá, ngươi tên tiểu tử này tuy rằng tu vi so với Tần Hổ chênh lệch rất nhiều, thế nhưng đầu óc cũng là cao cấp nhất thông minh. Một mặt khác người không mặt đối với Tần Phong, vỗ tay nói. Trong khi nói chuyện, Tôn Đạo Cô đã từ trên mặt đất đứng lên, chuyện thứ nhất chính là chìa tay đem chính mình trên người vỡ vụn không thể tả túi ra cho xé rách xuống, lộ ra bên trong hoàng đỏ giao nhau thân thể đến. Chỉ bất quá, bộ thân thể này, nhưng cùng người không mặt có bất đồng rất lớn, nàng có mặt nhưng không có da rẻ, bộ mặt cơ bắp có thể không ngừng vặn vẹo biến hóa người tướng mạo. Hơn nữa, bộ thân thể này khí tức cùng người không mặt cũng rất là bất đồng, bởi vì trên người nó tỏa ra chính là rất nặng âm khí. Tần Phong liếc mắt nhìn ngụy trang Tôn Đạo Cô cái kia không ra người, quay đầu hướng người không mặt cười lạnh nói, ta nói vì sao nàng sẽ vô dục vô cầu rồi. Quả thực như ta suy đoán như vậy, bộ thân thể này, nó bản thân liền là một bộ không gia tử thi, thị gia mà sinh, phụ thêm gia người dĩ nhiên là vô dục vô cầu rồi. Ngươi là địa thi môn người chứ? Tần Phong cuối cùng nói ra một câu, khiến người không mặt con người co rụt lại.
Ngươi cái tiểu tạp chủng, sớm biết liền sớm tìm một cơ hội đem ngươi tiêu diệt, xem ra ta vẫn còn quá qua coi thường xem nhẹ ngươi rồi, bất quá không cần gấp gáp, có thể đi qua phệ hồn âm sát cửa ải này, các ngươi giá trị lợi dụng cũng đến đây chấm dứt. Địa thi môn, các ngươi đáng chết. Triển Bạch trong ngày thường không ít cùng địa thi môn người chém giết qua, đối phương đường lối cũng là vừa xem hiểu ngay rồi. Địa thi môn tại nhập môn thời điểm, đều sẽ bị ném vào vạn thi động bên trong chọn lựa chính mình bản mệnh thi thể, vì vậy bọn hắn ngày sau đi lại ở thế lớn nhất đặc điểm, chính là một người một thi thể. Người liên kết với thi thể liên kết với người, vốn là một mạng, vì vậy tâm thần tương đồng. Mỗi một bộ bản mệnh thi thể đều có được chính mình đặc thù thần thông, mà trước mắt cái này có thể đem người khác vỏ ngoài xuyên đến trên người chính mình, cũng làm được giống ý như thật thi thể, tự nhiên chính là khi còn sống bị lột ra mà chết, chết rồi tìm ra mà sinh họa bị thi thể rồi. Nó thần thông chính là vẽ ra thành người. Cái này thi thể là trời sinh gian tế liệu, chỉ cần có ra, có thể họa thành bất luận người nào. Vân Khải Quốc, Thu Kiếm, Địa Thi, Thiên Phong Thành là đứng trên tất cả ba thế lực lớn. Thu Kiếm Sơn quảng cáo dùm Ben chính nghĩa, từ xưa tới nay đều cùng Địa Thi môn oán hận chất chứa rất nhiều, gặp mặt không nói hai lời, trực tiếp chính là một mất một còn. Mà dùng Triển Bạch cái kia ghét cái ác như kẻ thù tính tình, tại xác nhận người không mặt thân phận thực sự sau đó, cũng là không nói hai lời, trong tay pháp quyết nhất thời nắm lên, hét lớn một tiếng, Trảm Vân, ra khỏi vỏ. Giết. Phi kiếm có linh, cực phẩm huyền khí Trảm Vân càng là không bình thường, một tia điện trực tiếp từ vỏ kiếm bay ra, khí thế như hồng, tại không trung chia ra làm hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, thoáng qua trong lúc đó liền ra hiện ra đầy trời phi kiếm bóng dáng. Thiên huyết kích, chém. Vô số kiếm ảnh, trong nháy mắt hướng về người không mặt còn có không ra thi thể chém giết tới. Triển Bạch vừa ra tay, thanh thế to lớn, không giống người thường. Đồ Chính cùng Triển Bạch nhiều năm bạn tốt, xứng cùng bên trên tự nhiên là vô cùng ăn ý. Triển Bạch xuất thủ trong nháy mắt, Đồ Chính thân thể cũng nổ tung thành một nắm bùn nước, trong khoảnh khắc, mặt đất lấy vừa rồi tàn sát đang đứng địa phương bắt đầu, hướng người không mặt cùng họa bị thi thể phương hướng nhanh chóng lan tràn đi qua. Hai người công kích, một cái trên trời, một cái trên đất, quả thực phối hợp thiên y vô phùng. Người không mặt trong mắt tràn đầy vẻ kiêu rẻ. Người ở chỗ này bên trong, có thể nói, cũng chỉ có Triển Bạch cùng Đồ Chính công kích tổ hợp, để cho người không mặt kiêng kỵ nhất. Vì vậy hai người xuất thủ sau đó, người không mặt cũng không dám lãnh đạm. Giơ tay tại chính mình trên túi chứa vật vỗ một cái, theo sát từ một cái đen như mực quan tài từ bên trong túi chứa vật bay ra, đứng giữa trời, to lớn màu trắng điện chữ, thư họa tại quan tài trên đầu, vô cùng dễ thấy. Quan tài vừa ra, nắp quan tài lập tức mở ra, một cỗ to lớn sức hút trong nháy mắt đem họa bị thi thể cho bắt đầu hút, đồng thời, vũng bùn bên trong Đồ Chính bắt hụt. Người không mặt thì là trong miệng nói lẩm bẩm, cả người đột nhiên hư hóa lên, thân thể ở ngoài cũng có rất nhiều ma khí quay cuồng, trong nháy mắt đem chính mình bao phủ tại màu đen trong mây mù. Theo sát, phi kiếm gào thét mà đến, trực tiếp đem khói đen chém cái đối xuyên. Sương mù tàn ra, người không mặt bóng dáng nhưng đã biến mất. Sau một khắc, một vệt bóng đen vèo một tiếng, cũng bay về phía không trung quan tài, chui vào quan tài sau đó, ba một tiếng, nắp quan tài khép lại, mà quan tài thì là nhanh chóng hướng về hành lang phía trước nhanh chóng chạy như bay trốn chạy. Hắn muốn chạy, mau đuổi theo. Triển Bạch quay đầu lại, cho Thi Diên đưa cho cái ánh mắt, người sau gật gật đầu, Triển Bạch liền hóa thành một đạo lưu quang, trước tiên đuổi theo. Theo sát phía sau chính là Đồ Chính, trên mặt đất không ngừng về phía trước nô lên. Thần Phong cùng Hoa Như Yên liếc nhau một cái, cũng theo sát đuổi theo. Còn lại Thi Diên thì lập tức từ chính mình túi chứa thu bên trong thả ra một cái to lớn màu xanh mãng xà, miệng rộng mở ra, đem trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Phương Tâm Di một cái nuốt vào trong bụng, lại bị Thi Diên đã thu vào túi chứa thu bên trong, sau đó mới truy tìm đi qua. Muốn nói truy đuổi người, Tần Phong tốc độ vẫn tương đối chậm, dù sao thể tu giả tương đối am hiểu là trong thời gian ngắn bạo phát lực, kéo dài tính truy kích, cũng không phải Tần Phong sở trường. Lúc mới bắt đầu, Tần Phong tốc độ vẫn rất nhanh, nhưng không lớn chỉ trong chốc lát, liền bị rớt lại phía sau, thậm chí còn bị cuối cùng Thi Diên cho truy đuổi tới. Tần Phong nhéo nhéo mũi, gương mặt vẻ lúng túng. Thi Diên ngược lại là cười một tiếng, hiểu ý hãm lại tốc độ, cùng Tần Phong sóng vai tiến lên. Cũng may thời gian không lâu công phu, trước mắt đột nhiên rộng mở sáng ngời, tiến vào một cái đối lập rộng rãi không gian bên trong. Tần Phong cùng Thi Diên cũng ngừng lại, vẫn đủ thị lực, về phía trước phương nhìn sang. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 60, Thái Huyền Bát Cực Kiếm trước mắt mảnh này dưới đất không gian vô cùng lớn. Triển Bạch, Đồ Chính, Hoa Như Yên liền đứng ở hai người phía trước cách đó không xa, giờ khắc này cũng đang quan sát nơi này. Đầu tiên nhìn, Tần Phong liền thấy vô số thi thể, ngang dọc tứ tung, đâu đâu cũng có khô quắt thi thể, tử tướng rất khủng bố, cũng có chặt đầu cực chân, nhưng vừa nhìn chính là chết đi không lâu thi thể còn mới, nhưng không biết bên trong cái gì quỷ dị tà pháp, đều bị hút khô rồi thân thể huyết nhục tinh hoa, khô quắt giống xác khô giống nhau. Mà tại vùng không gian này vị trí trung ương, bốn phía chung quanh quần thi vây quanh vùng đất trung tâm, có một cái hướng phía dưới đất lõm hình chữ nhật cái hố nhỏ, đưa tới Tần Phong người chú ý người không mặt kia đâu. Đi lên phía trước, Tần Phong mở miệng hỏi Triển Bạch. Đi tới nơi này, liền không thấy bóng dáng, tam phần là nuốt ở những thi thể này bên trong rồi, nhưng nơi đây thi thể nhiều như thế, hắn lại là giỏi về ẩn nút loại kia bản mệnh thi thể, căn bản là không thể nào tìm kiếm. Tần Phong gật gật đầu, cùng Triển Bạch cùng năm người cẩn thận đi lên phía trước. Đi tới dưới đất lượm bịp lõm bên cạnh, Tần Phong đưa mắt hướng phía dưới phương đánh giá đi qua, cái này vừa nhìn không cần gấp gáp. Tần Phong đột nhiên cả kinh. Phía dưới là một cái màu đen quan tài rất vỡ, vỡ có chút không ra hình thù gì, thậm chí ngay cả cái nắp quan tài tử đều không có, nhưng mặc dù là như vậy, quan tài bốn cái góc trên, rõ ràng hợp với to lớn vô cùng màu đỏ thắm xích sát, xiềng xích bên kia là bốn cái to lớn trụ đá bên trên, lít nha lít nhít vô số hài đồng hài cốt bên trên, còn dán vào một chút kỳ quái màu vàng lá bừa. Trong quan tài nằm một bộ hình thể có chút khổng lồ ma thi thể, tản ra kinh người ma khí. Cái này ma thi thể khuôn mặt xích thanh, vóc người khôi ngô, khắp toàn thân thân thể bắp thịt như sắt thép tưới nước giống nhau, khiến người ta một loại lực bà sơn hà khí cái thế tuyệt thế áp bức lực lượng. Càng quái dị là cái này ma thi thể trên ngực chính đinh một cái hàn quang to lớn phi kiếm. Cái này trôi phi kiếm tỏa ra ánh sáng lung linh, tại như vậy âm u đến ma khí nảy sinh địa phương, rõ ràng nhưng như ra nước bùn mà không nhuộm thanh liên giống nhau, sắc sỡ lóa mắt, hiển nhiên kiếm này nhất định không phải phàm vật. Ngoài ý muốn chính là, tại đây lom động trong một góc hẻo lánh, còn nằm một bộ đặc thù thi hài, sở dĩ nói bộ thi hài này có chút bất đồng, nên thi hài trang phục, cùng vùng không gian này bên trong những thứ khác thi hài có rõ ràng sai biệt. Bộ thi hài này từ trang phục nhìn lên, hẳn là một cái danh môn chính phái, ở tại phát hoàng ống tay áo bên trên, mơ hồ có thể nhìn thấy bắt cực hai chữ. Đọc lên danh tự này sau đó, Tần Phong là gương mặt vẻ cổ quái. Bắt cực môn. Môn phái này là Vân Khải quốc 1000 năm trước một cái siêu cấp đại phái, tại tu chân giới bên trong địa vị, hay cùng hiện tại Thủ Kiếm Sơn không sai biệt lắm. Thế nhưng, môn phái này bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, nửa đường suy yếu đi, cho đến bị Vân Khải quốc tà phái đại tông địa thi môn cho diệt môn rồi. Về phần nguyên nhân, Tần Phong ngược lại là có hiểu một chút, theo sách cổ ghi chép, nghe nói là bị mất trong tông môn bảo vật chân phái, Thái Huyền Bát Cực Kiếm. Huyền khí bên trên chính là huyền bảo, huyền bảo bởi vì uy lực quá mức mạnh mẽ, quả thực không phải ngôn ngữ có thể miêu tả kinh thiên động địa. Thế nhưng huyền bảo cũng phân là cấp bậc, bất quá có thể trở thành nhất phái bảo vật chân phái, chí ít cũng là thượng phẩm, thậm chí cực phẩm huyền bảo cấp bậc đấy. Một cái bảo vật có thể dẫn đến một môn phái gián tiếp hủy diệt, đây càng thêm xoáy thích huyền bảo chỗ cường đại. Xem tới nơi này là xảy ra chút gì a? Đặc biệt là cái này chiếc thần bí xác cướp cổ cũng đã chết đã lâu như vậy, trên thân thể lưu lại khí thế còn cường hãn như thế, xem ra cái này thi thể khi còn sống tuyệt đối không phải là một người đơn giản. Sẽ liên lạc lại lên mặt khác một bộ thi hài, còn có cái kia một thanh thần bí khó lường phi kiếm. Tất cả mọi người đắm chìm tại suy nghĩ bên trong, bất quá phần lớn người ánh mắt vẫn là đều là tập trung vào trôi phi kiếm bên trên. Nói thật ra, trôi phi kiếm sát thực tương đối mê người, nhưng Tần Phong lại biết cái này phi kiếm cũng không phải dễ cầm như vậy. Vừa nhìn khung cảnh này sẽ không khó đoán ra, cái này phi kiếm 8 phần là dùng để chấn áp lại mặt bộ kia ma thi thể. Mặc dù là ma thi thể trải qua nhiều năm chấn áp, ma tính đã tiêu tan, không có cách nào bạo khởi hại người, nhưng loại này huyền bảo cấp bậc phi kiếm cũng không phải là ngươi muốn chính là ngươi, bởi vì phi kiếm có linh, sẽ tự chủ lựa chọn nó số mệnh an bài chủ nhân. Vì vậy Tần Phong tại trên phi kiếm dừng lại thời gian vẫn là ngắn ngủi, càng nhiều hơn là đang quan sát phía dưới bộ kia ma thi thể, cũng thừa dịp lực chú ý của chúng nhân đều tại phi kiếm bên trên lúc, hai mắt tử mang lấp lóe mảnh xuống đất quan sát. Theo thời gian rời đổi, Tần Phong sắc mặt càng ngày càng âm trầm lại. Cái này ma trong thi thể ma khí tuy nhiên đã đánh mất hầu như không còn, nhưng thi thể bên trong nhưng mơ hồ có ba cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường đang lưu động chậm chậm. Nay cỗ ba cỗ sức mạnh thần bí, một loại là khởi nguồn từ cái này trôi cắm ở ma thi thể ngược phi kiếm yếu nhất, mặt khác một loại bắt nguồn từ ma thi thể tự thân một cỗ thần bí tồn tại trung đẳng, còn cuối cùng một cỗ thần bí khó lường lực lượng, cũng là ba nguồn sức mạnh bên trong cường đại nhất hắn khởi nguồn. Tần Phong đưa mắt chậm rãi rời xuống, cũng cuối cùng đưa mắt quá ổn định ở chiếc kia không có cái nắp màu đen thi thể quan bên trên. Chuyện này sợ rằng không như trong tưởng tượng như vậy bên trong đơn giản a. Đang lúc này, Đồ Chính xoay người lại, mở miệng hướng Triển Bạch hỏi thăm: Triển huynh, chúng ta xử lý thế nào? Thanh phi kiếm này là cầm hay là không cầm? Triển Bạch ánh mắt rất là do dự, phi kiếm đối với pháp tu giả tới nói, quả thực chính là sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng a. Đặc biệt là loại này huyền bảo cấp bậc phi kiếm, đối với một thân tu vi đều ở đây nhất khẩu phi kiếm bên trên Triển Bạch tới nói, quả thực chính là muốn tính mạng của hắn a. Nhưng lý trí nói cho Triển Bạch, lấy xuống thanh phi kiếm này sẽ vô cùng nguy hiểm. Còn cần hỏi sao? Từ nơi này đầy đất trên thi thể, là có thể thấy. Vì vậy, tất cả nhất định phải hành sự cẩn thận. Triển huynh, chính ngươi quyết định đi, thanh phi kiếm này tuy tốt, nhưng cũng không thích hợp ta. Bất luận ngươi cầm hay là không cầm, ta Đồ Chính đều ủng hộ ngươi. Đồ Chính ở một bên thật thà phúc hậu nở nụ cười, lại lần nữa mở miệng nói. Sau lưng Hoa Như Yên trong mắt tuy rằng lập lòe một chút tham lam, nhưng nàng cũng biết mình xuất lực tương đối ít, mặc dù muốn, cũng muốn chờ Triển Bạch thu kiếm thất bại về sau, mới có thể đến phiên nàng. Vì vậy, cũng không nói tiếng nào. Thi Diên cũng là rộng lượng vô cùng, trực tiếp biểu thị cái này phi kiếm không thích hợp nàng, để cho Triển Bạch chính mình nhìn làm. Triển Bạch cuối cùng đưa mắt lại tìm đến phía Tần Phong, trưng cầu Tần Phong ý kiến. Tần Phong nhún nhún vai, ra hiệu vứt bỏ. Bất quá cũng không quên nhắc nhở Triển Bạch nói, Triển huynh, nếu như ngươi thật muốn quyết định thu kiếm, động tác kia nhất định phải nhanh. Hơn nữa, muốn tại thu kiếm sau khi thành công trước tiên, ra kiếm đem cái này trước ma thi thể chém thành muôn mảnh. Bằng không, ta sợ sẽ có dị biến phát sinh. Tần Phong lời nói này, ý tứ đã rất rõ ràng rồi, kiếm có thể thu, thế nhưng nhất định phải trước tiên xử lý xong tất cả ẩn bên trong nguy hiểm. Được. Triển Bạch gật gật đầu, ánh mắt kiên định xuống, hiển nhiên là quyết định muốn thu lấy phi kiếm. Dù sao cơ hội như vậy thật sự là quá ít, có câu nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu có thể thành công thu lấy phi kiếm, cái kia Triển Bạch thực lực tổng hợp sẽ trực tiếp trở lên một cái chất bậc thang, thêm vào Triển Bạch như vậy tài năng ngất trời, mấy trăm năm sau, Vân Khải quốc tái xuất một cái thiên cương hậu kỳ đại tu sĩ cũng là có khả năng. Hấp dẫn như vậy lực, ai có thể chống lại, Triển Bạch sợ là cũng không thể ngoại lệ. Vì vậy, đang quyết định sau đó, Triển Bạch nhất thời hướng lửa bịp lõm bên trong cái kia thanh phi kiếm, đánh ra một giải lụa, tiến vào phi kiếm sau đó, phi kiếm bắt đầu ong ong hơi chấn động lên. Mà Triển Bạch cũng hai mắt nhắm nghiền, trong tay thu kiếm pháp quyết liên tục nhanh chóng biến đổi. Triển Bạch thi triển tay kiếm pháp quyết, là thu kiếm sơn một môn có chút bất phàm thu kiếm pháp quyết, theo thời gian trôi đi, phi kiếm chấn động càng ngày càng mạnh, ong ong tiếng cũng không dứt bên tai, mà Triển Bạch cau mày, trên trán tràn đầy mồ hôi đầm địa. "Nhanh, lại tăng thêm sức." Một bên Đồ Chính cũng là tinh thần khẩn trương, ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Đột nhiên, Triển Bạch hai mắt vừa mở, há mồm hô lớn, "Phi kiếm, cho ta thu." Vụ. Phi kiếm đông tử thi thể nơi ngực bay lên, lưu quang lóe lên, liền hướng về Triển Bạch bay qua, nhưng là tốc độ thực sự quá nhanh, Triển Bạch khống chế lực bên trên vẫn là khiếm khuyết một chút, phi kiếm sát Triển Bạch mặt trái gò má bay qua, tại Triển Bạch cái kia anh vân trái trên mặt, hoạch xuất ra một đạo rất sâu vết kiếm. "Mau đuổi theo, Triển Bạch." Triển Bạch còn tại ngây người thời khắc, Tần Phong đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Kết quả đã rất rõ ràng rồi, kiếm này bay ra về sau, rõ ràng cho thấy hướng về Triển Bạch phương hướng bay đi, cho nên nói phi kiếm vẫn tương đối khuynh hướng nhận chủ Triển Bạch đấy. Chỉ bất quá Triển Bạch thực lực có chút quá thấp, muốn hoàn toàn trưởng khống thanh phi kiếm này, vẫn còn cần một chút thời gian tôi luyện. Triển Bạch cả kinh, cảm tạm mà hướng Tần Phong gật gật đầu, hướng phi kiếm bay đi phương hướng đuổi theo. Cũng liền tại Triển Bạch truy đuổi phi kiếm ly khai cái này động một khắc đó, một tiếng ha ha tiếng cười lớn, đột nhiên từ trong hang núi vang vọng lên, chấn động đến mức toàn bộ dưới đất hố đen đều rung đưa. "Hoa quỷ, ngươi cuối cùng cho ta tìm được cái giống người như vậy đến, lấy đi chuôi này đã trấn áp ta 1000 năm phi kiếm." Thanh âm dị thường giàn mua, nhưng cũng tràn đầy mênh mông lực lượng. "Đúng, lão tổ tông, ngươi cuối cùng có thể xuống núi rồi." Đồng thời, một cái thanh âm cũng theo vang lên, theo sát từ thi thể trong đống, đứng lên một người đến, dung mạo biến hóa, khôi phục hắn người không mặt dáng vẻ, sau lưng cái kia một chiếc quan tài, trôi nổi giữa trời. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 61, Thiên Yêu Huyết Kỳ Quan lão tổ tông. Lẽ nào cái này trước ngàn năm xác cướp cổ, là địa thi môn người? Mọi người sắc mặt đại biến, nhìn về phía vung hố lom bên trong, màu đen thi thể quan bên trong ma thi thể đột nhiên mở ra hai mắt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kéo dưới thân màu đen quan tài lơ lửng. Ầm, 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 ầm. Bốn tiếng sắt thép cứng rắn đứt gãy thanh ầm, quan tài rõ ràng miễn cưỡng kéo đứt khóa ở tại bốn góc màu đỏ thắm xích sắt, sau đó quan tài về phía trước, dựng lên. Ma thi thể mục xích như máu, xích màu xanh trên khuôn mặt, tràn đầy không giống bình thường vẻ kích động. 1000 năm rồi, chọn 1000 năm rồi. Huyền Thiên lão quỷ, ngươi năm đó thiết kế đem ta khốn ở nơi này, cũng thành công đem ta chém giết, có thể ngươi kỳ xoa một bước, năm đó ta đã tu luyện đến nhân thi hợp nhất tình trạng. Ha ha, ngươi chết, nhưng ta Xích Thi lão tổ vẫn còn sống như cũ. Nói tới chỗ này, Xích Thi khuôn mặt phẫn nộ, nhìn chằm chằm hố một góc cái kia cố hài cốt, trong mắt huyết mang lóe lên, một đạo hồng sắc dòng nước xiết trong nháy mắt tại hài cốt trên người nổ lên, cả cố hài cốt trong nháy mắt bị tạc thành một mịn. Xích Thi lão tổ, địa thi môn 1000 năm trước đại trưởng lão. Đây chính là một tên thứ thiệt tiên cương kỳ cường giả, hơn nữa còn giống như là tiên cương cấp 5. Mọi người trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Kém nhất Liêu Như Yên, đã cả người run rẩy, sắc mặt trở nên trắng bệnh. "Hoa quỷ, ngươi trước đó đã ra vào nơi đây nhiều lần đi, hơn nữa, ngươi là cố ý dẫn chúng ta đi tới nơi này chứ? Mục đích đúng là dụ dỗ Triển Bạch rút kiếm, thật không?" Thần Phong sầm mặt lại, lạnh lùng hỏi. Đến bây giờ, mọi người cũng cuối cùng đã rõ ràng, cái này địa thi môn hoa quỷ, vì sao phải lẫn vào chúng nó trong đội ngũ này, cũng dẫn dắt chúng nó tới chỗ này mục đích thật sự rồi, lúc đầu chính là vì tìm được một cái có thể rút ra Thái Huyền Bát Cực kiếm người hữu duyên, tiến tới giải cứu ra khốn ở nơi này City. Hơn nữa, cái này huyết kỳ trong miếu có bảo vật tin tức, tám phần cũng là tranh này quỷ cố ý để lộ đi ra ngoài, mà tại đây đầy đất thi thể, đoán chừng đều là rút kiếm thất bại, bị họa quỷ giết chết diệt khẩu đi. Không sai, là ta, cái này huyết kỳ miếu 1000 năm mới sẽ xuất hiện ở đây một lần, mà cái thứ nhất biết được tin tức, đồng tiến nhập nơi đây người, chính là ta. Lúc đầu ta là muốn ẩn giấu ở giữa các ngươi, mang bọn ngươi đến đây cũng tiến động các ngươi rút ra kiếm này, thành công tốt nhất, nhưng nếu là thất bại, kết cục liền với bọn hắn đồng dạng. Nhưng ta không nghĩ tới chính là sẽ thêm ngươi như vậy cái dị sổ, sớm đem ta cho phân biệt đi ra. Bất quá, cái này cũng không sao cả rồi, bởi vì đến nơi này người, không có một người có thể chịu đựng được cực phẩm huyền bảo chí mạng mê hoặc. Mà kết quả xác thực như ta sở liệu, Triển Bạch thanh bảo kiếm cho rút ra, các ngươi bây giờ đã không có tác dụng gì rồi, ngoan ngoãn chịu chết đi, ha ha. Họa quỷ càn rỡ cười to, nói liền muốn động thủ, một người tiếng vẫn còn chưa vừa dứt công phu, thanh âm nhưng im bặt đi, theo sát, đầu người cũng đã rơi vào. Nhanh, quả thực là quá nhanh rồi, nhanh đến bất luận người nào đều không có phản ứng. Nhanh đến, họa quỷ đều không biết mình là chết như thế nào. Người tới là một thanh lưu quang phi kiếm, tốc độ nhanh chóng, tựa như điện quang, lóe lên tức thì, thế đi không giảm, lại thẳng đến Xích Thi lão tổ phương hướng chém giết tới. Cực phẩm huyền bảo, Thái Huyền Bát Cực kiếm. Họa quỷ vừa chết, bổn mạng của hắn thi thể tự nhiên cũng là sống không được, phía sau trôi nổi to lớn quan tài ầm một tiếng rơi xuống đến trên đất, bên trong bản mệnh họa bị thi thể cũng là trong nháy mắt mục nát ra. Mọi người biết rõ, người tới là Triển Bạch. Người chưa tới, kiếm tới trước. Kiếm nhanh, kiếm lợi, kiếm huệ. Không cần bất luận cái gì biến hóa, trực tiếp một kiếm, liền có thể xuyên thủng thương cùng, chém giết tà ma. Tiểu tạp chủng, không nghĩ tới ngươi rõ ràng thật sự hàng phục Thái Huyền Bát Cực kiếm. Họa quỷ chết, cũng không có để cho Xích Thi lớn bao nhiêu tầm tư gợn sóng. Ngược lại là Triển Bạch đạo này công kích, để cho Xích Thi hai mắt nheo lại, nhớ tới năm đó Bát Cực lão quỷ. Thật giống a. Xích Thi hừ lạnh một tiếng, mắt lộ ra vẻ nghiêm túc. Hiển nhiên cái này lão thi ma đối với cái này kiếm là vô cùng kiêng kỵ. Bất quá, Xích Thi cũng không phải họa quỷ hàng ngũ. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, dĩ nhiên điều xoay người, đem bản thân dưới quan tài dưới đáy tấm che, đối diện Thái Huyền Bát Cực kiếm bay tới phương hướng. Đúng là Thái Huyền Bát Cực kiếm. Tần Phong đám người, tuy rằng trong lòng có suy đoán, nhưng thật sự xác định xuống, vẫn là thầm than Triển Bạch lần này thật đúng là kiếm bự rồi. Bất quá kiếm có linh, người có duyên chiếm được, Triển Bạch đã được, thực đến danh quy. Đây là một người cơ duyên tạo hóa, bởi vậy mọi người có chỉ là ước ao. Đương nhiên, cái này cũng là tại chỗ mấy người, nhân phẩm đều cũng không tệ lắm duyên cớ, nếu là đổi những cái kia trong ngoài bất nhất tiểu nhân, liền nói không chừng. Có Triển Bạch trợ trận, người ở chỗ này tinh thần chấn động, lòng tràn đầy mong đợi Triển Bạch kiếm qua thi thể rơi, đem Xích Thi lão tổ chém thành muôn mảnh. Nhưng là, ngoài ý muốn xảy ra. Kiếm rất nhanh, mắt chưa nháy, đã đến. Một đạo chọc thủng trời bạc hồng, trực tiếp chém ở Xích Thi chỗ nằm quan tài gỗ dưới đáy trên bàn gỗ, phát ra ầm một tiếng vang thật lớn. Bụi đất tung bay. Thế nhưng, phi kiếm nhưng ngoài ý muốn bay ngược mà quay về. Giờ khắc này Triển Bạch cũng tiến vào rồi, chỉ tay một cái phi kiếm, sau tức khắc như một con du long vui sướng tại Triển Bạch quanh thân du động, đem bảo hộ ở trong đó, phi kiếm kia bề ngoài phong cách, lưu tuyến tạo hình, thân kiếm tỏa ra ánh sáng lung linh, lòng lánh người mắt. Hảo kiếm, thực sự là một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Mọi người hoàn toàn ở trong lòng khen ngợi một phen. Nhưng như vậy hảo kiếm, dĩ nhiên không có chém đi một cái quan tài. Mọi người cảm thấy có chút khó tin. Nhưng sự thực liền bày ở trước mắt, đuổi bay sau đó, Xích Thi lão tổ như cũ đứng giữa không trung, mà quan tài như cũ hộ thân, không có thụ đến một phần một chút tổn hại. Cái này quan tài, tất cả mọi người giờ khắc này cũng đều suy đoán ra cái này quan tài chỉ sợ không phải một cái đơn giản hóa sắc, thậm chí có thể sẽ là một cái đại năng tà đạo chí bảo. Ha ha, Thái Huyền Bát Cực kiếm cố nhiên lợi hại, nhưng nhiều nhất bất quá một thành cực phẩm huyền bảo mà thôi. Thế nhưng có một loại bảo vật, sự tồn tại của bọn nó đã vượt qua huyền khí, huyền bảo phạm chủ, chúng nó lai lịch bí ẩn vi phạm, từ thượng cổ thậm chí hồng hoang thời kỳ cũng đã tồn tại, chúng nó số lượng cực nhỏ, toàn bộ thanh huyền rộng lớn địa vực bên trên cũng bất quá rất ít trăm cái mà thôi. Các ngươi cũng biết, dưới người của ta cái này tầm thường vỡ quan tài, nhưng là xếp hạng thượng của 79 đồ thiên tà khí bảng thứ 74 vị trí, Thiên Yêu Huyết Kỳ Quan. Thiên Yêu Huyết Kỳ Quan. Nghe vậy, mọi người sững sờ, hiển nhiên cũng không có nghe thấy, liền ngay cả Triển Bạch đối với danh tự này cũng thật là không hiểu. Thế nhưng Tần Phong thật là ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên hắn đối cái này Thiên Yêu Huyết Kỳ Quan có nhất định nghe thấy đấy. Nói đến, tất cả những thứ này còn phải quy công cho tiện nghi của mình sư phụ. Bất quá, Tần Phong chỉ là nghe sư phụ tại một cái vô tình nói về, rất ít vài câu. Nhiều nhất là biết rõ 79 đồ thiên tà khí đại danh mà thôi, vẫn chưa tỉ mỉ biết được cụ thể mỗi một kiện đồ thiên tà khí cùng với xếp hạng tình huống. Thế nhưng, Tần Phong sở dĩ ấn tượng sâu sắc như vậy, tự nhiên là bởi vì Tần Ngạo Thiên đang nói tới cái này thượng cổ 79 đồ thiên tà khí bằng lúc, trong con ngươi cái loại này sợ hãi thật sâu vẻ. Hiển nhiên, liên quan tới bọn chúng nghe đồn, cũng không phải nhỏ tí tẹo dò người. Những người khác mặc dù đối với cái này trải qua không sâu, nhưng có thể được xưng là đồ thiên tà khí đồ vật, uy lực có thể trên lệ sao? Chỉ là xem Triển Bạch vừa rồi như vậy kinh thiên một kiếm, chém ở quan tài bên trên, gật liên tục vết cắt đều không có, quả thực là quá mức nghịch thiên rồi. Thế thì còn đánh như thế nào? Trong nháy mắt, mọi người khí thế lập tức ngã xuống tới cực điểm. Lúc này, Tần Phong nhưng ở một bên, đột nhiên để tỉnh nói, các vị, không nên bị hắn biểu tượng cho mê hoặc, cái này ma bị bao vây nơi đây 1000 năm, để mạng sống, chỉ có thể tiêu hao bản thân tinh khí, kéo dài hơi tàn. Đồng thời, nó lại bị Thái Huyền Bát Cực kiếm cho tiêu ma đi phần lớn tu vi, giờ khắc này nó thực lực chân thật, bất quá cùng chúng ta tương đối mà thôi, chỉ bất quá hắn cảnh giới khá cao, thủ đoạn cao minh một chút mà thôi, nhưng nếu như chúng ta tề tâm hợp lực, vẫn có thể đánh bại hắn. Hơn nữa, Tần Phong lời còn chưa dứt, Xích Thi sắc mặt đột nhiên biến đổi, triệt để bạo nộ rồi. Cái này ma bị Tần Phong cho vạch trần gốc gác, tự nhiên là đối Tần Phong hận nghiến răng nghiến lợi, lấy mạng giống nhau ma âm vang lên bên tai mọi người, tiểu tử thối, ngươi quá phí lời, sớm một chút lên đường thôi. Nói xong, trong hai mắt, một đạo hồng sắc dòng nước xiết nhất thời thả ra, tại trên nửa đường, chia thành 5 phần phân, phân biệt hướng tại chỗ 5 người công đi qua. Nhưng là bay về phía Tần Phong cái kia đạo hồng mang nhưng đặc biệt lớn một ít, hiển nhiên là đối Tần Phong một phen lời giải thích, là hận thấu xương, hận không thể chém thành muôn mảnh rồi. Vì vậy, đối Tần Phong là đặc biệt chiếu cố một thoáng. Sự công kích của đối phương rất là quỷ dị, hơn nữa tốc độ cực nhanh, căn bản là đến không kịp né tránh. Đồ chính bị màu đỏ dòng nước xiết một kích đập trúng, cả người nổ tung thành một đoàn màu đỏ thịt nát chi thủy, lần nữa chậm rãi hội tụ thời điểm, cả người bị thương không nhẹ, đã đến ngọn nguồn hôn mê đi. Hoa Như Yên thì là trúng chiêu, trực tiếp hóa thành một đám mưa máu, trực tiếp chết không thể chết lại rồi. Mà Thi Diên cũng là trực tiếp trúng chiêu, bất quá cũng may tại trên người nàng có một kiện phòng ngự loại thượng phẩm huyền khí áo lót, nương theo cái này một tiếng xoạt xoạt vang, phòng ngự huyền khí áo lót từng tấc rạn nứt, báo phế bỏ. Người mặc dù trọng thương hôn mê, nhưng cũng may là bảo vệ một cái mạng. Tần Phong sắc mặt biến đổi, đã sớm ở trong tay véo tốt một đóa cựu phệ hỏa, nhất thời nên đón huyết sắc hồng mang bay qua, cả hai tại không trung trong nháy mắt chạm vào nhau muốn nổ tung lên. Cái này một cái hỏa diễm, hóa giải ước chừng gần một nửa trái phải hào quang đỏ ngầu, còn lại hào quang đỏ ngầu lại chia ra làm hai, thế tới hung hăng. Sinh mệnh du quan, Tần Phong có thể không nhiều như vậy bận tâm, trực tiếp thả ra chính mình huyết mạch hồn, hai cái đầu rắn một chỉ là một cái, trực tiếp đem huyết mang nuốt vào. Mà một mặt khác, Triển Bạch phi kiếm vòng quanh người xoay tròn, rất dễ dàng liền phòng ngự lại màu đỏ dòng nước xiết công kích. Cái này một lần công kích sau đó, có tư cách ở giữa sân đứng, cũng chỉ còn lại Tần Phong cùng Triển Bạch hai người rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 62, nắp hòm diện địch ổ. Người cái này em bé ngược lại là có chút thú vị, vừa rồi hóa giải ta công kích thủ đoạn, hẳn là Tần gia huyết mạch hồn đi, nhưng là vì sao như thế của cái? Xích Thi hai mắt tinh quang bắn mạnh, trần trụi xem kỹ Tần Phong. Đòn đánh này, Triển Bạch có Thái Huyền Bát Cực kiếm nơi tay, có thể sống sót Xích Thi lão tổ cũng không ngoài ý muốn. Nhưng Tần Phong có thể sống sót, Xích Thi lão tổ thật là không ngờ tới rồi, đặc biệt là đối Tần Phong huyết mạch hồn, càng là tò mò không ngớt. Có ý tứ, sau đó ta phải bắt sống ngươi, hảo hảo nghiên cứu một chút, nói không chắc ăn ngươi còn có thể giúp ta khôi phục một chút thực lực. Xích Thi lão tổ, đầu lưỡi liếm môi, gương mặt hung tàn khát máu. Đồng bạn chết thảm cùng trọng thương, Tần Phong cùng Triển Bạch đều là tức giận không thôi. Đối mặt Xích Thi uy hiếp, Tần Phong không những không hề e ngại, trái lại lộ ra vẻ đùa cợt. Xích Thi lão tổ đúng không? Ta bất kể ngươi 1000 năm trước là như thế nào lợi hại, nhưng ngày hôm nay ngươi cái này lão quái vật tử kỳ đến rồi. Giờ chết, chỉ bằng các ngươi có thể giết chết ta. Chuyện cười, thật là một chuyện cười lớn. Xích Thi lão tổ bắt đầu cười ha hả, chấn động đến mức bên trong động lại là một trận lay động. Tần Phong sắc mặt cũng là không thay đổi, trái lại hoàn toàn tự tin, quay đầu đối bên cạnh sóng vai chiến đấu Triển Bạch nói, "Triển huynh, có được hay không giúp ta giúp một tay, lực chém cái này mà, vì các vị chết đi đạo hữu, báo thủ rửa hận." Triển Bạch nghe vậy tinh thần chấn động. Tần Phong vào lần này thám hiểm bên trong chỗ biểu hiện ra phi phàm thực lực, đã thắng được Triển Bạch tán thành. Hắn biết, Tần Phong nếu dám nói ra, vậy ít nhất có 7 phần trở lên năm chắc có thể làm được, đối với cái này, Triển Bạch tin tưởng không nghi ngờ. "Ngươi nói, ta làm." Triển Bạch cũng không dài dòng, bốn chữ đáp ứng, đơn giản nói: "Được, mượn dùng của ngươi Thái Huyền Bát Cực Kiếm Niêm Phong lại thi ma nam môn, còn lại sinh môn con đường, giao cho ta để cho hắn chắc chắn phải chết." Tần Phong đơn giản phân phó nói. Vừa mới dứt lời, Triển Bạch Thái Huyền Bát Cực Kiếm đã bay ra ngoài. Không trung lắc mình biến hóa, dĩ nhiên một hơi biến ảo ra 5 cái ngân sắc cự long, gào thét hướng Xích Thi bên trên, dưới, trái, phải, sau 5 cái phương hướng bọc đánh đi qua. Chỉ có không có đánh chính diện. Mà Tần Phong tuy rằng không hề động thủ, nhưng ánh mắt nhưng vẫn khóa chặt Xích Thi trên người. "Hừ, Niêm Phong lại đường lui của ta. Đã không có Thái Huyền Bát Cực Kiếm, các ngươi lấy cái gì giết ta?" Xích Thi lão tổ trái phải hoàn nhìn một chút, 5 cái cự long tại chính mình quanh thân bay lượn, chỉ có chính trước phương hướng có lưu lại quanh người, nhất thời suy cười rộ lên, hiển nhiên đối Tần Phong cách làm như vậy vô cùng kinh thường. "Lão tạp chủng, đừng giả bộ. Nếu là ta đoán không sai, cái này huyết kỳ miếu chân chính khó khăn đồ vật, cũng không phải là ngươi, mà là dưới người của ngươi trước kia Thiên Yêu huyết kỳ quan. Mà ngươi chỉ là bị vây ở trước kia Thiên Yêu huyết kỳ quan bên trong một cái hơi mạnh mẽ một chút con kiến mà thôi." Lời vừa nói ra, Xích Thi lão tổ nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Tựa hồ là bị vạch trần gốc gác, sắc mặt rất khó nhìn. "Xem ra ta là đã đoán đúng, bị bao vây ngươi tay chân đều không thể di chuyển, bằng không lấy cảnh giới của ngươi tu vi, làm sao có khả năng cứ như vậy ít thủ đoạn công kích đâu. Sợ rằng, ngươi tới tới lui lui, cũng liền có thể dựa vào con mắt đến thi triển một chiêu như thế đi. Ngươi muốn chết." Xích Thi lão tổ giận dữ, trong mắt huyết mang lần nữa hướng Tần Phong bay ra, trực kích Tần Phong đầu, nhưng bị kế tiếp lại bị Tần Phong trên người toát ra huyết mạch hồn, trực tiếp cắn nuốt hết. "Vô dụng, của ngươi huyết bạo công kích, căn bản đối với ta vô hiệu." Xích Thi nổi giận, liên tiếp thi triển huyết mang công kích, như kiếm vũ giống nhau rơi. Tần Phong lắc đầu cười gằn. Một đường dùng huyết mạch hồn ngăn cản Xích Thi lão tổ công kích, chậm rãi đi tới hắn quan tài trước mặt, tại hai người cách nhau cách xa 2 bước vị trí, ngừng lại. "Lao tạp chủng, hết biện pháp đi." Tần Phong tàn bạo mà nhìn chằm chằm Xích Thi lão tổ con mắt, từ chính mình trong túi chữ vật, lấy ra một vật. Cái này một vật lấy ra sau đó, Xích Thi lão tổ sắc mặt triệt để đại biến lên, thậm chí là kinh hãi gần chết. Nắp quan tài. Tần Phong cầm trong tay, chính là huyết kỳ cửa miếu cái kia bảng hiệu. Mà cái này bảng hiệu, nhưng vừa bật là Thiên Yêu huyết kỳ quan nắp quan tài. Tần Phong có loại dự cảm, chỉ cần khép lại cái này nắp quan tài, cái này Xích Thi lão tổ nhất định sẽ chết. "Không không được, ta cầu ngươi, đừng có giết ta. Chỉ cần ngươi buông tha ta Xích Thi lão tổ nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân, cam tâm tình nguyện làm người hầu của ngươi. Ta sẽ giúp ngươi mạnh mẽ, giúp ngươi làm tất cả ngươi nghĩ chuyện cần làm. Chỉ cầu ngươi buông tha ta, buông tha ta." Xích Thi lão tổ thay đổi vừa rồi hung hăng, rõ ràng cầu xin tha thứ lên, nếu như có thể quỳ, giờ khắc này sợ đã cho Tần Phong quỳ xuống. Tần Phong cười gằn, cái này đám lao quái vật, có được giáng được, tại hiểm ác như vậy trong hoàn cảnh, còn đều có thể cầu thả sống sót, tất nhiên không phải bình thường nhân vật kiêu hùng, đáng tiếc, Tần Phong cũng không để mình bị đẩy vòng vòng. "Không cần." Nói xong, Tần Phong giơ lên trong tay ván quan tài tử, hướng trên quan tài hợp lại mà đi. "Không." Xích Thi biết rõ, chỉ cần ván quan tài tử một khi hợp lại, chính mình chắc chắn phải chết. Cái gọi là ngoan cố chống cự, tại ván quan tài tử hợp lại tổ sau trong mấy mắt, Xích Thi sắc mặt hung ác, trực tiếp đem chính mình tu luyện ngàn năm lâu dài thiên cương thi thể đàn cho từ bảo điệu. To lớn lực đạo, không ngừng trùng kích Thiên Yêu huyết kỳ quan trói buộc lực lượng. Tần Phong thấy tình thế không ổn, mau mau tăng nhanh khép lại ván quan tài tử, thiên cương thi thể đàn tự bạo, chỉ cần từ Thiên Yêu huyết kỳ quan bên trong lan đến đi ra như vậy từng tia một, Tần Phong cùng Triển Bạch hai người, trực tiếp liền sẽ hóa hải cốt không còn. Cũng may Tần Phong động tác rất nhanh, tại to lớn lực phá tiêu tán đi ra trước đó, đem ván quan tài tử khép lại, nhưng to lớn lực đạo vẫn là đem nắp quan tài chấn động nhẹ một thoáng, tại khe hở chỗ nối tiếp, lập tức tiêu tán ra một chút huyết mang, hướng về ngoài động phương hướng, đoạn mệnh bay đi. Lão già này quả nhiên ngoan độc. Rõ ràng tự bạo thân thể của chính mình cùng ngàn năm tu vi, vẹn vẹn chỉ vì đạt được một chút hy vọng sống. "Nhanh, đừng cho hắn chạy." Thời khắc này, Xích Thi lão tổ chính là một cái người người gọi đánh chính là lão cẩu, một chút huyết mang bất quá chỉ là một đạo phân thân nguyên thần mà thôi, hư nhược không thể lại hư nhược rồi, tùy tiện một cái phàm cường cảnh người đều có thể đem chém giết. Nhưng tốc độ của đối phương vẫn phải có, Tần Phong tuy rằng không ngăn trở kịp nữa, nhưng Triển Bạch nhưng có thể. Một đạo kiếm quang chém qua, huyết quang hóa thành một đám mưa máu, hoàn toàn tiêu tán mất rồi, Triển Bạch cũng thu hồi bảo kiếm, cũng đem thu nhập bên trong vỏ. Bất quá, hai người đều không có chú ý tới chính là, một giọt máu bám vào Thái Huyền Bát Cực Kiếm bên trên, cũng chậm rãi xâm nhập đến thân kiếm bên trong. Xích Thi lão tổ đã chết, Tần Phong một phương cũng là tổn thất nặng nề. Cái này một lần thám hiểm, người sống sót chỉ có 4 cái nửa người. Tần Phong đi lên phía trước, đem Thiên Yêu huyết kỳ quan thu vào chiếc nhẫn chứa vật của mình bên trong. Một bên Triển Bạch do dự một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, "Tần Phong huynh đệ, bí mật trên người của ngươi, ta sẽ giúp ngươi bảo thủ. Thế nhưng, ta có một câu lời khuyên mà nói hy vọng ngươi có thể nghe lọt, tà ma quỷ đạo đồ vật, về sau tận lực một chút dính ít dùng thì tốt hơn, bằng không ngày khác ngươi ta nếu là bởi vì đạo bất đồng, mà bị ép đứng ở phía đối lập bên trên, đến lúc đó, có thể đừng trách ta Triển Mộ kiếm hạ vô tình." Tần Phong đi lên phía trước, vỗ sợ Triển Bạch bay, rất chân thành trả lời, "Triển huynh yên tâm, thuật pháp tại người, trong lòng mà không phải thuật pháp gốc dễ hơn, lòng ta không mà, tự nhiên liền sẽ hay sao mà, nếu thật sự sẽ có một ngày, ta Tần Phong hóa thân mà, tự nhiên cam nguyện chết ở Triển huynh thái huyền bát cực kiếm dưới." "Được, huynh đệ, ta tin ngươi." Triển Bạch vui mừng nở nụ cười, vươn tay ra. "Huynh đệ." Tần Phong sảng khoái nở nụ cười, trực tiếp cùng Triển Bạch lăng không đem bắt tay. Hai người cười ha ha một tiếng, trải qua một lần cộng sinh chết chiến đấu sau đó, cảm tình vào đúng lúc này, nhất thời thăng hoa lên. Đây là một loại giao phó phía sau lưng tín nhiệm, chân chính sống chết tình nghĩa. Đường đi ra ngoài, ta vừa rồi tại truy đuổi phi kiếm thời điểm, nó đã mang ta tìm được rồi, chúng ta vẫn là thừa dịp sớm ly khai đất thị phi này đi. Được. Triển Bạch nâng dậy đồ chính, Tần Phong bắc lên thi diên, dọc theo đường phía trước đi không đến thời gian nửa nén hương, liền nhìn thấy một cái rất kỳ quái rất cổ xưa truyền tống trận loại nhỏ pháp. Lại là cái truyền tống trận. Tần Phong rất kinh ngạc. Không sai, phát hiện thời điểm, ta cũng tương đối kinh ngạc. Bất quá tức là, đây chỉ là một cái đơn hướng truyền tống trận, hơn nữa cái truyền tống trận này quá mức cổ xưa, không biết có được hay không dùng. Nói xong, Triển Bạch từ chính mình bên trong túi chữ vật lấy ra mấy viên trung phẩm huyền thạch đến, để vào truyền tống trận lỗ khảm bên trong. Thời gian ngắn ngủi, sao sáu cánh tháp sáng ra, phát ra vù một tiếng, đem 4 người cho truyền tống ra ngoài. Cũng liền tại Tần Phong đám người sau khi rời đi, Vân Mãng Sơn tòa này thần bí tiểu hắc trên đỉnh núi, hoang miếu đột nhiên sụp xuống lên, mà đỉnh núi cũng lần nữa biến mất không còn tăm hơi rơi mất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 63, ly biệt ước định Vân Mãng Sơn ở ngoài nào đó một chỗ. Giữa không trung, đột nhiên lục mang tinh mang lấp lóe, không gian một trận kịch liệt vặn vẹo sau đó, mạnh mẽ xé mở một lỗ lớn. Cũng từ trong đó phun ra 4 người đến, chính là Tần Phong cùng Triển Bạch, Đồ Chính, Thi Diên 4 người. Ngoá. Bởi vì tại giữa không trung, Triển Bạch lập tức lấy ra phi kiếm, pháp quyết vừa bấm, phi kiếm lập tức lớn lên, thẳng đến khoảng 1 trượng, mới miễn cưỡng dừng lại, mang theo rơi xuống 4 người, an toàn trở về mặt đất. Vừa rồi truyền tống, khiến hôn mê 2 người tỉnh lại, cũng nằm sấp trên mặt đất, tàn nhẫn mà phun ra. Triển Bạch chỉ là sắc mặt có chút trắng bệnh. Tần Phong cũng không phải quá dễ chịu, trong dạ dày phiên giang đảo hải. Kịch liệt như thế không gian rung động, mấy người xương thiếu chút nữa đều bị giằn vặt lòng lẻo. Đây là truyền tống trận di chứng về sau, cũng xác thực không có biện pháp tốt phòng ngừa, thế nhưng theo tu vi tăng cường, năng lực chống cự bao nhiêu sẽ có tăng lên. Đồ Chính tổn thương nặng nhất, thêm vào Hoa Như Yên chết rồi, tâm tình tương đối thấp rơi. Nằm trên đất, rơi mất hồn giống nhau, mở mịt nhìn bầu trời. Thi Diên ngược lại là tốt một chút, nhặt cái kia một cái thượng phẩm phòng ngự huyền khí cứu nàng một mạng, giờ khắc này tuy rằng trên người bị tổn thương thế, nhưng cũng may không ảnh hưởng hoạt động. Cái kia Xích Thi lão tổ chết rồi sao? Chúng ta bây giờ đang ở đâu? Tại thân thể hơi tốt một chút rồi về sau, Thi Diên nhìn quanh bốn phía một cái, mở miệng hỏi. Cái kia Xích Thi lão tổ bị Triển huynh giết chết, chúng ta hiện tại hẳn là đã ra khỏi Vân Mãng Sơn rồi. Triển Bạch vừa định nói chút gì, Tần Phong nhưng đoạt trước trả lời nói. Triển Bạch nhìn Tần Phong một chút, hai người hiểu ngầm cười cười. Nguyên lai là như vậy, may là cái mạng này vẫn là bảo vệ. Thi Diên đối với cái này không có hoài nghi cái gì, dù sao Triển Bạch người mang Thái Huyền Bát Cực Kiếm, là có năng lực nhất giết chết Xích Thi lão tổ người. Sống sót sau tai nạn, Thi Diên tràn đầy giá tính khuôn mặt nhỏ bé bên trên, có chút nghĩ mà sợ vẻ. Tay liên tục vỗ bộ ngực. Cái này một lần, đúng vậy có chút coi thường rồi. 9 người đi, 4 cái nửa người về, thử thương hơn một nửa. Chấn định sau đó, Thi Diên đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vỗ một cái chính mình túi chứa thú, đem lúc trước nuốt lấy Phương Tâm Di đầu kia đại mãng phóng ra, cự mãng hiện thân về sau, rất là ngoan ngoãn, miệng rộng mở ra, liền đem Phương Tâm Di cho phun ra ngoài. Mọi người thấy đi, Phương Tâm Di sắc mặt hường hảo, không có một kia một chút tổn hại. Triển Bạch nhất thời yên lòng, còn lại chỉ có trở về Thục Kiếm Sơn, năn nỉ một thoáng sư tôn, nhìn xem có thể hay không tìm được phương pháp cứu lại Phương Tâm Di bị thôn phệ đi một nửa linh hồn. Các vị, việc nơi này rồi. Ta muốn lập tức mang Tâm Di chạy về Thục Kiếm Sơn, liền không ở chỗ này trì hoãn thời gian, mọi người sau này còn gặp lại rồi. Cái thứ nhất đưa ra nói từ biệt là Triển Bạch. Triển Bạch trong mắt lo lắng, mọi người đều có thể nhìn ra, cũng đều lý giải hắn giờ khắc này tâm tình. Vì vậy, Tần Phong đi đầu chắp tay bái biệt nói, "Triển huynh, sau này còn gặp lại." "Sau này còn gặp lại." Sau khi nói xong, Triển Bạch phi kiếm ra khỏi vỏ, chặn ngang ôm lấy Phương Tâm Di, nhảy lên phi kiếm, một đạo ánh bạc cực nhanh mà đi, trong nháy mắt biến mất ở chân trời một góc. Như vậy phong cách, tiêu sái như vậy, quả nhiên kiếm tiên vẫn là để cho người hâm mộ tu tiên giả a. Đặc biệt là có thể ngự kiếm phi hành cái này phong cách vô cùng tạo hình, đối bất cứ người nào tới nói đều là một cái không có cách nào chống cự trí mạng sức mê hoặc. Thời khắc này Triển Bạch kiếm tiên phong độ tuyệt thế, tại Tần Phong trong đầu để lại cực tốt ấn tượng, chính nghĩa, tiêu sái, quả thực chính là trời sinh anh hùng hóa thân. Nhưng là Tần Phong cũng biết kiếm tiên có thể không dễ làm như thế. Trước tiên không nói tiên kiếm có tìm được cũng không nhất định có thể nhận chủ a. Mà kiếm tiên lớn nhất hạn chế liền tại trên thân kiếm, không có một cái thượng hảo phẩm chất phi kiếm cũng sẽ không có quá cao thành tựu. Cho nên nói, phần lớn kiếm tiên cả đời này
đều ở đây vì một cái tuyệt thế bảo kiếm mà khổ sở tìm kiếm người. Triển Bạch đi rồi, Tần Phong vừa nhìn về phía Thi Diên. Cái này có giá tính vẻ đẹp cô gái nhỏ, giờ khắc này chính ý cười đầy mặt mà nhìn mình. Trải qua huyết kỳ miếu một trận chiến, mọi người đối Tần Phong ấn tượng đều đã có rất lớn đổi mới. Loại này đổi mới là một loại tán thành, lẫn nhau trong lúc đó đều đã lấy được đối phương tuyệt đối tín nhiệm. Tần Phong, ta muốn đưa đồ chính về hắn gia tộc. Do dự một chút, Thi Diên miệng nhỏ nhếch lên, ngại ngùng nói, về sau ngươi nếu là có cơ hội tới chúng ta Bách Thú Sơn, nhất định phải tìm ta à, chúng ta sau này còn gặp lại rồi. Sau này còn gặp lại. Tần Phong gật gật đầu, nói lời nói tự đáy lòng, đối lòng này linh sáng long lanh nữ hải, hắn vẫn rất có hảo cảm. Hai người đạo xong đường, Thi Diên từ chính mình túi chứa thú bên trong thả ra một cái to lớn đương hình cự thú, một tay nắm lên rơi mất hồn độ chính, thân thể mềm mại nhảy một cái, người đã rơi xuống ương trên lưng, hướng Tần Phong phất tay một cái sau, liền thúc giục cự ương yêu thú, nhanh chóng rời đi rồi. Trong nháy mắt công phu, người đều đi hết sạch. Trong sân chỉ còn lại có Tần Phong lẻ loi một người. Tần Phong nhún vai một cái, lần nữa đưa mắt lần nữa nhìn về phía Vân Mãng Sơn phương hướng, sáng sớm mặt trời đã tại đám mây kéo nửa bên khuôn mặt, Vân Mãng Sơn bên trên sương mù cũng dần dần bắt đầu tản ra. Mây mờ sương tan, trời đã sáng, cũng nên trở về nhà rồi. Tần Phong thâm thẳm thở dài, chuyến này Vân Mãng Sơn chuyến đi, Tần Phong có thể nói là thu hoạch khá dồi dào, không chỉ thành công tiến giai nhân cương cảnh, hơn nữa còn đã lấy được một cái chí tà bảo. Tu vi tiến giai đến nhân cương cảnh về sau, tiến giai tốc độ rõ ràng so với phàm cương cảnh thời điểm muốn chậm chạp rất nhiều, mỗi một cấp cần có huyền khí số lượng cũng là khủng bố đòi mạng, đây không phải chuyện một sớm một chiều. Về phần cái này chí tà bảo, Tần Phong lông mày đột nhiên nhíu lại lên, thượng cổ 79 đồ thiên tà khí, hơn nữa còn xếp hạng thứ 74 vị trí. Đồ thiên tà khí, chỉ là nghe một chút danh tự liền biết vật này không phải đơn giản như vậy đồ chơi, làm không cẩn thận bị cắn trả, chính mình chết như thế nào cũng không biết. Bất quá huyết kỳ trong miếu, một vài bức tranh vẽ tại Tần Phong trong đầu không ngừng thoáng qua, Tần Phong sắc mặt toát ra một tia do dự, thu hay là không thu, trở về rồi hay nói đi. Thở dài, Tần Phong cuối cùng đã quyết định, từ chính mình bên trong túi trữ vật lấy ra vân hổ thú ngồi lên, sau đó thay đổi phương hướng, hướng về Lạc Dương trấn phương hướng chạy như điên. Dọc theo đường đi, đi vô cùng thuận lợi, lộ trình bản tiểu không tính quá xa, thêm vào đi cả ngày lẫn đêm, Tần Phong rất nhanh sẽ chạy về Lạc Dương trấn. Bất quá, lâm nhập trấn chi trước, Tần Phong linh cơ hơi động, đem bên ngoài thân cái kia mạnh mẽ cương lực gợn sóng cho lỏng lẻo đi, để cho tự thân cương lực gợn sóng dừng lại tại phàm cương kỳ cấp 10 trình độ. Lạc Dương trấn bên trong, hiếm có cao thủ. Chính mình như không chủ động thi triển cương lực, mặc dù là ra, cũng sẽ không biết mình đã tiến cấp tới nhân cương cảnh. Tiến vào Lạc Dương trấn sau, trên trấn nhận biết mình người, xem trong ánh mắt của chính mình, mỗi người đều có mang một chút cổ quái mùi vị. Tần Phong suy nghĩ một chút, rất nhanh liền hiểu được. Chính mình tại Thiên Phong Thành đã thức tỉnh một cái tử hồn sự tỉnh, tại Lạc Dương trấn Tần gia, tám phần đã không tính là cái gì chuyện bí ẩn rồi. Dù sao lúc đó tại chỗ cái kia mười mấy hậu bối đệ tử đều thật sự rõ ràng nhìn ở trong mắt, hiện tại lại qua thời gian lâu như vậy, sợ là liền toàn bộ Lạc Dương trấn đều là mọi người đều biết rồi. Đoán chừng có chút người không an phận, chỉ sợ là muốn dục giả dục dịch chứ. Hừ, vừa vặn mượn cơ hội này đem một vài tên đáng chết cho triệt để thanh trừ hết. Nghĩ tới đây, Tần Phong khỏe miệng có chút nhếch lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 64, về nhà Tần gia luyện võ trường. Đông đảo Tần gia hậu bối đám đệ tử chính đang ra sức thoải mái nhiệt huyết. Tần Phong cưỡi vân hổ thú, rất nhanh liền xuyên qua Lạc Dương trấn, từ cửa nhà mình cưỡi đi vào. Đến luyện võ trường ở ngoài, dừng lại vân hổ thú, rất yêu sái mà từ vân hổ thú sau lưng bên trên nhảy xuống, sau đó đem vân hổ thú thu vào túi chứa thú bên trong. Động tác phong cách hết sức, đặc biệt là đầu kia vân hổ thú, càng là hấp dẫn vô số Tần gia hậu bối đệ tử chú ý. Cái này vân hổ thú là Tần Phong tại Thiên Phong Thành sử dụng Tần Thiên Thư trưởng lão lệnh bài, mới dẫn tới một đầu công cụ thay đi bộ. Vật này đối với thể tu giả tới nói, là một cái vô cùng không sai công cụ thay đi bộ. Rất nhiều gia tộc đệ tử nằm mộng cũng muốn có được một đầu như vậy yêu thú, nhưng không biết sao chỉ có tuyệt đối hạch tâm Tần gia đệ tử mới có thể lấy nắm giữ đấy. Mà ở La Dương trấn cái này địa phương nhỏ, sợ rằng chỉ có trong tộc trưởng lão mới có tư cách đạt được đãi ngộ như vậy rồi. Vì vậy Tần Phong có thể có một con vân hổ thú, tự nhiên là khơi dậy rất nhiều gia tộc đệ tử rất nhiều tâm tình. Ước ao, đố kỵ, nghi hoặc, phức tạp. Các loại ánh mắt đan dệt hỗn tạp cùng một chỗ, để cho Lạc Dương trấn Tần gia đệ tử xem ánh mắt của mình mỗi người đều là cổ quái hết sức. Tần Phong nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện Tần Ngọc Nhi cũng ở trong đó. Chỉ bất quá, Tần Ngọc Nhi tựa hồ có hơi e ngại chính mình, hiển nhiên lần đó bị chính mình giáo huấn quá chừng. Nhìn thấy Tần Phong ánh mắt nhìn lại đây, đầu tiên là lui một bước, sau đó lại giơ cao bộ ngực cao vút, vung vẩy nắm đấm trắng nhỏ nhắn đầu, lớn tiếng reo lên, "Tần Phong, ngươi chớ đắc ý, lần này ta mở nhưng là mở ra huyền phẩm ly hồn, các loại. Chờ ta tiến giai nhân cương cảnh, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chờ coi." Tuy rằng Tần Ngọc Nhi có chút sợ chính mình, nhưng Tần Phong hay là từ đối phương đôi mắt nơi sâu xa, nhìn thấy một chút cười trên sự đau khổ của người khác. Cô gái nhỏ này tám phần cũng biết rõ bản thân mình đã thức tỉnh tử hồn sự tình, đoán chừng trong lòng đang lén vui cười đi. Mẹ kiếp, lại còn học được uy hiếp người. Huyền phẩm ly hồn. Lắc lắc đầu, Thần Phong không dành phản ứng nàng. Đi một chuyến Thiên Phong Thành, Thần Phong tầm mắt mở ra. Cái này một lần đi ra ngoài nhìn thấy mỗi một nữ nhân, nếu so với cái này Tần Ngọc Nhi sắc đẹp mạnh mẽ hơn trăm lần, mà cái này chim sẻ vẫn còn đang trong giếng, vì một cái huyền phẩm ly hồn mà đắc chí. Hừ, ngực lớn nhưng không có đầu óc, ánh mắt thiện cận nữ nhân, cả đời cũng tiểu như vậy rồi. Tần Phong hừ lạnh một câu, càng làm Tần Ngọc Nhi tức giận cả người run. Nhưng là,
lại không dám phát tác. Không rảnh lại phản ứng Tần Ngọc Nhi, Tần Phong một đường đi về phía trước, luyện võ trường bên trên Tần gia đệ tử đều dồn dập cho mình nhường đường, xem ra thường ngày tại Tần gia hậu bối đệ tử bên trong tích lũy lên như thế, vẫn không có triệt để tiêu tán mất. Hơn nữa, hiện tại Tần Phong ngoài mặt vẫn là phàm cương kỳ cấp 10, mặc dù là rất nhiều người mở ra huyết mạch hồn, cũng chưa hẳn là đối thủ của mình, vì vậy mặc dù mọi người nhìn về phía Tần Phong ánh mắt tuy rằng quái dị, nhưng đặc biệt không có mở miệng tìm cớ đấy. Liên Tần Bá cũng không phải Tần Phong đối thủ, ai dám tìm cớ? Tần gia, nghị sự đường, lớn như vậy bên trong nghị sự đường, chỉ có vẹn vẹn mười mấy người, Tần Thiên Chính ngồi ngay ngắn trung ương, một đống lớn tóc trắng trưởng lão cấp bậc nhân vật, phân ngồi ở Tần Thiên Chính trái phải. Nói là trưởng lão, chẳng qua là một đám người cương cảnh 7-8 tầng tu vi lão nhân mà thôi. Nhưng ở Lạc Dương trấn nơi này, nhân cương cảnh 7-8 tầng tu vi đã rất nhân vật rất giỏi. Nhân cương cảnh không giống với phàm cương cảnh, cái này một cái thiên giản tuyến vượt qua sau đó, mới coi như chân chính bước chân vào tu chân giả hàng ngũ, nhưng tu vi tốc độ cũng là rất lớn chậm lại, đặc biệt là huyết mạch hồn phẩm giai không cao người, càng là chậm cùng xin bỏ giống nhau, vì vậy có thể ở trên 100 tuổi, tu đến nhân cương cảnh 3-4 tầng cảnh giới, đã coi như là không tệ. Các trưởng lão đều là gương mặt tức giận vẻ, Tần Thiên Chính trong mắt cũng là do dự không quyết định. Cách lão, Phong Nhi sự tình, có thể hay không lại dàn xếp một thoáng, dù sao phụ thân hắn Khiếu Nhi có thể cứ như vậy một cái dòng độc đinh, để cho hắn đi ra Tần gia đại môn, ta sợ. Ta nói, Thiên Chính, ngươi làm sao? Tổ tiên định ra quy củ không thể vỡ, ai cũng không được. Ngươi là gia chủ, càng muốn lấy mình làm gương. Chuyện này liền quyết định như vậy rồi, chúng ta các trưởng lão nhóm ý kiến nhất trí, Tần Phong cái này một lần đã ở ra ngoài hàng ngũ, không nên do dự. Tần Cách, Lạc Dương trấn Tần gia đại trưởng lão. Người này có thể nói nắm đại quyền, liền là gia chủ Tần Thiên Chính, cũng không cho chút nào mặt, tố lấy thiết diện vô tư sưng. Giờ khắc này lao đầu tức giận dâu bạc run run, đỏ cả mặt, nhưng là gương mặt kiên quyết. Ra ngoài, chính là đi ra Tần gia đại viện. Nói không tốt nghe, chính là đuổi ra khỏi cửa. Hoặc là đi tự tìm lối thoát, hoặc là dựa theo gia tộc chỗ phân phối chức vụ, quản lý gia tộc sinh ý mỗi một năm khải hồn nhật sau đó, Tần gia đều sẽ từ đại viện bên trong, dọn dẹp ra một nhóm người đi, chỉ để lại trọng yếu nhất đệ tử tinh anh tiếp tục trọng điểm bồi dưỡng, đây là tổ tiên định quy định, đồng thời cũng là hiện thực. Dù sao Tần gia tuy rằng mạnh mẽ, nhưng tài nguyên tu luyện có hạn, hơn nữa gia tộc khổng lồ sinh ý cũng cần người đến quản lý, không có ai vì lợi ích của gia tộc đi hy sinh, làm sao có thể đổi lấy Tần gia đời đời kiếp kiếp phồn vinh hưng thịnh, có thể không giới hạn chế của ngươi cá nhân lựa chọn, đã coi như là không tệ. Bất quá phần lớn Tần gia đệ tử, đối Tần gia hữu tình, tại tuổi tròn 18 tuổi, đi ra Tần gia đại viện, vẫn là lựa chọn tiếp tục lưu lại Tần gia hỗ trợ quản lý một vài gia tộc sinh ý, bởi vì bọn họ chính mình cũng biết rõ, chỉ có Tần gia tiếp tục lớn mạnh, chính mình sống sót cũng mới có giá trị. Chỉ bất quá thực hiện đời người giá trị phương pháp bất đồng mà thôi. Được. Được rồi. Tần Thiên Chính là gia chủ, có một số việc đúng vậy thân bất do kỷ. Lấy mình làm gương, cái này một cái liền đẻ chết chính mình rồi. Nhưng chân chính làm ra quyết định này thời điểm, rồi lại phát hiện mình là như vậy không cam lòng. Tần Phong người cháu này đã từng có thể là của hắn hy vọng, có khoảnh khắc như thế, hắn thậm chí tại Tần Phong trên người, nhìn thấy chính mình trở về tông gia cảnh tượng. Ai, hài tử đáng thương a. Cũng liền tại Tần Thiên Chính cảm thán thời khắc, bên người Hà Lao lo lắng đi lên phía trước, tại Tần Thiên Chính bên thai gì thai hai câu, Tần Thiên Chính tinh thần chấn động, bật thốt lên, cái gì? Phong Nhi trở về rồi. Đúng, lao ra. Hà Lao ánh mắt ảm đạm, không người trả lời. Tần Phong trở về Tần gia, tự nhiên là đi trước chỗ ở của mình, chỗ kia nhưng là có cái chính mình vẫn nhớ kỹ muội muội đây. Ca ca. Vừa vào cửa, một đạo tiểu thân ảnh liền hướng chính mình đánh tới, Tần Phong trong lòng ấm áp, tùy ý hắn giống con mèo nhỏ đồng dạng tiến vào trong ngực của mình. Tần Phong hiện tại thân hình cao lớn, muội muội Tần Ngự Yên tuy rằng 16 tuổi rồi, nhưng bởi vì thể chất đặc thù duyên cớ, vẫn luôn là 8-9 tuổi tiểu cô nương một kích cỡ tương đương, giờ khắc này treo ở Tần Phong trong lòng ngực, cùng ôm một con mèo con tựa như. Vuốt một cái cô gái nhỏ mũi, Tần Phong cười ha ha nói, "Yên Nhi, phải hay không nhớ ca ca rồi?" "Đâu có đâu, thử." Tần Yên Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, thử nhẹ nói, hai bím tóc cũng là một lay một cái, biểu tình kia thật là chọc người yêu thích. "À, cô gái nhỏ sẽ không còn tại vì Hoắc Tư Yến sự tình, giận bản thân mình đi." Tần Phong sững sờ, thầm nghĩ nha đầu này người còn không có trưởng thành đây, sẽ không muốn một ít chuyện loạn thất bát tao đi. Chính mình cô em gái này tử, thật sự là thật là đáng yêu. "Được rồi, còn tức giận ca ca. Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, ngươi trải qua như thế nào ạ? Có hay không người khi dễ ngươi, nói cho ca ca báo thủ cho ngươi đi." Tần Phong ôm Tần Ngữ Yên, một tay rất khoa trương tại không trung vung vẩy nắm đấm, vẫn đúng là giống chuyện như vậy. "Không có, ca ca ngươi cũng không phải không biết, tại Tần gia, còn không ai có thể khi dễ ta đấy." "Đúng rồi, ca ca, nói cho ngươi biết một cái bí mật nhỏ hả?" Tiểu nha đầu gật gật đầu, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cười thần bí, bám vào Tần Phong lỗ hai bên, nhỏ giọng nói. "Hả? Bí mật gì nói nghe một chút." Tần Phong cũng là sững sờ, tò mò hỏi. "Ta cho ngươi biết nha, ta tiến cấp." "Tiến giai?" "Ân, không tồi không tồi, tiến giai đến mức nào?" "Phàm cương cảnh cấp 10." Tần Phong trong lòng vui vẻ, chợt hỏi. "Không phải, là nhân cương cảnh cấp 1." "Không tệ, không tệ, đều tiến giai nhân cương cảnh rồi." "Đợi một chút, ngươi mới vừa nói cái gì?" "Nhân cương cảnh." Tần Phong ngạc nhiên, ôm Tần Ngữ Yên, giống như nhìn quái vật, nhìn Tần Ngữ Yên cái kia một đôi như tinh linh ánh mắt linh động. "Hù dọa được đi, hi hi." Tần Ngữ Yên tự đắc nở nụ cười, từ Tần Phong trong ngực bên trong nhảy xuống, sau đó nhảy đến một cái ghế bên trên, ngồi xuống, hai cái trắng nõn nà chân nhỏ còn không ngừng tại trên ghế đung đưa. Mấy ngày trước mới tiến cấp, nói đến, còn muốn may mắn mà có bộ kia Thái A đoán thức, không biết tại sao, từ khi thật vất vả đem bộ công pháp này nhập môn về sau, tu vi tăng trưởng tốc độ đột nhiên tăng lên tốt nhiều gấp mấy lần. Sau đó ta tiểu một mực tu luyện a, sau đó liền tại mấy ngày trước, đột nhiên tiến giai rồi.
Cái gì? Thái A đoán thức?
Tần Phong cả kinh, bởi vì Thái A đoán thức chính mình cũng có tu luyện a, có thể là thân thể của chính mình nhưng chưa từng xuất hiện tu vi tăng nhanh hiện tượng, mà cô gái nhỏ này nhưng tăng nhanh gấp mấy lần. Thậm chí tại không có bất kỳ ngoại lực trợ giúp xuống, một lần đột phá nhân cương cảnh. Ngươi đột phá đã đột phá đi, vẫn là đơn giản như vậy, đột nhiên liền tiến giai. Hiện tại, Tần Ngữ Yên tại Tần Phong trong mắt, chính là cái quái vật. Chính mình như thế nào tiến giai nhân cương cảnh, là lại rõ ràng hết mức. Có biến dị xà hồn trợ giúp, tại cắn nuốt vô số yêu thú cùng hai cố nhân cương cảnh tu sĩ huyết nhục sau đó, mới miễn cưỡng tiến giai rồi. Nhưng là Tần Ngữ Yên có cái gì? Tại không có bất kỳ ngoại lực trợ giúp xuống, cứ như vậy mạnh mẽ mà đem thể tu chi sĩ khó nhất vượt qua một đạo thiên giản tuyến cho vượt qua. Thiên tài, quái vật. Thực sự là người này so với người khác, tức chết người. Lúc đầu Tần Phong chính mình đột phá nhân cương cảnh, vẫn rất tự cho là đúng, Dương Dương đắc ý trước mắt một chậu nước lạnh tưới xuống, để cho Tần Phong triệt để bình tĩnh lại. Nguyên đến trên cái thế giới này, thiên tài đâu đâu cũng có a. Triển Bạch là thiên tài, muội muội của mình càng là cái thiên tài trong thiên tài. Kaka, ngươi yên tâm đi, từ nay về sau, liền để ta làm bảo vệ ngươi đi. Tần Phong còn đang khiếp sợ bên trong lúc, Tần Ngữ Yên lại nhỏ mặt dương lên, hướng về phía Tần Phong giả trang mặt quỷ nói: "Để ta làm bảo vệ ngươi." Một câu, để cho Tần Phong biến mắt trong nháy mắt ướt át. Mình và muội muội 10 năm cảm tình, không có đổi, vẫn là đơn thuần như vậy, chân thành. Từ muội muội trong lời này, Tần Phong có thể nghe ra, nàng nhất định là biết mình thức tỉnh huyết mạch hồn thất bại sự tình, không có quá nhiều lời an ủi, bởi vì muội muội suy đoán vào lúc này, chính mình có thể sẽ rất thương tâm, trái lại là dùng mặt khác một loại phương thức để cho mình an tâm. "Cô em gái này à, nói tới đơn giản, sợ là khoảng thời gian này vì mình liều mạng tu luyện đi." Nghĩ tới đây, Tần Phong đi lên phía trước, tại Tần Ngữ Yên mê hoặc ánh mắt khó hiểu dưới, lần nữa đem Tần Ngữ Yên cái kia bé gầy thân thể ôm thật chặt vào trong lòng ngực, thấp giọng nỉ nó nói: "Hảo muội muội à, ca ca bắt đầu từ hôm nay sẽ là một cái chân chính đỉnh tiên lập địa nam nhân, người, phụ thân, gia gia, còn có toàn bộ Tần gia, để cho ca ca đi bảo vệ." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.